khủng bố như vậy. Về phần kinh nghiệm tăng lên, là người chơi bình thường tin mừng, hạ thấp bọn hắn vượt tải thăng cấp độ khó. Đáng tiếc, chỉ có thể duy trì 12 giờ, tương đương với 2 ngày vĩnh hằng cao tháp thăm dò. Không sao, trong vòng 2 ngày nghĩ biện pháp thêm ly là được rồi. Diệp Bạch cực kỳ tự tin, chẳng phải là cấp SSSS chấm điểm ư? Cực kỳ khó ư? 3 ngày soát 6 cái SSSS chấm điểm. Diệp Bạch kiêu ngạo ư? Phi thường kiêu ngạo. Thu hồi vĩnh hằng cao tháp thông cáo, Diệp Bạch nhìn đường hầm bên này cũng thu xếp thỏa đáng, ngẫu nhiên tối lui ra khỏi trò chơi. Bạch mang hiện lên. Diệp Bạch trở lại nhà của mình, một vòng bóng mở đang đợi hắn. Ảnh cửu âm thanh vang lên, chỉ là có chút hồi bại, đang nói ở giữa vẫn như cũ mang theo không đè nén được hưng phấn. Nói cho ngươi một cái kinh hỉ. Tối nay 3 điểm, Tiết Minh tại Bỏ Hoang công xưởng phụ cận phục kích đến đệ tứ ma giáo giáo chủ. Lão phu đích thân xuất thủ, đem tặc tử đầu cắt xuống, xác định tử vong. Tiểu tử, ngươi có thể an tâm đi học. Nói xong, Ảnh Cửu lâm vào yên lặng, tựa hồ tại chữa thương. Trên mặt Diệp Bạch mới trồi lên nụ cười, nháy mắt cứng lại ở đó. Trước mắt hắn, rõ ràng xuất hiện một nhóm nhắc nhở, cố ý dùng màu đen chữ to thêm. Liên liên kháng còn không chết. Sụp giết sẽ mất thở phần cờ. Nguyên lai cái này mẹ nó liền là kinh hỉ nha. Chương 68, đường đường chiến thần, lời hứa ngàn vàng. Ngươi vĩnh viễn không biết, kinh hỉ cùng kinh hãi cái nào tới trước. Liên liên kháng không chết. Cái này năm chữ, đối Diệp Bạch tới nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Làm hắn đem chuyện này nói cho Ảnh Cửu thời gian, Ảnh Cửu phản ứng cũng vô cùng thú vị. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ảnh Cửu chính mình là linh hồn hệ cường giả, hắn cực kỳ khẳng định, đem ma giáo giáo chủ linh hồn triệt để tịnh hóa, không còn sót lại một chút cặn. Diệp Bạch cân nhắc dùng từ, chậm chậm nói, có hay không có một loại khả năng, hắn trước đó liền phân chia ra một bộ phận linh hồn, làm bản thể diệt vong thời gian, lợi dụng chuẩn bị tốt trận pháp, đem dưới tay ba tên chiến vương cấp cường giả hy sinh, dùng để bù đắp chính mình linh hồn khiếm khuyết, làm chính mình kéo dài tính mạng. Ảnh Cửu, ngươi suy đoán này không khỏi cũng quá cặn kẽ một chút. Ảnh Cửu còn thiếu trực tiếp hỏi, ngươi là tại hiện trường bảng quan ư? Ảnh Cửu yên lặng nửa ngày, cuối cùng không thể không thừa nhận, chính xác có loại khả năng này. Hơn nữa nếu như ma thần nguyện ý trợ giúp hắn, xác suất thành công cực lớn. Trên linh hồn sự tình, Ảnh Cửu là chuyên gia, chiến thần cấp chuyên gia. Phía trước hắn không nghĩ tới điểm ấy, chủ yếu là bởi vì đối phương linh hồn ba động 10 điểm bình thường, không có bất kỳ khiếm khuyết dấu hiệu. Đồng thời, Diệp Bạch nói tới phương pháp này cũng tồn tại lý luận khả năng. Đồng thời có một cái cực lớn tai hại. Bù đắp linh hồn phía sau liên liên khán, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đã không còn là năm đó cái liên liên khán kia. Tựa như một chiếc thuyền, tất cả linh kiện đều bị thay thế, hoàn toàn thay đổi. Cho dù dạng này, bù đắp linh hồn phía sau hắn cũng là kẻ địch hết sức nguy hiểm. Trong phòng khách tràn ngập sát khí, gần như nồng đậm đến thực chất. Ảnh Cửu tiếp một câu nói, để đang uống nước Diệp Bạch suýt nữa bị nẹn. Lão phu liền đi lấy Tiết Mãnh trên cổ đầu người. Diệp Bạch, không phải, không thể giết chết liên liên khán, quản Tiết Mãnh chuyện gì? Diệp Bạch rất khó hiểu, đây là cái gì suy luận? Tiết Mãnh không hiểu thấu liền nằm thương. Ảnh Cửu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lão phu đường đường chiến thần, lời hứa ngàn vàng, đã cầm Tiết Mãnh tính mạng làm bảo đảm, liền muốn nói được thì làm được. A. Diệp Bạch phản ứng rất bình thản. Ra ngoài nhớ đến đem rác rưởi mang một thoáng. Đi sớm về sớm. Ảnh Cửu, ngươi không khuyên giải một khuyên lão phu. Không thích hợp a. Diệp Bạch một chút cũng không muốn khuyên. Lão già họng hẻm rất xấu. Ngươi hôm nay nếu là có thể đem Tiết Mãnh nện chết, lão tử không họ Bạch. Ai biết, Ảnh Cửu ra mặt dày, vượt ra khỏi Diệp Bạch tưởng tượng. Ảnh Cửu theo Diệp Bạch lời nói đi xuống nói, đã ngươi nói việc này không thích hợp, lão phu liền bán ngươi một bộ mặt, bằng không Tiết Mãnh tiểu nhi không nhìn thấy ngày mai thái dương. Diệp Bạch, vô sỉ chi đạo, Ảnh Cửu vi tôn, Diệp Bạch cam bái hạ phong. Cấp SSS thiên phú cái kia cho ngài mới đúng. Chúng ta sẽ tiếp tục truy tra liên liên khán tung tích, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Cắt đứt linh hồn sau đó lại bù đắp loại biện pháp này, sẽ để người thực lực bên dưới chân một đoạn dài, hắn nhiều nhất chỉ có chiến vương cấp thực lực. Cách vách ngươi còn lại cái đỉnh phong chiến vương hộ vệ, tuy là đầu óc không dùng được. Diệp Bạch dường như nghe được cái gì không được bí văn. Diệp Bạch đấy lòng thầm nghĩ, Liêu Thanh Viêm đầu óc không dùng được, chẳng lẽ là bị cái gì ám tật? Ảnh Cửu ngữ khí nghiêm túc, liên liên khán bây giờ giành lấy cuộc sống mới, nếu như chặt đứt đi qua, mai danh nhận tích vượt qua một đời cũng không phải không khả năng. Bất kể nói thế nào, hắn cho dù có bất luận cái gì kế hoạch, cũng tìm không thấy người đưa bé này trên mình tới, thả một vạn cái tâm. Diệp Bạch liếc mắt, van cầu ngươi không cần cho ta cắm cửa, lập phở lạc. Càng là nói như vậy, tìm đến mình xác suất càng tốt đẹp đi. Cùng Ảnh Cửu khơi thông có một kết thúc, Diệp Bạch dọn dẹp một chút, ra ngoài đi học đi. Trên đường, Diệp Bạch còn gặp được mặt mũi tràn đầy hưng phấn Triệu Lâm. Đại Bạch, ta tối hôm qua chuyển chức thành công, hiện tại là tật phong chiến sĩ. Rất tốt, cái này rất vui vẻ. Triệu Lâm cả người dị thường phấn khởi, vốn là nói nhiều hắn, miệng tựa như là thuê được, nói không xong. Ta vốn là có chút lo lắng tầng thứ 3 rất khó khăn, không vượt qua nổi. Ta nghe nói, bởi vì tu la nguyên nhân, 3 đến 6 tầng đều sẽ thiết lập lại, tương tự với tinh hóa cảm giác, liên la độ khó sẽ giảm xuống, cơ sở ban thưởng sẽ tăng cao. Theo trong miệng Triệu Lâm, Diệp Bạch mới rõ ràng sở trọng đưa ý nghĩa. 3 lần trước trí cường thời đại, cũng từng phát sinh qua những chuyện tương tự. Tại một ít độ khó cực lớn đặc thù cửa ải, trí cường giả đạt thành 100% độ thăm dò, cấp SSS chấm điểm thông quan phía sau, sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Độ khó giảm xuống, cơ sở ban thưởng tăng cao, bậc cửa thấp hơn. Tất nhiên, những cái này cũng là có đại giới, ban thưởng hạn mức cao nhất sẽ có hơi phía dưới điều. Chỉ bất quá cùng nhân tộc lấy được chỉnh thể lợi nhuận so sánh, điểm ấy không tính là gì. Có chiến thần cấp tiên đoán hệ cường giả xuất thủ, dự đoán lần này cửa hải thiết lập lại phía sau, đợi mới thành tài dẫn sẽ tăng cao, nhất giai chiến binh số lượng sẽ tăng vọt. Triệu Lâm lời nói ở giữa, vô số hưng phấn. Đại Bạch, ngươi biết điều này đại biểu cái gì sao? Chúng ta có rất lớn xác suất trở thành chiến binh. Có đạo lý, cảm tạ Tu La. Diệp Bạch phản ứng không có Triệu Lâm khoa trương như vậy, thậm chí có chút bình thường. Chiến binh, hắn đã là cựu giai chiến binh, lại hướng phía sau đi, liền muốn trùng kích chiến tướng. Triệu Lâm phản ứng càng kỳ quái hơn. Tu La nếu như bây giờ xuất hiện ở trước mặt ta, ta có thể cho hắn đập hai cái. Diệp Bạch, thật. Ngươi nói Long Quốc người không lừa Long Quốc người. Đừng cho Tu La đập, trước cho ba đập một cái. Cút đi. Nam Giang thị, vùng ngoại thành công xưởng. Tối hôm qua một tràng chiến thần cấp đại chiến, lặng yên không tiếng động phát sinh, lại lặng yên không tiếng động kết thúc. Dựa vào đặc thù trận pháp cùng thủ đoạn, đại chiến không có tác động đến hiện thực, đem tổn thất khống chế tại nhỏ nhất. Tiết Minh thân ảnh lại xuất hiện trên chiến trường, cau mày. Gia hỏa này loại rắn sao, cái này đều không chết. Hiện trường, không ít người ngay tại loay hoay dụng cụ, bố trí pháp trận, muốn theo trong dấu vết tìm kiếm đối phương chân thân chỗ tồn tại. Chỉ là, Tiết Minh quay đầu nhìn một chút, lắc đầu nói, khó. Gia hỏa này đã chìm đáy biển, tuy là thực lực bên dưới trượt, ngược lại nguy hiểm hơn. Nam Giang thị, khoảng cách bỏ hoang công xưởng 80 km. Trung tâm thành phố, nào đó cấp trung trong căn hộ. Nhà an toàn loại vật này, liền nên nhiều bố trí mấy cái. Một tên người thanh niên tóc đen, ngồi ở trên sofa, trong tay đong đưa lấy ly rượu đỏ, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất nhìn ra phía ngoài thế giới. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, cùng toàn bộ chúc mừng thế giới không hợp nhau, trên mặt còn mang theo cười lạnh. Ba tên chiến vương, dùng hết hai lần ma thần ban ân, cuối cùng mới đổi lấy lần này chủ sinh. Tiết Minh tên ngu xuẩn kia, sợ rằng sẽ cho là ta thật chết, về phần ảnh tử lao ra hoặc kia. Cho dù có thể lừa hắn nhất thời, phía sau cũng sẽ phản ứng lại. Sách lược vẹn toàn, vẫn là sớm một chút tiến về thâm viên vị diện. Thanh niên tóc đen cảnh cáo chính mình chỉ là tạm thời an toàn, sớm tối sẽ còn bị truy xét đến. Nam tử tóc đen bên hai, đột nhiên vang lên một cái hư vô mở mịt tâm thanh. Đừng quên, chúng ta giao dịch. Thanh niên tóc đen sầm mặt lại, không vui nói, đáp ứng ngươi sự tình, ta sẽ làm theo. Cái kia giết chết nhi tử ta độc lang, ta sẽ đi tìm hắn báo thù. Nói xong câu đó, thanh niên tóc đen ánh mắt chỗ sâu hiện lên một chút không hiểu. Thứ tư ma thần, vì cái gì điểm danh muốn giết một cái chiến vương cấp độc lang? Cái này phía sau đến cùng là đạo đức không có, vẫn là ma tính và mẹo. Vô luận như thế nào, vì lần này trùng sinh, hắn cùng thứ tư ma thần đạt thành giao dịch, nhất thiết phải giết chết đối phương phía sau mới có thể trốn hướng thâm viên vị diện. Để báo đáp lại, chờ hắn đến thâm viên vị diện phía sau, thứ tư ma thần sẽ giúp hắn trở về chiến thần chi cảnh. Được rồi, những cái này chuyện cũ năm xưa, theo lấy đệ tứ ma giáo giáo chủ chết đi, đều cái kia tan thành mây khói. Nói lấy, thanh niên tóc đen đứng lên, đi đến cửa sổ sắt đất phía trước, ánh nắng vẩy xuống tại trên mặt hắn, lưu lại từng đạo mù mịt. Hiện tại ta là Nam Giang nhị trung thanh niên giáo sư, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng, đã sớm làm chính mình chuẩn bị tốt dự phòng thân phận. Để ta nhìn một chút công việc gần đây kế hoạch. Điều đi Nam Giang thị trại hè đảm đương trợ giáo. Rất tốt, cùng những cái này mao đầu tiểu tử tại một chỗ, không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp đến ta, còn có trốn hướng thâm viên vị diện cơ hội. Thanh niên tóc đen đem rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, khoe miệng nết đến một cái khoa trương mức độ. Nữ thần may mắn, cuối cùng đứng ở ta bên này. Chương 69, trại hè đặt huấn danh sách. Nam Giang Tam Trung, hoạt động quán. Bình thường nơi này sẽ tổ chức một chút toàn trường hội nghị, tết nguyên đán tiệc tối các loại hoạt động, nhập học điển lễ cùng buổi lễ tốt nghiệp cũng là tại nơi này cử hành. Có khả năng tiếp nhận trên vạn người hoạt động quán, lúc này lác đác ngồi 20 tên học sinh. Bọn hắn ba lượng thành đàn, chia nhau ngồi tại khác biệt địa phương, hai bên nhỏ giọng giao lưu, chờ đợi hội nghị bắt đầu. Diệp Bạch cùng Triệu Lâm ngay tại trong đó, hai người ngồi tại khán đài hàng cuối cùng. Đại Bạch, ngươi nghe nói không, lần này 20 nhân danh đơn, không có như gì vãng dạng kia theo thành tích sắp xếp. Ngược lại thì lấy tính danh đầu phụ âm sắp xếp. Ồ. Diệp Bạch giả bộ như hiếu kỳ bộ dáng, khác nhau ở chỗ nào đây? Cái này, bên ngoài có chút không tốt truyền ngôn. Triệu Lâm do dự một chút, vẫn là lựa chọn nói ra. Nói Trịnh phó hiệu trưởng giúp ngươi gian lận thắng Khương Vân, trận kia chiến đấu kết quả còn có tranh cãi, tạm thời không đối ngoại công bố bài danh. Nói xong, Triệu Lâm lập tức vô vô bả vai của Diệp Bạch. Ngươi người nào ta còn không hiểu rõ. Ngươi nếu là có tâm tư này, dù cho không cần người khác giúp, dựa vào ngươi chính mình gian lận đều có thể thắng. Ta 100% tin tưởng ngươi. T. Diệp Bạch luôn cảm giác Triệu Lâm nói không phải cái gì lời hay. Dựa vào chính mình gian lận, cái kia không phải là gian lận ư? Bất quá, trận này tiểu nháo kịch đối với Diệp Bạch mà nói, chỉ là một điểm gợn sóng thôi. Trước mắt, mọi người còn không có tiến vào trại hè đặc huấn, Diệp Bạch không tiện lắm bộc lộ ra quá mạnh thực lực. Phía trước hát qua, đều là Triệu Lâm tại lưng. Nhìn Triệu Lâm cái này cánh tay nhỏ cẳng chân, hiển nhiên chịu không được quá nặng hát qua. Các loại tiến vào trại hè phía sau, Diệp Bạch là có thể đem mạnh lên lý do trực tiếp vứt cho trại hè đặc huấn. Đặc huấn để ta mạnh lên. Cái này hợp lý ư? Cái này cực kỳ hợp lý. Người đều đến đông đủ, trường học lãnh đạo cũng tới. Lập tức có lao sư bắt đầu tổ chức kỷ luật. Các bạn học hướng mặt trước ngồi một chút. Phía trước nhiều như vậy vị trí, trống không không ngồi làm gì, đều đọc lên. Hàng cuối cùng đồng học ngồi vào hàng thứ nhất tới. Diệp Bạch, Triệu Lâm. 20 tên đồng học bị lão sư lần nữa an bài tại phía trước hai hàng, chờ đợi lãnh đạo lên tiếng. Đài chủ tịch bên cạnh, Trương phó hiệu trưởng thở hồng hộc chạy tới. Hiệu trưởng, Khương Vân không đến, tiểu tử kia khuyên như thế nào cũng không chịu tới. Thời gian đến, không muốn bởi vì hắn một người làm trễ nải toàn bộ trại hè đặc huấn. Đây là Khương Vân lựa chọn của mình, hắn cũng là người trưởng thành, đối chính mình phụ trách là được. Dứt lời, hiệu trưởng đi lên đài chủ tịch, bắt đầu đọc diễn văn. Buồn kẻ nhàm chán nói chuyện, dù cho mang theo khuyến học cùng động viên ý tứ, cũng hầu như để người buồn ngủ. Ta muốn nói, liền nhiều như vậy. Hàng thứ nhất đồng học có thể tỉnh một chút. Hiệu trưởng một câu nói đùa lời nói, không ít đồng học cười ra tiếng, không khí không còn như lúc trước như thế ngưng trọng. Chính phó hiệu trưởng, kiêm thầy chủ nhiệm đi ra, cầm lấy mịt rộ phù nói. Như cùng trường trưởng thành phía trước nói, mọi người tạm thời không cần ở trường học lên lớp. Hiện tại trở về nhà thu thập xong đồ dùng hàng ngày, giữa trưa 1 giờ rưỡi tại nơi này tập hợp, xuất phát tiến về trại hè. Trại hè là nửa phong bế kiểu quản lý, đặc huấn áp dụng chính là một đối một hình thức, đào thải chế. Đào thải chế ba chữ, Trịnh phó hiệu trưởng nói đặc biệt nặng, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua ba người. Diệp Bạch, Triệu Lâm, Liêu Tuyết Kỳ. Ba người này, hai cái cấp C thiên phú, một cái cấp F thiên phú, có thể nói lần này trại hè danh sách lớn bên trong kem cỏi nhất tổ ba người. Nhóm thứ nhất bị đào thải danh lệch, bọn hắn đã đặt trước đấy. Hoặc là nói, Triệu Lâm đám người còn không bước vào trại hè cửa chính, cái chân còn lại đã đứng ở đào thải giáp danh. Không chỉ là Trịnh phó hiệu trưởng như vậy nhìn, những bạn học khác nghe được đào thải chế thời gian, cũng nhìn hướng ba người. Có người giúp chính mình lót đáy. Loại cảm giác này, coi như không tệ. Trịnh phó hiệu trưởng tiếp tục nói, các ngươi đều nghe kỹ, không phải nói tiến vào trại hè phía sau, liền có thể gối cao không lo. Mỗi tuần khảo thí sau cùng đồng học sẽ cùng mới một nhóm tới học sinh tiến hành chiến đấu, người thua đào thải. Trại hè sẽ liên tục không ngừng tràn vào người mới, cũng sẽ không ngừng đào thải lão nhân. Trong đầu cái kia dây cung đều cho ta căng thẳng. Lần này trại hè tài nguyên đầu nhập vượt qua các ngươi tưởng tượng, nếu như các ngươi biểu hiện tốt, tương lai thi đậu đỉnh tiêm đại học, thậm chí có cơ hội cùng Tu La làm đồng học. Làm Trịnh phó hiệu trưởng nâng lên Tu La hai chữ thời gian, tất cả mọi người hít thở vì đó căng thẳng. Những cái kia non nớt trên khuôn mặt tràn đầy hy vọng quan mang, trở thành tương lai trí cường giả, Tu La đồng học có khả năng hưởng thụ trí cường thời đại lớn nhất một nhóm tiền lãi, có cơ hội trình độ cao vút tiến thêm 100 bước. Chỉ là ngấp lại loại khả năng này, đều để người nhịn không được cảm xúc bành trướng. Diệp Bạch có chút ngượng ngùng sờ lên lỗ mũi, đáy lòng thầm nghĩ, ta như vậy được hoan nghênh sao? Nhưng có một cái cực kỳ lúng túng vấn đề, các ngươi đã là Tu La bạn học, cho mọi người vẽ xong bánh phía sau. Chính phó hiệu trưởng chưa quên khích lệ một thoáng. Lần này đặc huấn, còn có Nam Giang nhị trung thầy trò. Năm ngoái thi đại học trạng nguyên đến từ nhị trung, năm nay chúng ta thêm chút sức, rửa sạch đục nhã. Tan họp. Tại thưa thất trong tiếng vỗ tay, Nam Giang Tam Trung 2046 giới trại hè xuất chinh nghi thức kết thúc mỹ mãn. Trở về nhà thu dọn đồ đạc trên đường, Triệu Lâm thần thần bí bí nói, Đại Bạch, ta vừa mới nghe được, lần này danh sách lớn kỳ thực có 21 cái danh ngạch. Thêm ra tới một cái danh ngạch. Diệp Bạch lập tức phản ứng lại, ngươi nói là Khương Vân. Chiến đấu trong khảo nghiệm, Khương Vân trước nhận thua 2 trận, khiêu chiến Diệp Bạch lại bị đánh bại. 3 trận toàn bộ bại, Khương Vân tự nhiên không có tham gia trại hè tư cách. Đúng, dựa theo trại hè quy tắc, cấp á thiên phú có thể miễn thử tiến vào. Triệu Lâm thốn tức nói. Nhưng Khương Vân chủ động buông tha cái này danh ngạch, nói cái gì cũng không đi. Hẳn là biết đợi đến nhóm thứ 2 cơ hội, chiến đấu trong khảo nghiệm thắng được sau lại tới trại hè. Cũng liền là chậm trễ một vòng thời gian. Hả, thú vị. Khương Vân chủ động buông tha tiến về trại hè cơ hội, này ngược lại là Diệp Bạch không nghĩ tới. Tiểu tử này ngược lại có cố không chịu thua dẻo dai. Chỉ bất quá, bại bởi chính mình cực kỳ mất mặt ư. Nếu như nói cho Khương Vân trận tướng, hắn bại bởi Tu La, tiểu tử này nói không chắc sẽ còn cho rằng làm vinh. Tiểu tử kia còn giống như chuyển lớp, sáng sớm hôm nay liền không tới trong lớp. Ta vừa mới đi nhìn, bàn đều dọn đi rồi. A, Khương Vân chủ đề, chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Diệp Bạch trở về nhà đơn giản thu thập một chút quần áo, đang chuẩn bị ra ngoài, vừa đúng gặp được bên cạnh Liễu lão sư mở cửa. "Nha, trùng hợp như vậy a." Liễu Thanh Viêm trong mắt mỉm cười, mấy ngày nay quan sát xuống, hắn còn thật thích cái này tiểu hồ ly. "Ngươi đây là muốn đi xa nhà?" Liễu Thanh Viêm nhìn xem Diệp Bạch lưng hai vai bao, hiển nhiên chứa không ít thứ. "Đúng, trường học tập vấn, phòng trường chúng ta cần có một đoạn thời gian không thấy mặt, thật đáng tiếc." Diệp Bạch câu nói sau cùng phát ra từ thực tình. Một cái đỉnh phong chiến vương ở chính mình bên cạnh, đi ngủ đều an tâm tốt đi. Mặc dù là đầu góc không dễ dùng lắm đỉnh phong chiến vương, nhưng mà nói đến đánh nhau, càng là đầu góc không dùng được người càng mãnh. Diệp Bạch tin tưởng đến chiến vương giai đoạn này cũng hẳn là dạng này. Chúng ta năm đó cũng không có ngươi như vậy điều kiện tốt rồi. Không quan hệ, hữu duyên cuối cùng rồi sẽ gặp lại. Đi a, tiểu hòa tử, ta rất xem trọng ngươi. Liêu Thanh Viêm lại khích lệ Diệp Bạch hai câu, đưa mắt nhìn Diệp Bạch xuống lầu, quay người trở lại trong phòng. Trại hè đặc huấn, thú vị. Nói lấy, hắn cầm điện thoại di động lên, gọi một cái mã số. Là ta, Liêu Thanh Viêm. Điện thoại một bên khác người hình như rất khẩn trương, một tên đỉnh phong chiến vương địa báo, dù cho là Nam Giang thị người phụ trách, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Lần này Nam Giang thị trại hè đặc huấn, ta trên danh nghĩa tham gia, tự mình an bài cho ta một cái không đáng chú ý thân phận. Ai nói ta phải bồi tại bên cạnh Liêu Tuyết Kỳ? An bài tại bên cạnh Diệp Bạch, Nam Giang Tam Trung khối 12 lớp 2 Diệp Bạch, cái tên này ngươi nhớ một thoáng. Vung xuống điện thoại, Liêu Thanh Viêm luốt luốt Thái Dương huyệt, nhíu chặt lông mày. Gần nhất đầu đều là không hiểu thấu đau, kỳ quái, là sắp đột phá chiến thần dấu hiệu ư? Chưa nghe nói qua nha. Muốn hay không muốn tìm cái chiến thần giúp ta nhìn một chút, đăng ký phí rất đắt, dứt khoát đi một chuyến chiến trường, trở về nói vì công bị thương, có thể tiết kiệm điểm liền tiết kiệm một chút. Tính toán, các loại trại hè đặc huấn sau khi kết thúc lại nói. Liêu Thanh Viêm lắc lắc đầu, đau đớn theo đó làm dịu. Hắn cảm thấy, vấn đề không lớn. Chương 70, cửa xe đã hàng chết. Ai cũng không cho phép xuống xe. Nam Giang Tam Trung, hoạt động quán. Ngoài quán bãi đỗ xe, đỗ cái 4-5 chiếc xe buýt, thoa đồ đổi màu ngụy trang, thân xe dày nặng, hẳn là đặc chế thêm dày tấm thép, phía trên còn văn có pháp trận đồ án. Đại Bạch, nhanh, giúp ta cùng xe buýt chụp tấm ảnh. Triệu Lâm lần đầu tiên gặp loại này xe buýt, uy vo ba khí, lưu manh bản sắc hiện thị rõ. Tất nhiên, bên ngoài người nhìn tới, Diệp Bạch cùng Triệu Lâm đồng dạng đều là lưu manh. Hai người đi trại hè, xác suất lớn liền là một vòng mơi, tựa như mùa thu cua nước đi trong vắt dương hồ tắm rửa đồng dạng. Đồng học, những xe này thuộc về bộ phòng thủ thành phố cơ mật, không thể chụp ảnh. Còn không chờ Triệu Lâm xếp tốt bộ, một tên người mặc màu đen áo tơi nam tử thân thiện nhắc nhở đến. A, xin lỗi. Triệu Lâm nhịn không được lại xem thêm hai mắt xe buýt, để người cảm giác an toàn mười phần. Đại Bạch, ngươi nói làm tình cảnh lớn như vậy, tất yêu ư? Diệp Bạch suy nghĩ một chút, trả lời. Hẳn là lo lắng ma giáo những tên kia thừa cơ đánh lén a. Không đến mức a, hai ta chỉ là cấp C thiên phú nhà. Triệu Lâm cười khổ nói, nếu như bọn hắn xuất động chiến tướng tới giết chúng ta, còn giống như là chúng ta kiếm lời. Lần này tiến về trại hè, hộ tống lực lượng tuyệt đối đầy đủ, mặt giấy thực lực mạnh đáng sợ. Không chỉ có Nam Giang Tam Trung cường giả, còn điều dụng không ít bộ phòng thủ thành phố người. Liên chiến vương đều xuất động trọn vẹn hai người, làm những vãn bối này hộ đạo. Các loại đến trại hè phía sau, hai vị này chiến vương cũng sẽ lưu thủ trại hè, để phòng địch nhân tập kích. Về phần vụn trộm có bao nhiêu lực lượng hộ vệ, ai cũng không biết. Chỉ cần ma giáo tín đồ dám ra tay, chờ đợi bọn hắn kết quả, chỉ có tử vong. Nói cách khác, ma giáo tín đồ ôm lấy quyết tâm quyết tử, mới dám đến tập kích đội xe. Hai người dựa theo lão sư chỉ thị, leo lên trong đó một chiếc xe buýt. 20 người phân tán tại 5 chiếc trên xe buýt, cũng tránh cho bị tật diệt. Hai người sau khi lên xe, cửa xe lập tức đóng lại, khóa kín, thậm chí có thể nghe thấy mỏ hàn hơi âm thanh. Cửa xe đã hàn chết, ai cũng đừng nghĩ xuống xe. Cái này, thật sự có tất yếu ư? Triệu Lâm dần dần ý thức đến, sự tình cũng không đơn giản. Cửa xe là thân xe tương đối yếu kém địa phương, vì gia tăng lực phòng ngự, đem cửa xe hàn chết cũng là một loại phương pháp. Không ít zombie trong phim đều có tương tự tình tiết. Vấn đề là, Diệp Bạch bọn hắn ở tại hoàn cảnh, thật sự có nguy hiểm như vậy ư? Diệp Bạch, Triệu Lâm, Liêu Tuyết Kỳ, người đến đông đủ. Một cái cầm lấy danh sách trung niên nam nhân, quét ba người một chút, mở miệng nói ra. Chúng ta tiếp vào tuyển báo, thứ ba, đệ lục ma giáo chuẩn bị liên thủ phục kích đội xe, đối phương khả năng có chiến vương cấp cường giả tọa trấn. Các ngươi thắt chặt dây an toàn, lập tức sẽ xuất phát. Nói xong, trung niên nam nhân lại không nhìn ba người, mà là hướng đi tiến đến. Triệu Lâm nhỏ giọng chửi bậy nói, một chiếc xe buýt chỉ ngồi mấy người, quá lãng phí a. Nếu như chỉ tiễn bọn hắn ba người lời nói, trọn vẹn có thể đổi một chiếc xe con đi. Đây cũng không phải là lớn bình thường xe, hoặc là gọi là thành phòng chiến xa tiểu mới nhất, thí nghiệm phiên bản, không có chính thức đầu nhập sản xuất hàng loạt sử dụng. Một cái êm thai lại xa lạ giọng nữ vang lên, trả lời Triệu Lâm vấn đề. Triệu Lâm vậy mới chú ý tới, bên cạnh Liêu Tuyết Kỳ ngồi một vị nữ tử xa lạ, người mặc máy móc phục, tướng mạo thanh tú, trên mặt mang cười yếu ớt, hai cái lún đồng tiền nhỏ đặc biệt khả quan. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tả Linh Giới. Các ngươi gọi ta Linh Giới liền tốt, Đế Đô Đại học, năm 2 đại học, cơ giới hệ. Tả Linh Giới nhìn về phía hai người, hữu hảo ra hiệu. Diệp Bạch, Triệu Lâm, học tỷ tốt. Biết nhau phía sau, Tả Linh Giới tiếp tục nói. Chiếc này chiến xa liền là đến từ lão sư ta thủ bút, ta phụ trách lần này vận chuyển nhiệm vụ chiến xa điều chỉnh thử công việc. Cho tới chiến xa thời gian, nàng tự nhiên nhiều hơn. Chiến xa vỏ ngoài vật liệu có thể triệt tiêu cựu giai chiến tướng công kích, siêu tần mở ra phòng hộ trận pháp phía sau, có thể ngăn cản chiến vương một kích toàn lực. Nếu như chiến xa kiểm tra đo lường đến tính chất hủy diệt hư hao, thu xếp tại chỗ ngồi phía dưới ngẫu nhiên truyền tống trận sẽ tự động kích hoạt, đem hành khách tận khả năng truyền tống tới khu vực an toàn. Nghe đến đó, Diệp Bạch mở miệng hỏi. Đã xuất động như vậy cao quy cách chiến xa, nói rõ phục kích địch nhân cũng không yếu. Vậy tại sao không trực tiếp dùng truyền tống trận dẫn chúng ta đi? Cùng ô tô so sánh, truyền tống trận hiển nhiên là an toàn hơn, đáng tin lựa chọn. Tả Linh Giới kiên nhẫn hồi đáp. Truyền tống trận sẽ lưu lại không gian dấu tích, rất dễ dàng bị người truy xét đến trại hè chỗ tồn tại. Lần này trại hè cũng không phải là Nam Giang thị độc làm, mà là tập hợp Đông Nam địa khu 12 thành phố, tổng cộng 31 chỗ cao trung thiên tài hạt giống, chỉ là cấp S thiên phú liền có không dưới 10 người. Bởi vậy, trại hè chỗ tồn tại nhất thiết phải độ cao bảo mật, toàn bộ vận chuyển trong quá trình, chiến xa chỉ là một cái phân đoạn. Cảm ơn. Diệp Bạch lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện cửa sổ đã rơi xuống tấm sắt, che lại tầm nhìn. Nhìn thấu công năng ngay tại mở ra. Thanh thiếu niên hình thức khởi động. Không thể run rẩy. Diệp Bạch rất muốn hỏi, có thanh tráng niên hình thức sao? Hắn cảm giác cái kia tương đối thích hợp chính mình. Phong cảnh phía ngoài lại một lần nữa xuất hiện tại Diệp Bạch trong tầm mắt. Loại trừ năng lực phòng ngự cường hãn bên ngoài, chiến xa cũng có không tầm thường tiến công hỏa lực, phối hợp đặc biệt thao tác viên, có thể thoải mái ứng đối ma giáo tiểu đội vây công. Lịch sử hiếu chiến nhất tích, một chiếc chiến xa, hai tên thao tác viên, đánh chết 12 tên chiến tướng, hơn ngàn tên chiến binh. Diệp Bạch đám người nghe lấy mỹ nữ học tỷ giới thiệu, chỗ tồn tại xe buýt chậm chậm chạy lên. Chiến xa lục hàng thời gian, nhanh nhất có thể đạt tới 380 km/h, mở ra chế độ máy bay phía sau, có thể tiến hành tiểu phạm vi không gian gấp vượt. Nghe lấy những cái này cường đại công năng, Triệu Lâm nhịn không được hỏi: "Linh giới học tỷ, nếu như chiến xa mạnh như vậy, vì cái gì chúng ta không tại Thâm Viên vị diện sử dụng?" "Tiểu Triệu, ngươi sẽ không có đi qua tiền tuyến a, chúng ta có rất nhiều cơ giới sư ở tiền tuyến hỗ trợ củng cố phòng tuyến, so cái này lợi hại vũ khí cùng thiết bị còn có rất nhiều." Tạ Linh giới không có không kiên nhẫn, tiếp tục nói: "Nhưng mà, thành phẩm là cái chuyện lớn. Cơ giới sư chế tạo máy móc, loại trừ yêu cầu tiêu hao bản thân MP bên ngoài, vận chuyển lại còn cần tiêu hao đặc thù khoáng thạch. Càng là cường lực máy móc, tiêu hao khoáng thạch càng là quý giá. Đứng đầu nhất khoáng thạch, trước mắt chỉ có thể ở Thâm Viên vị diện khai thác, trong truyền thuyết vĩnh hằng cao tháp có thần bí đường hầm. Không có phẩm chất cao khoáng thạch, máy móc thiết bị chỉ có thể phát huy ra nhỏ hơn uy năng. Phẩm chất cao khoáng thạch lại quá hiếm có thể bất thì bất, chỉ có thể dùng tại bộ vị mấu chốt." Nói đến thần bí đường hầm thời gian, Tạ Linh rơi ánh mắt rõ ràng phát sáng không ít. "Ta nguyện vọng lớn nhất, liền là có thể tìm tới thần bí đường hầm." Nói như vậy, sư huynh bọn hắn. Nghe đến đó, Diệp Bạch nhịn không được nhìn Tạ Linh giới một chút. Thần bí đường hầm. "Ta có a, hai cái. Ngươi nhìn ta khoe khoang ư?" Nghe Tạ Linh giới ý tứ, thần bí đường hầm giá trị so ta tưởng tượng muốn đại. Diệp Bạch giả bộ như đối cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú, hỏi tiếp, "Dạng gì khoáng thạch tính toán phẩm chất cao?" "Tại Vĩnh Hằng cao tháp phẩm giai đang giám định, cấp B trở lên khoáng thạch coi như là phẩm chất cao." Diệp đồng học. Tạ Linh giới đến thái độ rất tốt, mỗi một cái vấn đề đều cẩn thận trả lời, không có bởi vì ba người thiên phú hơi kém liền khác biệt đối đãi. Cuối cùng, chiếc này trên chiến xa cờ cờ ép tổ hợp, còn không đến đặc huấn trại hè, đã truyền ra. Ba người trong lúc lơ đãng, dĩ nhiên trở thành nổi danh nhân sĩ. "Cảm ơn học tỷ." Diệp Bạch nhịn xuống tiếp tục hỏi tham dục vọng, đem những chuyện này ghi tạc đáy lòng, các loại có cơ hội đi tổ sói hỏi một chút tiến mãnh. Cấp B khoáng thạch coi như phẩm chất cao khoáng thạch. Nếu như Diệp Bạch nhớ không lầm, thần bí trong hầm mỏ, kém nhất khoáng thạch đều là cấp B. Nói cách khác, Diệp Bạch trong tay 75 triệu tấn khoáng thạch, giá trị vượt xa khỏi Diệp Bạch mong chờ. Mấy người nói chuyện phía bên trong, xe buýt không ngừng tăng tốc, lái lên một đầu trên bản đồ sẽ không biểu hiện con đường. Vù vù. Thân xe bỗng nhiên lay động một cái, Tạ Linh rồi lấy ra một cái máy tính bảng, 10 ngón không ngừng chỉ vào, phía trên cho thấy chiến xa các hạng số liệu. "Học tỷ, xảy ra chuyện gì?" "Không có gì, mới vừa rồi bị vừa phát hỏa tên đánh trúng vào, vỏ ngoài nhẹ nhàng tổn hại, ta phái đội ngũ người máy nạ nổ đi sửa chữa." Ngay tại khóa chặt địch nhân vị trí, vợ si ẩn ít may không người lái phái, oanh tạc mục tiêu. Xong. Tạ Linh giới thu hồi máy tính bảng, trong lúc nói cười diệt sát một chi ma giáo tín đồ tiểu đội. Nàng quay đầu nhìn về phía trận mắt hốc mồm Triệu Lâm. "Chúng ta vừa mới cho tới cái nào?" "Triệu Lâm, Nam Giang Nhị Trung, trại hè đội xe." Cùng Nam Giang Tam Trung đồng dạng, Nam Giang Nhị Trung trại hè học sinh cũng bị cấp bậc cao nhất hộ tống. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, tránh bất luận cái gì bất ngờ phát sinh. Những thiên tài này hạt giống theo cao trung chọn lựa ra, nếu như bị ma giáo tín đồ tận diệt, cái kia chuyện cười nhưng là làm lớn chuyện. "Tiêu lão sư, nhanh lên một chút lên xe, lập tức sẽ xuất phát." Xe buýt đội ngũ chỗ không xa, một tên thanh niên tóc đen giáo sư không nhanh không chậm đi tới, dị thường thong dong. "Đến rồi đến rồi." Tiêu lão sư trèo lên xe buýt, cửa xe cũng bị theo bên ngoài hàn chết, có người phụ trách hướng hắn giới thiệu tình huống. "Thứ ba, đệ lục ma giáo phục kích." Nhìn xem tình báo trong tay, Tiêu lão sư nghiến răng nghiến lợi, hoán hận nói: "Những cái này ma giáo tín đồ đều đáng chết, liền nên đem bọn gia hỏa này linh hồn chia cắt ra, tiếp đó tịnh hóa sạch sẽ, nhục thể càng là trực tiếp ép làm một mịn, không còn sót lại một chút cặn. Tốt nhất để hắn đồng dạng đầu nhập vào ma giáo nhi tử, ở ngay trước mặt hắn bị sét đánh chết." Tiêu lão sư nói xong càng chưa hết giận, lại tăng thêm một câu: "Đầu nhập vào ma thần, không một cái tốt." Những lời này nói ra miệng thời gian, Tiêu lão sư đặc biệt có cảm xúc, phảng phất cảm động lây qua đầu dạng. Bất luận kẻ nào đều có thể theo đoạn văn này nghe được ra Tiêu lão sư đối ma giáo tín đồ hận ý ngập trời. "Lão Tiêu, lời nói cực đoan một chút, còn có học sinh đây." Đồng sự hạ giọng, chuyển đề tài. "Bất quá ta cảm thấy ngươi nói đúng, những cái kia ma giáo tín đồ đều đáng chết." Đồng sự trong lòng rõ ràng. Ngay tại vài ngày trước, có tin dữ truyền đến. Tiêu lão sư phụ mẫu theo Thâm Viên vị diện trở về thời gian, bị ma giáo tín đồ phục kích thân chết. Phần này huyết hải thâm cửu, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Tiêu Tiếu Lạc lão sư đối ma giáo tín đồ hận đến khắc cốt minh tâm, cũng đương nhiên, lúc trước kinh người ngữ điệu chỉ coi hắn là đang phát tiết. Tiêu lão sư phụ họa gật đầu. "Các loại lần này trại hè đặc huấn kết thúc, ta chuẩn bị từ đi làm việc, xin đi Thâm Viên vị diện giết địch." "Lão Tiêu, ngươi không thấy đặc huấn nội dung ư?" Đồng sự kinh ngạc hỏi. "Theo thứ hai tuần bắt đầu, bản thân liền an bài Thâm Viên vị diện chém giết, ngươi muốn dẫn đội đi lời nói, ta giúp ngươi báo danh." "Dạng này a, ta muốn ghi danh." Tiêu lão sư trong lời nói có không đè nén được phấn khởi. "Ta đã không kịp chờ đợi muốn đánh tới Thâm Viên vị diện." Tại không người chú ý trong góc, Tiêu Tiếu Lạc lão sư khỏe miệng hơi hơi câu lên, lộ ra một cái mỉm cười đắc ý. Nữ thần may mắn, thật không để hắn thất vọng. Chương 71, hút một cái may mắn chịu hoa nước. Nam Giang Tam Trung, trại hè đội xe. Thành phòng chiến xa. "Mọi người ăn một chút gì, tiếp qua một giờ liền có thể đến." Tạ Linh rồi lấy ra bốn phần thời gian chiến tranh ăn nhanh khẩu phần lương thực, phân cho ba người. Xé mở biệt kín phía sau, một mùi thơm nháy mắt tràn ngập toàn bộ thùng xe, mê người vô cùng. Thật là thơm. Triệu Lâm hai mắt tỏa sáng, hắn phó chức nghiệp chọn là đầu bếp loại. Nghĩ đến dù cho không đảm đương nổi chiến binh, sau đó cũng có thể có thành thạo một nghề bên người. Những thức ăn này đều là phòng thí nghiệm tinh tâm bồi dưỡng, tồn tại từ vĩnh hằng cao tháp các loại hạt giống, phối hợp một chút cùng thực vật tương quan đặc thù nghề nghiệp. Tạ Linh giới giơ lên trong tay cái túi. Trong tay các ngươi đều là phổ thông trang, cùng đồng dạng đồ ăn không có khác biệt lớn. Nếu như là chiến binh chuyên chế khẩu phần lương thực, dùng ăn phía sau có thể 3 ngày không cần ăn, còn có thể tăng cao vết thương khép lại năng lực. Hoa, thần kỳ như vậy sao? Mấy người nói chuyện phiếm thời gian, Diệp Bạch nghiêng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt bị tấm sắt ngăn cản. Phía trước đang đi đường, Diệp Bạch cũng một mực bảo trì cái tư thế này, cũng rất ít chen vào nói. Tại thanh thiếu niên hình thức phía dưới, tình huống ngoại giới Diệp Bạch nhất thanh nhị sở. Hắn mặt không biểu tình, đáy lòng thầm nghĩ. Trên đường đi tao ngộ không ít tập kích, hữu kinh vô hiểm, chỉ dựa vào chiến xa liền có thể ứng phó. Kỳ quái, không phải nói có chiến vương phục kích sao, sẽ ở nơi nào? Diệp Bạch một mực đang tìm kiếm vị kia phục kích chiến vương. Đã bộ phòng thủ thành phố các loại thu đến tuyên báo, đương nhiên sẽ không là không có lửa thì sao có khói. Hơn nữa, những thiên tài này một khi tiến vào đặc huấn trại hè, nơi đó phòng vệ cấp bậc có thể so sánh chiến xa phải mạnh hơn. Nghe nói còn có chiến thần tọa trấn. Càng về sau kéo, đánh lén thành công xác suất càng nhỏ. Nếu như muốn phục kích nhóm này thiên tài, đây là ma giáo tín đồ còn sót lại cơ hội. Thật bảo trì bình thản nha. Diệp Bạch đang muốn thu về ánh mắt, trước mắt lại nhảy ra một cái ghi chú. Phương hướng đi tới đông nam 217 km, hai tên chiến vương chính đang chờ chết. Mời lựa chọn thanh trừ phương án, Thiên Lôi, Ảnh Cửu, Liễu Thanh Viêm. Tới. Vượt quá Diệp Bạch dự liệu, phục kích cũng không phải là một tên chiến vương, mà là hai cái. Thật để mắt chúng ta nha. Diệp Bạch đấy lòng tính toán, nếu như hai tên chiến vương đồng thời đột nhiên gây khó khăn, toàn lực công kích đội xe. Bọn hắn chỉ cần đem mục tiêu tập trung ở một, hai chiếc chiến xa bên trên, liền có thể cho đội xe tạo thành tổn thất thảm trọng. Mà một kích thành công phía sau, chiến vương đại nhưng bước ra mà đi, lần nữa ẩn nấp trong đám người. Muốn trước hạ thủ làm mạnh mới được. Diệp Bạch chuẩn bị rung người, tự mình động thủ. Cùng chiến vương động thủ là không thể nào, đời này đều khó có khả năng tự mình động thủ, chỉ có dung nhân tài có thể miễn cưỡng sống qua ngày dạng này. Lại không luận tự mình động thủ, phải chăng có bạo lộ thân phận nguy hiểm? Bình thường chiến vương hơn phân nửa đều có thủ đoạn bảo mệnh, giết một lần là không đủ. Diệp Bạch coi như trồng đầy vận sức chờ phát động, tại lôi điện chúc phúc ra chỉ phía dưới, cũng chỉ có mấy chục giây cực hạn thu phát năng lực. Lão Liễu cũng theo tới. Diệp Bạch suy nghĩ một chút, buông tha dung Liễu Thanh Viêm ý niệm. Thứ nhất, không tốt cùng đối phương liên hệ. Thứ hai, Liễu Thanh Viêm cuối cùng đầu óc không dùng được, vạn nhất xông đi lên một đánh hai bị phản sát, vậy liền lúng túng. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Bạch chỉ có thể dung một người, Ảnh Cửu. Diệp Bạch lấy điện thoại di động ra, ở trên màn ảnh đánh xuống một nhóm chữ. Có chiến vương phục kích. Ảnh Cửu âm thanh tại Diệp Bạch bên tai vang lên. Ta không thể ra tay. Dựa theo bóng dáng nội bộ quy củ, chiến vương cấp bậc địch nhân, chỉ cần không có đối Diệp Bạch tạo thành chí mạng uy hiếp, Ảnh Cửu đều không thể ra tay. Diệp Bạch xóa bỏ chữ, lần nữa truyền vào. Diệp Bạch, vạn nhất là liên liên khán đây. Ảnh Cửu, bóng dáng quy củ liền là quy củ. Lao đầu này, thế nào như vậy cứng nhắc. Lấy ra ngươi cố kia cấp SSS vô sỉ sức lực tới nhà. Diệp Bạch suy nghĩ một chút, lại đánh ra một nhóm chữ. Trên tay của ta có 100 ố vương biển nhắn lại tin tức. Ảnh Cửu, phía trên có vị kia hắc lịch sử. Diệp Bạch không thèm đếm xỉa, nếu như cái này đều không thể nói động Ảnh Cửu, vậy hắn chỉ có thể muốn những biện pháp khác dùng người. Vị kia, dù cho Diệp Bạch không có đánh ra danh tự, Ảnh Cửu cũng biết là vị nào. Chí cường giả ác ngộng. Ba vị chí cường giả bên trong. Vô Ngân quá cao lạnh, Tiêu Dao quá thần bí. Về phần ác ngộng. Ác ngộng quá mất mặt. Liên quan tới điểm ấy, Ảnh Cửu thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Liên liên kháng người này quá xấu rồi, khả năng sẽ ẩn tàng thành chiến vương xuất thủ. Làm bảo đảm không có sơ hở nào, lão phu nhất thiết phải xuất mã điều tra một hai. Ảnh Cửu nghĩa chính ngôn từ nói, cấm chú chi trục mượn lão phu dùng một chút. Diệp Bạch khẽ gật đầu, trong ngực cấm chú chi trục bị rút đi, dưới chân bóng dáng hơi hơi và mèo. Để Ảnh Cửu đi giải quyết phục kích chiến vương, Diệp Bạch là đi qua nghị sâu tính kỹ. Đầu tiên, hoàn cảnh chung quanh Diệp Bạch nhiều lần điều tra qua, xác định không có chiến vương hoặc là cao cấp hơn tồn tại phục kích. Thứ yếu, Diệp Bạch trồng đầy 30 tầng vận sức chờ phát động, bản thân trạng thái chiến đấu kéo căng, bình thường chiến vương không có cơ hội tại thời gian ngắn giải quyết Diệp Bạch. Cuối cùng, Diệp Bạch ánh mắt hướng phía dưới rơi đi, rơi vào Liêu Tuyết Kỳ bóng dáng bên trên. Tại Diệp Bạch trong tầm mắt, một tên treo lên vành mắt đen lọ lì ngay tại không ngừng áp, ẩn dấu ở Liêu Tuyết Kỳ bóng dáng bên trong. Ảnh 99. Trở thành độc lang phía sau, bên cạnh Liêu Tuyết Kỳ cũng bị phân phối ảnh tử. Diệp Bạch cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ phái một tên chiến thần tới trong bóng tối thủ hộ Liêu Tuyết Kỳ. Ảnh cấp tiêu chuẩn thấp nhất một trong, liền là chiến thần cấp chiến lực. Ảnh 99, có thể nói là yếu nhất ảnh cấp, vẫn như trước là chiến thần. Cứ như vậy, dù cho Ảnh Cửu tạm thời bước ra rời đi, Diệp Bạch phụ cận vẫn như cũ có chiến thần hộ vệ tồn tại. Đối với bảo mệnh cái này một khối, Diệp Bạch luôn luôn bắt chẹt rất đúng chỗ. Trên đường lớn, đội xe gào thét mà qua. Hai tên ma giáo chiến vương tựa như qua mùa đông rùa đồng dạng, trong lòng đất ngủ say, khí tức thu lại đến cực hạn. Cũng chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể tránh thoát đủ loại điều tra, man thiên quá hải. Đợi đến đội xe tiếp cận, đột nhiên gây khó khăn. Đường cái khẽ chấn động, một tên chiến vương mí mắt nhảy lên, căng ra thật mỏng mí mắt, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Cái kia động thủ, lòng đất sát khí nồng đậm đến gần như thực chất hóa, trong bóng tối, nhiệt độ đều hạ thấp không ít. Hắn rất hài lòng chính mình hợp tác phản ứng, dự cảm lần này phục kích nhất định thu hoạch không nhỏ. Nghĩ tới đây, tới từ thứ ba ma giáo chiến vương quay đầu nhìn mình hợp tác. "A, ta hợp tác đây. Ngươi tại tìm cái này ư?" Một cái còng lưng lão giả, trong tay mang theo một cái đấm máu đầu người, trên mình không ngừng có hắc vụ quay cuồng. "Ta lục soát một thoáng, hắn không phải Liên Liên Khán, ngươi phải không?" Lão giả âm thanh khàn khàn vô cùng, rất là khó nghe. Dù cho là ma giáo chiến vương, vừa mới thức tỉnh nhìn thấy bộ này thê thảm tràn diện, trong lúc nhất thời cũng có chút sửng sở. "Cái gì Liên Liên Khán? Ta nghe không hiểu ngươi tại nói cái gì. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi không cần tới a." Nói lấy, hắn quay người liền muốn đào tẩu. Địa phương quỷ quái này, một giây đồng hồ cũng không thể ở lâu. "Ngoan, nghe lời." Hắc vụ xuống tới, đem tên này chiến vương bao phủ hoàn toàn, ngăn cách tiếng kêu thảm thiết, ngăn cách hết thảy. Vài giây đồng hồ phía sau, hắc vụ lui ra. Cái này cũng không phải Liên Liên Khán. Ảnh Cửu nhìn xem trước mặt hai cỗ thi thể, muốn tìm cá nhân chịu oan ức mới được. Nói lấy, hắn lấy ra cấm chú chi trụ, phóng thích phía trên sao chép cấm chú. Phân tích tứ hải, khủng bố hỏa diễm thôn vệ thi thể, bộc phát ra cực mạnh uy năng, hướng xung quanh khuyết tán ra. Cũng không biết lần này lại là cái nào may mắn. "Ha ha, lão phu phong ấn ngươi một lần ký ức, đưa ngươi hai tên chiến vương công lao, khoản giao dịch này cực kỳ có lời." Ảnh Cửu tại chỗ chờ lấy. Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có chiến vương tới điều tra tình huống. Trại hè trong đội xe, làm phân tích tứ hải xuất hiện trong nháy mắt, tất cả chiến xa đều nhận được cảnh báo. Có chiến vương cấp tồn tại xuất thủ, là địch không phải bạn. Tạ Linh Giới sắc mặt đột nhiên biến đổi, mười ngón nhanh chóng gõ máy tính bảng, liên tục truyền vào bên trên 10 đạo mệnh lệnh. Ngồi vững vàng, muốn ra tốc. Chiến xa ngoại vi tấm thép trực tiếp chốc ra, tháo bỏ xuống hết thể không cần thiết trọng lượng, động cơ toàn công suất, thậm chí là siêu tần khởi động. Oeng. Chiến xa đột nhiên xông về phía trước, tốc độ đề cao không chỉ một lần, thậm chí xen kẽ lấy không gian gấp vượt. Trong xe mấy người, Triệu Lâm sắc mặt có chút trắng bệnh, cường đại đẩy tới lực đem hắn gắt gao đặt tại trên ghế dựa. Liêu Tuyết Kỳ còn tốt một điểm, nhưng chiến vương cấp địch nhân tập kích, vẫn như cũ để nàng có chút hoảng sợ. Chỉ có Diệp Bạch một người vẫn tính bình thường, thậm chí còn có lòng dạ thành thơi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ảnh Cửu đã thủ. A, lão Liêu chạy tới xem náo nhiệt gì. Tại Diệp Bạch trong tầm mắt, một đạo cực tốc ánh lửa xông về Ảnh Cửu, chính là Liêu Thanh Viêm. Dựa theo dự định phương án, tất cả đội xe hết tốc độ tiến về phía trước. Ngay tại cảnh báo phát ra nháy mắt, tất cả tài xế trong thai nghe, truyền đến một tiếng lao giả bạo hống. "Lý Nhị, theo ta lên địch." Lao giả tồn tại, cho tất cả hộ vệ thành viên đấy lòng ăn một khóa thuốc an thần. Không nghĩ tới, chuyến này dĩ nhiên là hắn trong bóng tối hộ vệ. Đỉnh phong chiến vương, Liêu Thanh Viêm. Nam Giang thị trận chiến đầu tiên vương, dù cho tại Đông Nam khu vực, cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Có hắn tại, tuyệt không có bất ngờ. Liêu Thanh Viêm khoảng cách mục tiêu thêm gần, trước tiên vào tới. Đây là phân tích tứ hải. Liêu Thanh Viêm toàn thân thanh viêm đông đưa, cảnh giác điều tra lấy hiện trường. Người này xuất thủ uy lực, chỉ so với Lao Phu kém một chút, tinh thông hỏa hệ chiến vương. Liêu Thanh Viêm chiến ý càng đậm, tìm kiếm lấy tung tích của địch nhân. Hắn không tìm được địch nhân, chỉ tìm tới hai cô đốt thành cho thi hải, cùng một đoàn hắc vụ. Ảnh Cửu đại nhân, 30 năm không thấy, người của ngài ảnh vậy mà như thế quen thuộc, phản phất thường tại trong mộng nhìn thấy ngài. Liêu Thanh Viêm vừa mừng vừa sợ, Ảnh Cửu xuất thủ, đội xe tuyệt đối an toàn. Vấn đề là, vì cái gì Ảnh Cửu đại nhân lại ở chỗ này, là thủ vệ vị nào thiên tài ư? Liêu Thanh Viêm có rất nhiều nghi vấn. Ảnh Cửu đại nhân, nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Trong hắc vụ phát ra thở dài một tiếng, không nói nhảm. Tiểu Liêu a, trực tiếp đi theo quy trình a. Cái gì quá trình? Hắc vụ dâng lên, Liêu Thanh Viêm mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. 30 giây sau, Lý Nhị đến chiến trường. Lão Liêu, người nói một câu nha. Hắn vừa tới chiến trường, liền trông thấy khắp nơi bừa bộn, có phần tịch tứ hải xuất thủ dấu hiệu. Lão Liêu nhanh như vậy liền đem địch nhân đã giải quyết. Đau. Liêu Thanh Viêm hít vào một ngụm khí lạnh, mở mắt ra, trông thấy Lý Nhị cùng hiện trường. Quen thuộc ký ức xông lên đầu. Hai cái tặc tử bị ta thiêu chết, bọn hắn không nghĩ tới ta cận thân nhanh như vậy. Liêu Thanh Viêm nói đơn giản một thoáng quá trình chiến đấu. Lão Liêu, manh a, người dĩ nhiên liên sát hai. Làm Lý Nhị nói đến hai cái chữ này thời điểm, Liêu Thanh Viêm kinh ngạc hỏi. Làm sao ngươi biết tôn nữ của ta Thiên Phú lần thứ hai thức tỉnh? Lý Nhị, ngươi đủ a. Cái này lão hỗn đản, tôn nữ Thiên Phú lần thứ hai thức tỉnh sự tỉnh, đã nghe hắn nói mấy trăm lần. Hiện tại, Thanh Viêm Chiến Vương gặp người lời dạo đầu liền là ngươi nghe nói qua tôn nữ của ta Thiên Phú lần thứ hai thức tỉnh cố sự ư? Chiến đấu hiện trường không có vấn đề, cũng chính xác là Liêu Thanh Viêm xuất thủ dấu tích. Lý Nhị cuối cùng quét mắt một vòng, thuận miệng hỏi, lão Liêu, ngươi không có bị thương chứ? Bị thương? Liêu Thanh Viêm khịt mũi coi thường, lão tử máu đều là đầy, làm sao có khả năng bị thương? Hắn biểu tình đột nhiên cứng đờ, như là nghĩ đến cái gì, vội vã ngẩng đầu nâng trán. Ai u, ngươi đừng nói, ta đầu này nha có đau một chút. Địch nhân khả năng là linh hồn hệ, quá giàu hoạt. Lý Nhị, ngươi nhưng muốn giúp ta làm chứng, ta đây coi như là tai nạn lao động. Lý Nhị. Chương 72, ta lấy huyết nhục hộ non sông, túng thành thi cốt hồn khó có thể bình an. Nam Giang Tam Trung, trại hè đội xe. Có hư hư thực thực chiến vương cấp địch nhân sau khi xuất hiện, chiến xa tốc độ đi tới tăng lên tới cực hạn. Ngay từ đầu còn tốt, tại tả linh giới thao tác phía dưới, chiến xa tiến lên cực kỳ thuận lợi. Nhưng làm cực tốc tiến lên mấy phút sau, đầu xe dĩ nhiên bốc lên khói đen.
Học tỷ,
bốc khói. Triệu Lâm bắt lấy đỉnh đầu tay vịn, mang theo hoảng sợ nhìn về phía trước.
Đừng hốt hoảng.
Tạ Linh Giới rất bình tĩnh, tỉnh táo dị thường nói.
Vấn đề không lớn, đừng hốt hoảng.
Khói đen càng ngày càng đậm, bắt đầu tràn ngập mỗi một tấc không gian, nước mũi khí tức phả vào mặt.
Thanh phong cháo.
Diệp Bạch đưa tay, một cái vô hình phong cháo chống lên, làm mấy người ngăn trở khói đen.
Tạ Linh Giới kinh ngạc nhìn Diệp Bạch một chút, thuận miệng tán thán nói.
Không có ngâm sướng, không cần pháp trượng, ngươi phong hệ độ thân thiện khẳng định cực cao.
Nói xong, Tạ Linh Giới lại đem lực chú ý đặt ở sửa chữa bên trên, phái ra từng đội người máy nano, kiểm tra động cơ tình huống.
Tin tốt lành, động cơ chỉ phá một nửa.
Triệu Lâm,
đây coi là cái gì tin tốt lành?
Phía trước cùng các ngươi nói qua, đây là bản thí nghiệm, có chút bất ngờ rất bình thường.
Tạ Linh Giới lời nói còn chưa nói xong, phía trước lại chuyển tới liên tiếp tiếng nổ mạnh.
Đây cũng là thế nào?
Ngạch, động cơ báo hỏng, vấn đề không lớn.
Nói lấy, trong tay Tạ Linh Giới xuất hiện một cái thùng dụng cụ, bắt đầu lắp ráp một cái kỳ quái thiết bị.
Chỉ chốc lát sau, nàng đem ba tổ sắp xếp gọn viên cầu, phân cho Diệp Bạch đám người, căn dặn đến.
Động cơ báo hỏng, dựa theo dự định trình tự, các ngươi dưới chỗ ngồi ngẫu nhiên chuyển tống trận sẽ kích hoạt.
Cái viên cầu này có thể ngăn cản qua ngàn vạn thương tổn, các ngươi mang theo phòng thân.
Thời gian eo hẹp bức bách, chỉ có thể làm nhiều như vậy.
Tạ Linh Giới lời còn chưa dứt, ba người dưới chỗ ngồi chuyển tống trận kích hoạt.
Bạch mang lấp lóe, bóng người biến mất không thấy gì nữa.
Mà lưu tại chỗ Tạ Linh Giới, biểu tình rất là bình tĩnh.
Nàng đi ra thanh phong cháo phạm vi, xuyên qua màu đen khói đặc, đi tới thùng xe nửa trước đoạn.
Ba người bọn họ biểu hiện như thế nào?
Lúc trước cầm lấy danh sách trung nhân nhân, đứng ở xe buýt đoạn trước, mở miệng hỏi.
Xe buýt động cơ hoàn hảo không chút tổn hại, làm chiếc chiến xa vẫn tại cao tốc tiến lên. Về phần Diệp Bạch bọn hắn nhìn thấy khói đen, thì là từ đặc chế bom khói chế thành.
Liên trong chành, tiếng nổ mạnh các loại đều là mô phỏng ra.
Cuối cùng truyền thống cũng là kế hoạch một bộ phận.
Hiển nhiên Diệp Bạch bọn hắn tại không biết dưới tình huống tiến vào một tràng diễn tập,
để quan sát những học sinh này tại nguy hiểm dưới tình huống chân thật nhất phản ứng, gia tăng đối bọn hắn hiểu rõ.
Tạ Linh Giới trầm ngâm nói.
Triệu Lâm tính khí tương đối táo bạo, dễ kích động, khả năng bởi vì thiên phú hơi kém nguyên nhân, đối thực lực tăng lên khát vọng không lớn, nhưng tâm vươn lên trần, có ý nghĩ của mình.
Liêu Tuyết Kỳ trên đường đi cực kỳ yên tĩnh, dù cho gặp được hiểm cảnh, cũng có thể rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái.
Nói đến đây, Tạ Linh Giới dừng lại một chút.
Chiến Vương tập kích cảnh báo phát ra thời gian, nàng có đặc biệt nhìn về phía Diệp Bạch.
Nhìn tư thế kia, nếu như xảy ra bất chắc, nàng khả năng ngược lại sẽ ngăn ở trước người Diệp Bạch.
Đúng rồi, trên vai của nàng cái kia chim hoàng yến cho ta cảm giác có chút nguy hiểm, khả năng là Chiến Vương cấp sùng vật ấu niên kỳ, là Thanh Viêm Chiến Vương đưa tặng ư?
Trung niên nhân lắc đầu, triệu hoán thú là Liêu Tuyết Kỳ chính mình.
Nàng thiên phú lần thứ 2 thức tỉnh, cấp S.
Cái gì?
Trên hồ sơ không có ghi chép.
Tạ Linh Giới thoáng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Liêu Tuyết Kỳ dĩ nhiên giấu như vậy sâu.
Nàng chân thực hồ sơ bị cấp S mã hóa, quyền hạn của ngươi không cách nào xem.
Cái kia,
vậy tại sao muốn nói cho ta biết?
Tạ Linh Giới cực kỳ không hiểu, loại bí mật này không nên giấu tới sao?
Nâng ra da của nàng phúc, hiện tại toàn thế giới chiến vương đều biết Liêu Tuyết Kỳ thiên phú lần thứ 2 thức tỉnh.
Trung niên nhân khinh thường hừ lạnh một tiếng.
Có gì đặc biệt hơn người, cháu của ta vương chính lần đầu tiên thức tỉnh liền là cấp S, ta như hắn Liêu Thanh Viêm dạng kia khắp nơi khoe khoang ư?
Tạ Linh Giới,
các ngươi những lao gia hỏa này, có chừng có mực a.
Nói thật giống như ai không phải cấp S tiên phú đồng dạng.
Cùng xe trung nhân nhân, không lộ liễu, dĩ nhiên là một tên chiến vương.
Tốt, ngươi còn có một cái người trọng yếu nhất không phê bình.
Trung nhân nhân nhìn về phía Tạ Linh Giới, đối cái vấn đề này trả lời cảm thấy rất hứng thú.
Diệp Bạch ngươi thế nào nhìn?
Ta nhắc nhở ngươi một điểm, Liêu Thanh Viêm rất xem trọng Diệp Bạch.
Lấy ta đối lao gia hỏa này lý giải, hắn hẳn là cho rằng Diệp Bạch tương lai thành tựu khả năng cao hơn Liêu Tuyết Kỳ.
Một cái cấp C thiên phú cao tại cấp S thiên phú.
Chẳng lẽ Diệp Bạch cũng lần thứ 2 thức tỉnh?
Cũng không phải thiên phú của mỗi người đều có thể lần thứ 2 thức tỉnh.
Diệp Bạch liền là đem Triệu Lâm nhìn ra tiêu tới, cũng không có cách nào giúp đối phương lần thứ 2 thức tỉnh.
Tạ Linh Giới suy tư chốc lát, lắc đầu.
Ta xem không hiểu Diệp Bạch.
Hắn dường như đối đồ vật gì đều không phải cảm thấy rất hứng thú, nguy hiểm tiến đến thời gian cũng không có mảy may bối rối.
Thời gian quá ngắn, ta nhìn không ra bất kỳ vật gì, hắn là một cái không cách nào mở ra bí ẩn.
Nếu như chỉ là lời như vậy, Liêu Thanh Viêm sẽ không coi trọng như vậy hắn.
Trung niên nhân điều ra ba khối hình chiếu. Hình chiếu bên trên chính là cờ cờ ép thiên phú tổ ba người.
Không sao, trận này diễn tập vừa mới bắt đầu, chúng ta còn có đầy đủ nhiều thời giờ quan sát.
Có thể hay không quá quá mức?
Tạ Linh Giới mang theo đồng tình nhìn về phía hình chiếu.
Ba người đều bị truyền tống đến dã ngoại hoang vu, hai bên cách nhau vài chục km, xung quanh đều là rừng thiêng nước độc, thậm chí khả năng có không biết nguy hiểm.
Ngày trước trại hè, coi như là có diễn tập, cũng sẽ không làm đến loại trình độ này.
Nếu như ngay cả điểm khó khăn này đều vượt qua không được, cũng không cần thiết lãng phí tài nguyên đặc huấn.
Trung niên nhân mặt như sương lạnh, lạnh lùng nhìn xem ba người.
Trận này dịch vụ vận chuyển động, nửa trước đoạn là câu cá, vì để cho càng nhiều ma giáo tín đồ ló đầu ra tới, đem nội bộ dọn dẹp sạch sẽ một chút. Nửa đoạn sau thì là khảo nghiệm những học sinh này.
Làm bọn hắn bước lên xe buýt một khắc kia trở đi, đặc huấn đã trải qua bắt đầu.
Nói đến đây, trung niên nhân âm thanh nhu hòa một chút.
Linh Giới, ngươi năm đó đã từng tiến vào nghỉ mát khiến doanh trại đặc huấn, cũng từng tham gia loại này diễn tập. Ngươi tương lai thành tựu thấp nhất là chiến vương.
Vô luận ngươi trưởng thành đến cảnh giới gì,
ta hy vọng ngươi cũng không nên quên, trận kia diễn tập giáo hội ngươi thứ nhất đường khóa.
Tả Linh Giới thẳng tắp sống lưng, thần tình vô cùng nghiêm túc, mỗi chữ mỗi câu nói.
Linh Giới, không dám quên. Tất cả mọi người phải trải qua thứ nhất đường khóa.
Cũng vậy.
Khắc cốt minh tâm thứ nhất đường khóa.
Xoát.
Một chỗ sườn đất bên trên, bạch mang hiện lên.
Diệp Bạch thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đứng ở sườn đất bên trên.
Ngươi bị truyền tống đến một chỗ chiến trường gì chỉ?
Nơi này là cả viên tinh cầu an toàn nhất nơi trốn, không có bất cứ uy hiếp gì.
Chiến trường di chỉ, an toàn.
Diệp Bạch tiện tay kích hoạt Tả Linh Giới đưa tặng thiết bị, đem vòng phòng hộ căng ra.
Nếu như phía trước ta không nhìn lầm, bọn hắn là tại làm diễn tập.
Khói đen vốn nên ngăn cách tầm mắt của bọn hắn, lại không cách nào ngăn cách động sát chi nhãn.
Diệp Bạch chỉ là phối hợp Tả Linh Giới đám người một chỗ diễn kịch thôi.
Lại nói, ảnh cửu đánh chết hai tên chiến vương phía sau, rất nhanh liền quay trở về bên cạnh Diệp Bạch.
Diệp Bạch cảm giác an toàn mát.
Nếu như đây là diễn tập lời nói, lúc trước vận chuyển quá trình chẳng phải liền là câu cá.
Diệp Bạch dư vị tới, đây chỉ là nhiều mặt liên hợp một tràng vây giết hành động thôi.
Bây giờ nhân tộc tiền tuyến căng thẳng, những cái này ma giáo tín đồ lại tại phía sau dở trò.
Có thể câu một bộ phận người đi ra thanh lý mất, không thể tốt hơn, có thể thật to thư giãn nhân tộc gặp phải áp lực.
Chỉ bất quá, hiện tại muốn làm gì?
Diệp Bạch nhìn về phía xung quanh, không có phát giác được bất kỳ nguy hiểm nào.
Sơn đất phụ cận, bị rừng rậm bao vây, cây xanh bao trùm, hoàn cảnh dị thường tốt, không có nửa điểm bị ô nhiễm dấu hiệu.
Nếu là diễn tập, cái kia có lẽ có nhiệm vụ mới đúng.
Đứng cao, nhìn xa.
Khinh doanh thuật.
Diệp Bạch làm bộ cho chính mình tăng thêm cái bờ UFF, tiếp đó thử nghiệm leo lên một thân cây.
Lấy hắn nhanh nhẹn thuộc tính, trọn vẹn có thể nhảy lên.
Đứng ở ngọn cây, không có cây cối che chắn, Diệp Bạch tầm nhìn lập tức trống trải.
Phương xa, một cái tỉ mỉ đầy kiến trúc, cao vóc trong mây, hấp dẫn Diệp Bạch chú ý.
Cái đó là?
Diệp Bạch hình như nghĩ đến cái gì, sắc mặt chấn kinh.
Vĩnh Hằng Cao Tháp.
Trại hè đặt huấn địa điểm, dĩ nhiên là Vĩnh Hằng Cao Tháp phụ cận.
Ngay tại Diệp Bạch phát hiện chân tướng đồng thời,
trong ngực hắn viên cầu tự động lơ lửng, phát ra tiếng máy móc.
Xin tất cả tham gia trại hè đặc huấn đồng học chú ý.
Xin tất cả tham gia trại hè đặc huấn đồng học chú ý.
Có người tại phát thanh.
Mời đến nay muộn 21 giờ phía trước, đến địa điểm chỉ định báo danh, quá hạn chưa tới người coi là bỏ quyền.
Bỏ quyền phía sau, ba vòng bên trong không được lần nữa tiến vào trại hè đặc huấn danh sách.
Chú ý.
Diễn tập trên đường khả năng tao ngộ máy khảo nghiệm giới tập kích.
Bị đánh bại phía sau, nhất thiết phải tại chỗ lưu lại 15 phút.
Phát thanh lặp lại mấy lần. Cuối cùng yên tĩnh lại.
Diệp Bạch trước mặt viên cầu bên trên, hiện ra mới hình ảnh.
6 giờ phương hướng.
Khoảng cách, 18.65 km.
Thời gian, 17:24 phân.
Đến ngược, 3:35:46.
Lên đường đi.
Đem viên cầu thu về túi, Diệp Bạch lại nhìn quanh một vòng, xác định Triệu Lâm, Liêu Tuyết Kỳ phương hướng phía sau, hắn mới từ trên cây nhảy xuống.
Theo 6 giờ phương hướng tiến lên.
Diệp Bạch thỉnh thoảng nhìn xung quanh, tìm hiểu xung quanh.
Hắn hình như có chút minh bạch, trận này diễn tập diện mục chân thật.
Nơi này chôn cất chiến binh giống như ngươi trẻ tuổi, hắn yêu nữ hải không thể đợi đến hắn trở về.
Tên này chiến vương chẳng có gì ghê gớm, cũng liền là trước khi chết kéo lấy ba tên ma vật tự bạo mà thôi.
Hắn không biết chữ, liền danh tự cũng sẽ không viết, lại muốn bảo vệ tốt một cái nhà, hắn làm được.
Càng la tiến lên, Diệp Bạch biểu tình càng nghiêm túc, nhịp bước chậm chạp.
Nơi này là Vĩnh Hằng Cao Tháp phụ cận,
cũng là Thâm Nguyên vị diện xâm lấn bắt đầu, làm tinh chiến trường tuyến đầu.
30 năm hạo kiếp địa ngục chiến trường, vô số tiền bối chém giết chiến đấu hăng hái địa phương.
Cách không hoàn chỉnh thống kê, chỉ là dưới chân Diệp Bạch mảnh đất này, nhân tộc thương vong liền lấy ước kế.
Trả giá thương vong cực lớn, hao tốn 30 năm thời gian, nhân tộc mới tại trí cường giả dẫn dắt tới đánh tan ma vật, đem bọn hắn chạy về Thâm Nguyên vị diện.
60 năm, vật đổi sao rời, thương hải tăng điển.
Phiến chiến trường này giữ lại, không có khai phá, không có bất kỳ động tác,
mà là dựa theo nguyên dạng giữ lại, đối ngoại phong tỏa.
Nơi này là đã từng chiến trường, cũng là
vô số anh linh phần mộ chỗ tồn tại.
30 năm hạo kiếp thời gian, nhân tộc có một cái bất thành văn thiết luật.
Chiến tử ở nơi nào, liền chôn cất ở nơi nào.
Dưới chân mỗi một tấc thổ nhưỡng đều là quê hương.
Đã là quê hương, nhưng chôn cất anh linh.
Ta lấy huyết nhục hộ non sông, túng thành thi cốt hồn khó có thể bình an.
Hai bên con đường tràn đầy phân mộ, Diệp Bạch đứng ở ven đường, hơi hơi không người, nói khẽ:
"Vạn bối Diệp Bạch, quấy rầy các vị tiền bối."
Chương 73, ảnh tử, 4567.
Vĩnh Hằng Cao Tháp bên ngoài, hơn 100 km.
Diệp Bạch giữa khu rừng đường nhỏ chậm chạp tiến lên, bước chân nhẹ nhàng, chủ yếu không có phát ra âm thanh.
Làm hắn đi đến một cái nào đó chỗ ngã ba thời gian, lòng bàn chân bóng dáng vặn vẹo lên.
Ảnh Cửu dĩ nhiên hiếm thấy chủ động hiện thân.
"Tiểu tử, có chút việc ta phải nhắc nhở ngươi một thoáng."
Ảnh Cửu ngữ khí rất là nghiêm túc, không có phía trước lời biếng.
"Ngươi tiếp xuống muốn đi vào khu vực
cực kỳ không giống nhau."
Nghe lấy Ảnh Cửu nhắc nhở, Diệp Bạch nhìn về phía trước.
Phía trước, Vĩnh Hằng Sâm Lâm.
Lam Tinh chiến trường thảm thiết nhất chiến trường, vô số anh linh tại đây yên giấc.
Chí cường giả ác mộng trả giá to lớn đại giới, đem nơi đây thiên địa quy tắc thay đổi.
Chết đi nhân tộc anh linh, chấp niệm bám vào tại di vật bên trên, nên có duyên người tới thời gian, chấp niệm sẽ bị đánh thức.
Chiến thắng di vật, thu được chấp niệm tán thành, có thể đem hắn mang đi.
Đồng dạng tin tức, Ảnh Cửu hướng Diệp Bạch lặp lại một lần.
"Tiên bối, ta không để ý tới hiểu sai, mỗi người chỉ có thể mang đi đồng dạng, đúng không?"
"Bình thường tới nói là như vậy."
Ảnh Cửu kiên nhẫn giải thích nói.
"Những cái này di vật bản thân cực kỳ phổ thông, nhưng bởi vì trí cường giả ác mộng cải tạo, bọn chúng biến thành phẩm giai không tầm thường trang bị, mỗi người chỉ có thể từ nơi này mang đi một kiện trang bị. Đồng thời, rất nhiều chấp niệm đều là đối ma vật cửu hận, bọn chúng càng nghiêng về lựa chọn cao thiên phú, cao tiềm lực người. Nghe lấy ảnh cửu giới thiệu, Diệp Bạch chậm chậm gật đầu. Nếu là như vậy, phẩm cấp cao thiên phú mặt người tới nhiều cái cường lực lựa chọn. Thiên phú quá kém người, khả năng ngược lại khả năng không thu hoạch được gì. Bình thường tới nói, loại này diễn tập là đặt ở trại hè đặc huấn sau khi kết thúc tốt nghiệp diễn tập. Ảnh cửu cảm khái nói, nhìn dạng này, hẳn là bình minh kế hoạch khởi động. Bình minh kế hoạch. Đúng, bình minh kế hoạch cũng được xưng là hắc ám nhất kế hoạch, cả kẽ nội dung, trại hè sẽ có người hướng các ngươi giải thích. Ảnh cửu đem đề tài kéo về quỹ đạo. Ta muốn cùng ngươi nói trọng điểm là, bởi vì tình huống của ngươi, khu khu, ngươi trong lòng mình cũng rõ ràng. Diệp Bạch thân phận chân thật, ảnh cửu lòng dạ biết rõ, hai người một mực không có đâm thủng tầng cuối cùng cửa sổ. Sẽ có rất nhiều trang bị chủ động lựa chọn ngươi, hoặc là nói, tất cả trang bị cũng sẽ không cự tuyệt ngươi, về phần lựa chọn cái gì, chính ngươi quyết định. Diệp Bạch mở miệng hỏi, phía trước hai vị trí cường giả đây. Vô Ngân cầm đi một thanh kiếm, Tiêu Dao lấy đi một bộ trung cổ. Ảnh cửu lần nữa hóa thành hắc vụ, chìm vào Diệp Bạch bóng dáng bên trong, lưu lại một câu. Ta sẽ xuất thủ giúp ngươi che lấp trang bị độc tính, ngươi không cần lo lắng. Cảm ơn tiền bối. Chuyện này xong, tấm ảnh nhớ đến cho ta. Diệp Bạch, lao ra hỏa này, còn băn khoăn trí cường giả ác mộng hắc lịch sử đây. Biết rõ ràng tình cảnh của mình phía sau, Diệp Bạch đem áo mũ tỉ mỉ sửa soạn xong hết, hít thở sâu một hơi, hướng về phía trước phóng ra một bước. Làm Diệp Bạch vượt qua nào đó điều tuyến đồng thời, yên lặng gần 30 năm vĩnh hằng xâm lâm trong nháy mắt như là sống lại. Vô số phi điểu hù dọa, tại vùng trời vĩnh hằng xâm lâm xoay quanh. Một đóa mây trắng chậm chậm rơi xuống, đắp lên vùng trời rừng rậm, như là tại che chắn cái gì. Đông, nam, tây, bắc bốn cái phương vị, mỗi đều có lưu một vòng bóng mờ. Làm vĩnh hằng xâm lâm dị động hiện hiện thời gian, bóng mờ trước tiên phát giác dị thường, đồng thời đã có động tĩnh. Sương mù màu tím dâng lên, một vị người mặc đen tím trang phục thanh niên hiện thân, nhìn về phía một cái hướng khác, đó là Diệp Bạch vị trí. Hắn tới. Thanh niên giơ tay lên, tay phải trên bao tay ấn một con số, 7. Ảnh thất. Bầu trời chiếu tại mặt nước màu xanh lam bóng mờ, xuất hiện nhăm nheo, chuyển ra xinh đẹp tấm thanh. Lần này, quá sớm chút đi ta. Ảnh lục. Dương trúc lung lay, bóng xanh hiện hiện, âm thanh tựa như hải đồng đồng dạng non nớt. Là hắn không sai, chỉ có trí cường hạt giống tiến vào vĩnh hằng xâm lâm, mới sẽ dẫn phát dạng này dị động. Ảnh ngũ. Bóng cây theo lấy ánh nắng chậm chậm lướt đi, một vòng bóng xanh lẫn lộn trong đó, âm thanh mang theo một chút yêu thương. Lịch sử đều là tại không ngừng lặp lại. Ảnh tứ. Ảnh tử bên trong ảnh cấp cường giả, 4 5 6 7, đồng thời hiện thân. Bọn hắn chỉ có một cái nhiệm vụ, trông coi vĩnh hằng xâm lâm. Nơi này là đã từng tiền tuyến chiến trường, nếu như Thâm Viên Vị Diện muốn phản công, nơi này cũng là chọn lựa đầu tiên chỗ đột phá. Vẹn vẹn 4 người tọa trấn, cấu thành duy nhất phòng tuyến, chặn giết lạc lối xông vào làm tinh ma vật, có thể thấy được 4 người thực lực sự khủng bố. Làm bọn hắn đồng thời hiện thân thời gian, hoặc là nhân tộc đến thời khắc nguy hiểm nhất, hoặc liền là tình huống dưới mắt. Chí cường hạt giống, tiến vào vĩnh hằng xâm lâm. Ảnh lục trước tiên mở miệng. Bảo hộ tu la bên cạnh, là lao bắt vẫn là cửu ca. Ánh mắt mọi người nhìn về phía ảnh tứ, những tin tức này bọn hắn chưa từng chủ động tìm hiểu qua. Cửu ca, lão bát có chút việc, đi Thâm Viên Vị Diện. Ảnh thất nhìn về phía một cái hướng khác, lạnh lùng mở miệng, muốn đi nhìn một chút ư? Sẽ chết. Ảnh ngũ phát ra tạ đồng dạng tiếng cười. Tiểu thất, ngươi còn quá non. Cửu ca nguyên cớ là cửu ca, là bởi vì hắn chỉ muốn làm cửu ca, không muốn làm đại ca. Ta giải thích như vậy, ngươi nghe hiểu được ư? Một vòng hàn quang giữa khu rừng hiện lên, một nửa dao găm bị ảnh thất rút ra. Đã lâu không gặp ngũ ca, muốn nhìn một chút có thể hay không đem bài danh nâng một chút. Ảnh thất hừ lạnh nói. Cuối cùng, 10 năm không đến lúc đó ở giữa mới trở thành ảnh thất, cái tốc độ này chính ta cũng không phải rất hài lòng. Ảnh ngũ như là nghe được cái gì chuyện cười đồng dạng, lần nữa phát ra loại kia kỳ quái tiếng cười. Tiểu thất, nếu như ngươi thật sự có bản sự, hiện tại cũng sẽ không biến thành ảnh tử. Những lời này hình như chạm đến ảnh thất đau nhức, dao găm lại bị hắn rút ra một phần. Xoát. Dương trúc không ngừng đong đưa, bóng xanh nào nát. Đủ rồi. Tại trận bài danh cao nhất, thực lực mạnh nhất, cũng là tư lịch dài nhất ảnh tứ gầm nhẹ một tiếng. Chí cường hạt giống tới, các ngươi sẽ không phải cho là chỉ có chúng ta chú ý tới a. Bốn người đồng thời nhìn về phía bầu trời, một đóa mây trắng thong thả. Loại trừ đóa này mây trắng bên ngoài, trời quang mây tạnh không mây. Bốn người trong lòng không hẹn mà gặp đã có đáp án, chí cường giả Tiêu Dao. Ba tên chí cường giả bên trong, Tiêu Dao phụ trách trấn thủ vĩnh hằng cao tháp. Mà vĩnh hằng xâm lâm ngay tại dưới vĩnh hằng cao tháp, Tiêu Dao cúi đầu xuống liền có thể trông thấy. Tu La đến, tự nhiên chạy không khỏi đối phương cặp mắt kia. Đóa này mây trắng, liền là Tiêu Dao ý chí. Tất cả giải tán đi. Nói xong, một tia khói xanh tiêu tán, ảnh tứ trước tiên rời đi. Ảnh thất hừ lạnh một tiếng, đem dao găm nhét vào trở về, hóa thành tử yên rời đi. Ảnh lục tới nhẹ nhàng, đi yên tĩnh, làm ảnh tan biến tại sóng nước bên trong, chỉ để lại ảnh ngũ tại chỗ. Trong khi dư ba người sau khi rời đi, rừng trúc đột nhiên lay động, lá trúc tựa như trời mưa đồng dạng rơi xuống, chỉ để lại trơ trụi cây trúc tại chỗ. Rừng trúc ở giữa bóng xanh, truyền đến nói nhỏ. Tiểu thất, lại mạnh lên. Không hổ là 10 năm trước, được khen là gần nhất trí cường giả yêu nghiệt. Thật chớ mong a, tiểu thất cùng Tu La gặp mặt chẳng cảnh, sẽ đánh một chầu a. Dương trúc lại một lần nữa lâm vào yên lặng, không còn âm thanh nữa. Vĩnh hằng xâm lâm. Diệp Bạch vừa đi vào rừng rậm, lập tức nghe được tiếng gọi quen thuộc.
Đại Bạch, bên này, ta ở chỗ này.
Triệu Lâm đứng ở một thân cây bên cạnh, hướng Diệp Bạch vẫy chào.
Ở đâu ra trái cây, ngươi đứng đấy làm gì?
Diệp Bạch đến gần, phát hiện Triệu Lâm ngay tại gần một loại màu xanh lá quả bơ dừa.
Ta bị máy khảo nghiệm khí đánh bại, muốn ở chỗ này lưu lại 15 phút mới được.
Triệu Lâm theo trong túi móc ra một cái trái cây ném cho Diệp Bạch, chỉ bên cạnh cây.
Cái quả này là trên cây, ăn có thể tăng thêm tinh thần.
Đồ tốt, một hồi ta giúp ngươi nhiều gỡ mấy cái.
Vĩnh Hằng Sâm Lâm ngoại vi, có loại này hiếm lạ quả cũng rất bình thường.
Diệp Bạch nhìn về phía cây, thuận miệng nói đến.
Hả, dưới cây này mặt chôn lấy một vị thâm viên ma tộc chiến vương di hải, nguyên cớ quả mới có thể nâng cao tinh thần.
Cái gì?
Triệu Lâm ngừng ngay kỹ động tác, phi một cái đem đồ ăn cặn bã phun ra, nghi hoặc hỏi.
Đại Bạch, ngươi cắn biết đến.
Phía trên này viết có nha.
Ở đâu, ta thế nào không nhìn thấy?
Triệu Lâm trên tảng cây liếc nhìn, không phát hiện bất luận cái gì nói rõ.
Diệp Bạch hướng bóng dáng liếc mắt ra hiệu, ảnh cửu không phản ứng chút nào.
Cuối cùng,
cây cối một bên hiện ra từng hàng nét chữ, ghi chép cây này cố sự.
Cũng thật là.
Triệu Lâm đọc xong trên cây văn tự, tức giận đem trái cây ném xuống đất, đập cái nát nhừ.
Hắn còn đem Diệp Bạch trái cây cũng cướp trở về, một chỗ đập.
Phi, loại vật này, chó đều không ăn.
Triệu Lâm cầm chai nước súc miệng, thần sắc tức giận không thôi.
Tới từ Thâm Viên vị diện ma vật chiến vương, xâm lấn Lam Tinh phía sau, đầu tiên là đánh chết hai tên nhân tộc chiến vương, phía sau bị vây công, thân chết nơi đây, cho nhân tộc tạo thành to lớn thương vong.
Cuối cùng, trở thành cây cối phân.
Đối với loại tồn tại này, Triệu Lâm không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt chính mình xem thường.
Làm xong tất cả những thứ này, Triệu Lâm càng không hết hận.
Khu khu, Đại Bạch, ngươi giúp ta đem canh chừng.
Nói lấy, Triệu Lâm bắt đầu cởi quần ngay lưng.
Diệp Bạch,
quay lưng đi. Diệp Bạch nghe được sau lưng truyền đến tiếng nước chảy.
Trong ngáy mắt,
Diệp Bạch phảng phất về tới cao trung phòng vệ sinh.
Ta tốt.
Triệu Lâm tinh chuẩn đổ nước hoàn tất, thậm chí không quên mời Diệp Bạch.
Ngươi có muốn hay không cũng đến thử xem, hả giận.
Không được, không cần thiết.
Diệp Bạch chứng chạc đàng hoàng trở lại.
Ta lưu cho ma thân tốt.
Ảnh Cửu,
các ngươi trò chuyện về trò chuyện, có thể phiền thoái trước động động thân thể, đem bóng dáng di chuyển một di chuyển.
Có nước,
muốn chạy qua tới.
Lấy oán trả ơn, thuộc về là.
Chương 74, làm chí cường giả hộ đạo bóng dáng.
Vĩnh Hằng Sâm Lâm, ngoại vi.
Triệu Lâm còn lưu tại chỗ, trong tay viên cầu đếm ngược không ngừng lấp loé.
Đếm ngược, 2 giờ 58 phút đồng hồ 36 giây.
Khoảng cách 174.61 km.
Đại Bạch, nếu không ngươi đi trước a.
Triệu Lâm còn cần tại chỗ các loại hơn 10 phút mới có thể tiếp tục đi tới.
3 giờ, đến gần 180 km, bản thân chạy xong liền quá sức, nếu như gặp lại máy khảo nghiệm khí, làm trễ nải thời gian, lần này đặc huấn liền ngâm nước nóng.
Thật vất vả tranh thủ tới cơ hội, còn chưa bắt đầu liền kết thúc, khó mà làm được.
Triệu Lâm chỉ phía trước, nghiêm túc nói:
"Ngươi đi trước, ta có đạp phong trạm, vẫn là chiến sĩ, tốc độ khẳng định nhanh hơn ngươi không ít.
Các loại trừng phạt thời gian kết thúc, ta liền đi tìm ngươi."
Diệp Bạch chần chờ một chút, cuối cùng gật đầu.
"Tốt."
Nói lấy, hắn bước lên phía trước, bóng dáng chuyển động theo, tránh thoát một kiếp.
Triệu Lâm không quên nhắc nhở, cẩn thận một chút máy khảo nghiệm khí.
"Đã biết."
Diệp Bạch thân ảnh biến mất trong rừng.
Triệu Lâm không biết là,
Vĩnh Hằng Sâm Lâm quy tắc rất đặc thù.
Tại nơi này, nếu như có thể thu được chấp niệm tán thành công thu hoạch di vật.
Di vật sẽ mang theo ngươi, trực tiếp xuyên qua toàn bộ Vĩnh Hằng Sâm Lâm.
Nói cách khác,
180 km việt dã khoảng cách, cũng không phải là đối các học sinh cuối cùng khảo hạch.
Khảo nghiệm chân chính là bị đánh thức chấp niệm, yêu cầu chiến thắng di vật.
Như vậy nhìn tới lời nói, máy khảo nghiệm khí xuất hiện, nhưng thật ra là một loại khác sàng lọc.
Diệp Bạch nhớ lại quy tắc, cả chàng diễn tập mục đích rõ ràng hiện lên trong đầu.
Muốn hoàn thành diễn tập, nhất thiết phải xuyên qua Vĩnh Hằng Sâm Lâm.
Ở trong Vĩnh Hằng Sâm Lâm, nếu có chấp niệm bị đánh thức, máy khảo nghiệm khí sẽ xuất hiện, đem học sinh lưu tại chỗ, chờ đợi tiếp xuống khảo nghiệm.
Bất quá, Vĩnh Hằng Sâm Lâm càng đi chỗ sâu tiến lên, chấp niệm càng mạnh.
Di vật phẩm giai càng cao, muốn thu được công nhận độ khó càng lớn.
Chấp niệm cùng thiên tài hạt giống ở giữa, thuộc về lẫn nhau lựa chọn quan hệ.
Chấp niệm muốn chọn lựa càng có tiềm lực thiên tài hạt giống lại muốn cường đại hơn di vật.
Nói cách khác,
thiên phú càng mạnh người, ở trong Vĩnh Hằng Sâm Lâm tiến lên khoảng cách càng xa.
Triệu Lâm chỉ có cấp C thiên phú, tại phía ngoài nhất có thể đánh thức chấp niệm, đã là vô cùng chuyện may mắn.
Đã từng có cấp C thiên phú chiến tướng, tại Vĩnh Hằng Sâm Lâm hao 3 ngày 3 đêm, cũng không thể đánh thức bất luận cái gì chấp niệm.
Nghĩ tới đây, Diệp Bạch quay đầu nhìn một chút.
A, Triệu Lâm cùng một thanh trường đao làm lên tới.
Không tệ, nếu như có thể đạt được tán thành, cũng là đem thuận tay vũ khí.
Thu về ánh mắt, Diệp Bạch tiếp tục đi tới.
Tại phía sau hắn, mười mấy món trang bị trôi nổi ở giữa không trung, im lặng đi theo Diệp Bạch.
Mỗi nhiều một kiện trang bị, Diệp Bạch đều sẽ hướng về đối phương hơi hơi không người, tức là gửi tới lời cảm ơn, cũng là tạ lỗi.
Cảm ơn ngài tán thành.
Xin lỗi, ta còn cần lại hướng chỗ sâu đi một chút.
Những trang bị này chỉ là đi theo Diệp Bạch, không xa không gần, duy trì cố định khoảng cách.
Bọn chúng tồn tại bị một vòng bóng mờ che lấp, người ngoài không thấy rõ rõ ràng.
Vĩnh Hằng Sâm Lâm ngoại vi, khoảng cách Diệp Bạch chỗ không xa.
Liêu Tuyết Kỳ sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía trước, Chim Hoàng Yến đứng ở trên vai của nàng, sắp xếp lấy lông vũ.
Tiểu Kim, ra ra ta nói, Vĩnh Hằng Sâm Lâm là vô cùng chỗ đặc thù.
Đi vào phía sau, nếu như ngươi dám không thành thật lời nói.
Lão nhân ra người nói, trong nhà cái khác không có, 500 phục vạn độc tán góp chút vẫn là đủ. Chim Hoàng Yến nháy mắt hóa đá, toàn thân bắt đầu lạnh run, mỗi cái lông vũ đều viết đầy sợ hãi.
"Tốt, không hù dọa ngươi, an tĩnh một chút, không có việc gì. Nơi này là toàn bộ nhân tộc châu an toàn nhất, không nghĩ tới diễn tập sẽ dẫn chúng ta tới nơi này. Cũng không biết Diệp Bạch bọn hắn thế nào." Nói xong, Liêu Tuyết Kỳ bắt đầu theo không gian chữ vật bên trong cầm đồ vật, ngay ngắn bày ra tại mặt đất. Địa trái cây, đồ ăn, hai bình rượu trắng, một bao lão bài thuốc lá các loại. Đem có đồ vật bày ra tốt, Liêu Tuyết Kỳ lui về phía sau mấy bước, thần sắc trang nghiêm, lại bái, đứng dậy. "Nam Giang Liễu gia hậu nhân Liêu Tuyết Kỳ, gặp qua các vị tiền bối." Dưới chân nàng vùng rừng rậm này, mai táng Nam Giang Liễu gia 46 người, chiến vương 2 người, chiến tướng 7 người, chiến binh 37 người. 46 cái danh tự đều khắc vào Liễu gia từ đường văn bia bên trên. Vĩnh Hằng Sâm Lâm đối với Liễu gia mà nói, là có ý nghĩa đặc thù tồn tại. Liêu Tuyết Kỳ chuyến này nhiệm vụ thiết yếu không phải thu hoạch di vật, mà là tế tổ. "Thanh Liêu gia gia, gia gia ta để ta mang cho ngươi lời nói." Hắn nói hắn nhanh chiến thần, cảm giác gần nhất triệu chứng đột phá càng rõ ràng. "Hắn để ngươi ở phía dưới bất hút một chút khói, thứ này đối thân thể có hại." Theo lấy Liêu Tuyết Kỳ nghĩ linh tinh, Vĩnh Hằng Sâm Lâm chỗ sâu, mấy thứ vùi ở lòng đất đồ vật bị đánh thức, tản mát ra khác biệt quan mang. Phía ngoài nhất Liêu Tuyết Kỳ trong lòng có cảm ứng, nhìn về phía trước. "Đây là..." "Để ta đi qua." Liêu Tuyết Kỳ không có lập tức lên đường, mà là tế bái xong 46 vị Liêu gia tổ tiên phía sau, bái lại bái, mới nện bước nặng nề nhịp bước rời đi, tiến về Vĩnh Hằng Sâm Lâm chỗ sâu, tìm kiếm kêu gọi di vật của nàng. Trên vai của nàng Chim Hoàng Yến vẫn tại lạnh run. Không phải bởi vì phía trước Liêu Tuyết Kỳ uy hiếp, mà là nó có thể cảm giác được, bên trong vùng rừng rậm này, một cái nào đó nhân vật cực kỳ khủng bố liền tại phụ cận. Để nó linh hồn cũng nhịn không được bắt đầu run sợ kinh khủng tồn tại. Vĩnh Hằng Sâm Lâm chỗ sâu. "Cửu gia, còn chịu đựng được ư?" Sau lưng Diệp Bạch, một mảnh đen kịt che khuất bầu trời. Trên vạn kiện trang bị lơ lửng giữa không trung, đi theo Diệp Bạch, không chịu rời đi. Những trang bị này bên trong, không ít là chiến vương di vật, thậm chí ngay cả chiến thần di vật cũng có. Trong đó một nửa mũi tên, toàn thân dị sắt pha tạp, lại có thể phát ra vô cùng sắc bén phong mang. Dù cho là chiến vương dán mắt lâu, cũng sẽ mắt đau nhức, chuyển ra nước mắt tới. Một vị nào đó chiến vương tiến giai bị cắt đứt, trước khi chết bắn ra kinh thiên một tiễn, chu sát hai tên ma tộc chiến thần. Chuẩn chiến thần giai di vật, dù cho là ảnh cựu động thủ che lấp, cũng cảm giác cố hết sức. Những cái này di vật bên trên bám vào anh linh khi còn sống chấp niệm, lại bị ác ngộng vận dụng quy tắc cải tạo, thực lực đại tiến. Vĩnh Hằng Sâm Lâm lại là bọn chúng sân chính. Nói cách khác, ảnh cựu che lấp chiến thần giai trang bị, tương đương với là một vị chiến thần che lấp hành tung. Mà trang bị như vậy, đi theo tại bên cạnh Diệp Bạch trọn vẹn có 9 kiện nhiều. "Tiểu tử, ngươi động tĩnh này gây có chút lớn." Ảnh Cửu âm thanh có chút khó nhọc. Phía trước hai tên gia hỏa cũng không có ngươi lớn như vậy bản lĩnh. "Ồ." Diệp Bạch nhạy bén bắt đến một cái tin tức, phía trước hai vị trí cường giả tiến vào Vĩnh Hằng Sâm Lâm thời gian, cũng là Ảnh Cửu theo bên cạnh. Bọn hắn lúc ấy là động tĩnh gì? Đây là bắt quái thời điểm ư? Ảnh Cửu hận không thể nhảy ra giúp Diệp Bạch tắm một cái đầu óc, làm rõ ràng tình huống a hỗn đản. 9 kiện chiến thần giai trang bị, ngươi vậy mới đi 1/10 không đến. Các loại ngươi đi đến chỗ sâu nhất, sợ không phải chỉnh tọa rừng rậm chấp niệm đều muốn sống lại. Ảnh Cửu bị chính mình suy đoán giật nảy mình. Nếu như thật náo ra dạng này động tĩnh, chỉ bằng vào Ảnh Cửu thực lực của mình, tuyệt đối không cách nào lâu dài che lấp. Chỉ là vùng rừng rậm này, liền mai tăng trên 100 vị chiến thần. Đến lúc đó, Diệp Bạch thân phận liền có lộ ra nguy hiểm. Ảnh Cửu cũng không thể đem toàn bộ rừng rậm người đều ký ức phong ấn. Huống chi, Vĩnh Hằng Sâm Lâm loại này chỗ đặc thù. Thâm Nguyên vị diện những cái kia ma thần, coi như là đi ngủ, cũng sẽ mở một con mắt nhìn kỹ nơi này. Về phần dung người, Ảnh Tứ, Nam, 6, 7. Chính xác có 4 vị chiến thần tại Vĩnh Hằng Sâm Lâm tọa chấn. Nhưng mà, tại Tu La thu được chiến thần giai thực lực phía trước, loại trừ trí cường giả, Ảnh Cửu 4 người bên ngoài, không thể có bất luận kẻ nào biết Diệp Bạch thân phận chân thật. Top 2 trí cường giả trưởng thành con đường, cũng là như thế. Không có chiến thần giai thực lực, hễ có nửa điểm thân phận bại lộ khả năng, đều sẽ gọi đến họa sát thân. Vô Ngân lần đầu tiên xuất hiện ở tiền tuyến, trực tiếp có Thâm Viên vị diện ma thần lấy chân thân phủ xuống, mất trí, muốn trực tiếp bóp chết Vô Ngân. Phía trước Ảnh Thất từng đề nghị muốn tới nhìn một chút Tu La. Ảnh Ngũ ngay tại chỗ liền hận trở về. Dám đi, liền sẽ chết. Bị một cái nào đó ẩn giấu ở trong bóng đen trăm năm lão quái vật giết chết. Mà Ảnh Ngũ những lời này, ngay tại chỗ 4 vị chiến thần, không có người phản bác. Trong lòng bọn họ rõ ràng, Cửu Ca không chỉ có năng lực làm đến chuyện như vậy, cũng thật sẽ làm. Làm bạn chí cường giả ác ngộng vùng dậy, lại lần lượt làm Vô Ngân, tiêu giao hộ đạo Ảnh Cửu. Trên tay nhiễm cường giả máu tươi, so 4 người gộp lại còn nhiều. Hắn cũng không phải cái gì nhà bên lão gia gia, mà là Thiết Huyết Vô Tình đạo phủ, địch nhân ác ngộng. Ảnh Cửu mở miệng lần nữa. "Tiểu tử, nếu như ngươi muốn tiếp tục hướng chỗ sâu đi, tốt nhất hết tốc độ tiến về phía trước. Dù cho tất cả chiến thần chấp niệm đều bị đánh thức, lão phu toàn lực giúp ngươi che lấp, cũng có thể che lấp 3 phút đồng hồ. 3 phút đồng hồ, đủ ngươi chọn lựa một kiện." Nghe xong Ảnh Cửu lời nói, Diệp Bạch tiên lặng chốc lát. Cũng chỉ có thể dạng này. Nếu như tiếp tục kéo xuống đi, Ảnh Cửu tiêu hao chỉ có thể càng ngày càng lớn, đến cuối cùng, khả năng liền 1 phút đồng hồ đều chống đỡ không đến. Không bằng thừa dịp Ảnh Cửu bây giờ còn có thừa lực, thừa thế xông lên vọt tới đáy, tốc chiến tốc thắng. Diệp Bạch hít thở sâu một hơi, đem độc lang mặt nạ đeo tốt, ôm quyền hành lễ, trầm giọng nói: "Đã tội." Một giây sau, hắn tại chỗ lưu lại tàn ảnh, phóng tới Vĩnh Hằng Sâm Lâm chỗ sâu.
Soát. Kinh điểu chạy trốn từ phía, vô số chấp niệm bị đồng thời đánh thức, không hẹn mà gặp gia nhập đi theo trong đội ngũ của Diệp Bạch, hội tụ thành một đầu dòng lũ sắt thép. Trời xanh bên trên, mây trắng thong thả. Hán, còn tại nhìn. Chương 75, nhân tộc không sợ chết, không biết làm sao lấy chết sợ hãi. Vĩnh Hằng Sâm Lâm. Gió mạnh lướt qua, đạp cỏ không dấu vết. Xem như thiên nộ pháp sư, gió lửa sấm, tam hệ, Diệp Bạch phóng thích phong hệ pháp thuật hiệu quả gấp bội. Phong nộ trồng chất kinh doanh thuật, phối hợp đạp phong trảm, đem hết thể chúng quanh cảnh vật bỏ lại đằng sau. Diệp Bạch đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Dù vậy, sau lưng hắn dòng lũ sắt thép cũng càng ngày càng lớn mạnh. Theo lấy Diệp Bạch không ngừng đi sâu, chiến thần giai trang bị liên tiếp hiện thế, đi theo tại sau lưng Diệp Bạch. Từ lúc mới bắt đầu 9 kiện, tăng vọt đến bây giờ 36 kiện. Diệp Bạch dành thời gian quay đầu nhìn lướt qua, 36 đạo hiện ra quang mang trang bị xông lên phía trước nhất. Mỗi một kiện đều đặc biệt bất phàm, đủ loại để người nhìn hoa mắt. Hai bên sẽ còn phát sinh va chạm, tựa như hoa thuyền bên trên khách nhân tranh đoạt đầu bảng đồng dạng. Không sai, Diệp Bạch có loại cảm giác kỳ quái này. Những trang bị này đều muốn được Diệp Bạch mang đi, cạnh tranh với nhau quyết liệt, tràn ngập mùi thuốc súng. Vang vang, kim thạch va chạm âm thanh đột nhiên vang lên, tại Vĩnh Hằng Sâm Lâm vang vọng không ngớt. Sau lưng Diệp Bạch tất cả trang bị tốc độ chậm một cái chớp mắt, như là mạng lực đồng dạng. Soát, một đạo hàn quang xẹt qua chân trời, một chuôi thanh đồng kiếm xông đến tất cả trang bị phía trước nhất, khoảng cách Diệp Bạch cũng chỉ có nửa mét không đến khoảng cách. Thiên Vương kiếm. Ảnh Cựu kinh hô một tiếng, cái này sao có thể? Trong giọng nói của hắn tràn ngập nghi hoặc, đối trước mắt phát sinh một màn đặc biệt không hiểu. Diệp Bạch một bên chạy trốn, một bên trả lời Ảnh Cựu. Ta cũng cảm thấy không quá thỏa đáng, ta dù sao cũng là cái pháp sư, ngươi gặp qua cái nào pháp sư xách theo trên thân kiếm trận? Dung kiếm pháp sư, vậy còn gọi pháp sư ư? Ảnh Cựu hư lạnh một tiếng, cắn chặt hàm răng hỏi. Tiểu tử, phía trước ngươi tại chiến binh khảo thí, tao nội chính là vị nào trí cường giả? Cái này cùng kiếm có quan hệ gì? Diệp Bạch rất là không hiểu, vẫn như cũ đưa ra trả lời. Vô Ngân. Vậy liền đúng rồi. Ảnh Cựu thở dài, nhanh chóng giải thích nói. Vô Ngân năm đó tiến vào Vĩnh Hằng Sâm Lâm, trong rừng rậm tất cả cùng kiếm có liên quan trang bị toàn bộ bừng tỉnh, hiện lên ở Vô Ngân bên cạnh. Chôi này Thiên Vương kiếm vốn thuộc tại một vị thông thiên chiến thần, chiến tử phía sau lưu tại trong Vĩnh Hằng Sâm Lâm, chưa bao giờ thức tỉnh qua, một ngày kia cũng tỉnh lại. Thiên Vương kiếm thức tỉnh, thế nào sẽ còn lưu tại nơi này? Diệp Bạch giống như đoán được cái gì, hỏi ngược lại. Vô Ngân không chọn Thiên Vương kiếm. Đúng, Vô Ngân. Thiện tay cầm một cái gần nhất kiếm. Ảnh Cựu hồi ức nói. Đối mặt phô thiên cái địa phi kiếm, Vô Ngân tiện tay cầm lấy một chôi, nói: "Ta có một kiếm, giết địch đã đủ." Theo sau, Vô Ngân cầm kiếm đi tiền tuyến, một kiếm chém thần ma. Nghe xong Vô Ngân cố sự, Diệp Bạch nhịn không được cảm khái nói: "Bước cách phương diện này, nhị ca là bắt chẹt gắt gao." Ảnh Cựu liếc mắt, giải thích nói: "Thiên Vương kiếm không có bị tuyển chọn, hơn phân nửa có không cam lòng, ngươi đã cùng Vô Ngân hình chiếu giao thủ qua, nó chịu hiện thế cũng hợp tình hợp lý. Thông Thiên Chiến Thần là chiến thần bên trong cực hạn nhất tồn tại, bọn hắn chinh chiến dùng binh khí, nhất định không phải phàm vật." Không chút khách khí nói, Thiên Vương kiếm là Vĩnh Hằng Sâm Lâm bên trong cường đại nhất trang bị một trong. Đằng sau Ảnh Cựu lời nói còn chưa nói xong, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Oeng! Một đạo hắc ảnh bay ra, theo sát tại sau lưng Thiên Vương kiếm, là một khối phiến đá đen kịt, tản ra vô hạn sát khí, cùng Thiên Vương kiếm bất phân cao thấp. Diệp Bạch quay đầu lại liếc mắt nhìn. Vị này thông thiên chiến thần kỳ thực không chết, suýt nhỏ giọng một chút, bí mật này tất cả ma thần đều biết. Khá lắm, Diệp Bạch gọi thẳng khá lắm. Nhân tộc lại còn có cường giả giả chết. Đây là cầm đại đế kịch bản sao? Giả chết giết địch. Đã tiền bối không chết, Diệp Bạch cũng liền không suy nghĩ khối này phiến đá màu đen. Vạn nhất các loại tiền bối theo trong quan tài nhảy ra, phát hiện nguyên bản thuộc về mình trang bị theo người khác, cỡ lớn nở tờ giờ hiện trường. Không thích hợp, không thích hợp. Tiểu tử, mau mau. Ảnh Cựu nghe được tiếng thứ ba nổ mạnh truyền đến, lại có thông thiên chiến thần di lưu chi vật hiện thế. Bình thường chiến thần trang bị, Ảnh Cựu che lớp động tĩnh đã cực kỳ cố hết sức, lại càng không cần phải nói thông thiên chiến thần. Thu đến. Diệp Bạch thu về ánh mắt, tiếp tục hướng phía trước xông vào. Hắn luôn cảm giác, Vĩnh Hằng Sâm Lâm chỗ sâu nhất có đồ vật gì đang kêu gọi chính mình. Xuyên qua bãi cỏ, vượt qua dòng suối nhỏ, lướt qua cây bụi, tìm kêu gọi, Diệp Bạch hướng chỗ sâu nhất tiến đến. Vĩnh Hằng Sâm Lâm, phương đông, tử khí phiêu miểu. Trong tử khí, Ảnh Thất đứng ở trên một tảng đá lớn, hướng Vĩnh Hằng Sâm Lâm chỗ sâu nhất nhìn lại. Tu La, Tu La. Hắn nhiều lần đọc lấy cái tên này, trong ánh mắt bất ngờ hiện lên hồi ức. 10 năm trước, Ảnh Thất thức tỉnh cấp SS thiên phú, như là lưu tinh đồng dạng vùng dậy, lại như lưu tinh đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Ai cũng không biết năm đó cái kia được khen là gần nhất trí cường giả thiên tài thiếu niên, bây giờ dĩ nhiên trở thành Ảnh Tử một thành viên, vẫn là Ảnh cấp, xếp hạng thứ 7. 10 năm thời gian, liền là đổi thành Tiết Mãnh, cũng làm không được loại trình độ này. Ai còn chưa từng là thiên tài thiếu niên? Hư lạnh một tiếng, Ảnh Thất trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Năm đó ta tiến vào Vĩnh Hằng Sâm Lâm, 6 cái thông thiên chiến thần di lưu chi vật thức tỉnh. Và anh, trong rừng rậm lại truyền tới một thân nổ mạnh. Thứ 7 tiếng, kiện thứ 7, khẳng định là Tu La. Ảnh Thất túi đầu nhìn về phía mình dao găm. Đây là hắn theo Vĩnh Hằng Sâm Lâm mang đi di vật. Đời trước chủ nhân cũng là một tôn thông thiên chiến thần, dựa vào thanh này dao găm giết chết bên trên 10 tên ma tộc chiến thần, chiến tích hiển hách. Đáng tiếc, hắn xông xáo Vĩnh Hằng cao tháp thời gian, bản thân bị trọng thương, cứu chữa vô vọng, không còn sống lâu nữa. Cự tuyệt chí cường giả kéo dài tính mạng đề nghị, dao găm chủ nhân kéo lấy thân thể bị trọng thương, một mình giết vào thâm viên vị diện. Vô Ngân lúc chạy đến, hiện trường chỉ còn dư lại một thanh này dao găm. Một cái trung đẳng thâm viên vị diện, bị tàn sát không còn, không có nửa cái vật sống. Tên kia trọng thương thông thiên chiến thần, sinh tử chưa biết, tung tích không rõ. Cuối cùng, dao găm bị mang về Vĩnh Hằng Sâm Lâm, truyền thừa đến trong tay Ảnh Thất. Không sao. Ảnh Thất đầu ngón tay mơn trớn dao găm, nói nhỏ: "Ta cùng đao của ta là mạnh nhất. Ta thua qua một lần, sẽ không tiếp tục thua lần thứ hai. Tu La, ta chờ ngươi trở thành chiến thần một ngày kia." Vĩnh Hằng Sâm Lâm, chỗ xấu nhất. Diệp Bạch cuối cùng dừng bước. Trước mặt hắn xuất hiện một tòa ngàn mét cao bia lớn, bị vải đen bao phủ, không thấy rõ chân dung. Diệp Bạch cực kỳ xác định, liền là tòa này bia đang kêu gọi chính mình. Sau lưng hắn phô thiên cái địa trang bị cũng đồng thời dừng lại. Chín kiện uy năng mạnh nhất di lưu chi vật đứng ở phía trước nhất. Những trang bị này đều đến từ Thông Thiên Chiến Thần, cũng là tòa này trong Vĩnh Hằng Sâm Lâm phẩm giai cao nhất, có giá trị nhất trang bị. Toàn bộ đủ 3 phút đồng hồ, mau chóng. Ảnh Cửu thúc giục nói. Diệp Bạch lại như là không nghe thấy đồng dạng, lẩm bẩm: "Ta muốn thấy một chút tòa này địa." Hắn không đi nhìn sau lưng trăm vạn thần binh, không đi quản chín kiện Thông Thiên Chiến Thần di lưu chi vật, ánh mắt gắt gao dán tại bị vải đen bao phủ trên địa đá. Không có sử dụng động sát chi nhãn, Diệp Bạch muốn chính mình trông thấy tòa này địa, vì sao đối phương sẽ kêu gọi chính mình? A. Ảnh Cửu thở dài, thân ảnh theo trong hắc vụ hiện lên. Hắn túi lấy thân thể, chậm rãi đi ra phía trước. Muốn nhìn liền xem đi. Nói lấy, Ảnh Cửu duỗi ra bàn tay khô gầy, hai ngón tay kẹp lấy vải đen, hơi hơi kéo một cái, vải đen rơi xuống. Bia đá diện mục chân thật, ở trước mặt Diệp Bạch hiện lộ ra. To lớn vô cùng trên bia đá, dùng đỏ tươi thuốc màu, khắc lấy vô số lời nói cùng danh tự. Tả kiếm đường một người muốn chết, làm vạn gia cầu sống. Trước khi chết chỉ có một chuyện, giết địch. Thanh Viêm, trận chiến này hung hiểm, trong nhà vạn sự có ngươi, huynh tâm như an, chớ nghĩ, Liêu Thanh Liêu Lưu. Ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi một chút, bảo trọng. Ánh mắt đảo qua từng hàng chữ, tựa như nhìn thấy từng cái mặt. Diệp Bạch ngơ ngác nói, đây là Tử Chí Bi, hoặc là nói, Di Ngôn. Ảnh Cửu thở dài, nói, nhân tộc mỗi khi gặp đại chiến, liền có tử chí sĩ, công kích tại vạn quân phía trước, chờ địch phá quân, sát nhân thành nhân. Nhìn Tử Chí Bi, Diệp Bạch bên thai phảng phất vang lên tiếng chém giết, nhìn thấy kim qua thiết mã, trông thấy một nhóm lại một nhóm người, che giả mang mọc, thấy chết không sờn. Dưới chân hắn mảnh này an bình, là tổ tiên dựa vào máu cùng đổ mồ hôi, một tấc đoạt lại, bây giờ vẫn như cũ dùng máu tươi thủ vệ hòa bình. Từng có ma thần thả ra cùng nôn, giết, chỉ cần đem nhân tộc giết sợ, tự nhiên là sẽ khuất phục. Toàn này địa, liền là nhân tộc đáp lại. Nhân tộc không sợ chết, không biết làm sao lấy chết sợ hãi. Chương 76, yêu ma quỷ quái một kiếm chém, không phá thâm nguyên thể không còn. Tử Chí Bi, lấy chết làm rõ ý chí. Diệp Bạch một mực thật tò mò, đến cùng là cái gì đang hấp dẫn chính mình tiến lên. Làm hắn trông thấy tòa này bịa thời gian, dường như biết đáp án, nhưng lại luôn cảm giác chính mình bỏ qua cái gì. Diệp Bạch ánh mắt tại trên bia đá qua lại, tận khả năng đi tìm. A, đây là. Diệp Bạch ngửa đầu nhìn về phía bia đá bên trái phía trên, khắc một bài thơ, chung quanh nhắn lại đem thơ bao vây lại. Sắp từ nói, là ba phần tư thơ. Ta lấy huyết nhục hộ non sông, túng thành thi cốt hồn bất an, yêu ma quỷ quái một kiếm chém. Phía sau cùng, còn trống ra một điểm không gian, hiển nhiên còn kém một câu. Bài thơ này rất kỳ quái. Phía trước hai câu, là một người nét chữ, chữ khải viết, bút lực hùng hậu, trọng phong dấu mang. Câu thứ ba, phong cách đột nhiên biến đổi, chuyển thành lối viết thảo, thoải mái vô cùng, tùy ý trưng dương, phong mang tất lộ. Ta không đoán sai, cái này ba câu thơ, là ba vị trí cường giả lưu lại. Diệp Bạch cau mày, luôn cảm giác nơi nào là lạ. Hiển nhiên, câu thứ ba hẳn là Vô Ngân lưu lại. Nhưng Vô Ngân rõ ràng là vị thứ hai trí cường giả, Tiêu Dao mới là vị thứ ba. Chính xác là trí cường giả lưu lại, nhưng không phải ba vị, là hai vị. Ảnh Cửu nhìn về phía bia đá, tràn đầy cảm khái. Ác Mộng lưu lại phía trước hai câu, Vô Ngân lưu lại câu thứ ba. Câu thứ tư vốn nên là từ Tiêu Dao tới viết. Nói lấy, Ảnh Cửu dùng ánh mắt còn lại lướt qua. Trời xanh bên trên đóa kia mây trắng, không hề bị lay động. T. Diệp Bạch xoa xoa tay, kích động nói, ta người này có bệnh cưỡng bách ngươi biết không? Ảnh Cửu, mới biết. Ngươi nhìn cái này đang yên đang lành thơ, kém một câu, nhiều khó chịu. Ngươi muốn bổ thơ. Ảnh Cửu bị Diệp Bạch ý nghĩ giật nảy mình, nhắc nhở đến. Ác Mộng lưu lại phía trước hai câu thời gian, mới chém giết một tôn ma thần. Vô Ngân lưu lại câu thơ phía sau, đến tiền tuyến phá địch. Hai tên trí cường giả ở trên Tử Chí Bi lưu thơ thời điểm, đều là đưa tử điệu mà hậu sinh, đem chính mình đặt ở cực kỳ nguy hiểm địa phương, lấy chết làm do ý chí. Bất quá như thế, vậy thì càng cái kia viết. Diệp Bạch nghiêm túc nói, nói không chắc ta viết xong phía sau, Liên Liên Khán liền đưa mình tới cửa. Ảnh Cửu trong lúc nhất thời không biết do nói cái gì cho phải, loại chuyện này phát sinh xác suất không đủ một phần ngàn tỷ. Cuối cùng, Ảnh Cửu chỉ có thể thỏa hiệp khoát tay áo, còn có một phần nữa. Ngắn như vậy thời gian bên trong, nếu như ngươi thật có thể bù đắp một câu cuối cùng, lão phu thay ngươi đi viết. Tử Chí Bi, chất liệu vô cùng đặc thù. Liên Chiến Vương một kích, cũng chỉ có thể tại phía trên lưu lại một chút bạch ấn. Khắc chế văn bia người, thực lực yếu nhất đều là chiến thần. Muốn tại phía trên nhắn lại, lấy Diệp Bạch thực lực hôm nay còn không làm được, chỉ có thể từ Ảnh Cửu làm thay. Ta đã nghĩ kỹ một câu cuối cùng. Diệp Bạch dồn khí đan điền, chậm chậm mở miệng. Không phá thâm viên thể không còn. Ảnh Cửu sững sờ, thốt ra, ngươi gian lận đi. Ngắn như vậy thời gian, lấy Diệp Bạch trình độ văn hóa, đem một câu cuối cùng bù đắp. Ảnh Cửu không tin. Mọi người cái gì văn học rèn luyện hàng ngày, hai bên lòng dạ biết rõ, mụ chữ cùng trượng dục khác biệt. Diệp Bạch biểu hiện này, không phải học thêm, liền là gian lận. Diệp Bạch gật đầu một cái. Xem như thế đi, lấy cái đúng dịp, ngài mệt nhọc, nhanh lên một chút viết xong chúng ta bỏ đi. Không thể không nói, một câu cuối cùng, bổ tại Ảnh Cửu trong tâm khảm. Hắc vụ bay vút lên, một cái ngón tay khô gầy theo ở trên tử chí bi, bắt đầu viết. Hành thương, nhất bút nhất họa, Ảnh Cửu viết vô cùng nghiêm túc. Không phá thâm nguyên thể không trả. Đứng trên mặt đất Diệp Bạch, ngửa đầu nhìn xem câu thơ bù đắp, vừa ý gật đầu một cái. Ta lấy huyết nhục hộ non sông, túng thành thi cốt hồn khó có thể bình an. Yêu ma quỷ quái một kiếm chém, không phá thâm nguyên thể không còn. Rất tốt, rất có tinh thần. Cái cuối cùng dấu chấm than viết xong, Ảnh Cửu cũng không có thu tay lại. Cửu gia, thời gian nhanh không đủ, ta muốn rút lui. Diệp Bạch lôi kéo cổ họng hô. Lưỡng cực đảo ngược, lúc này đến phiên Diệp Bạch thúc giục Ảnh Cửu chạy trốn. Gấp cái gì, cái này không còn muốn ký tên ư? Ảnh Cửu chậm rãi từ từ, tại thơ sau cùng có viết xuống mấy cái danh tự. Ác Ngộng, Vô Ngân, Tu La, Ảnh Cửu, Lưu, T. Dường như trà trộn vào đi vật kỳ quái. Vô sỉ vẫn là ngươi vô sỉ nha, Cửu gia. Diệp Bạch cảm giác chính mình tại vô sỉ chuyện này, muốn học tập đồ vật còn rất nhiều. Ngay tại Ảnh Cửu viết xong một chữ cuối cùng phía sau, bị hắn kéo rơi vào mặt đất vải đen, đột nhiên bay lên trời, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành một đầu rách dưới màu đen áo tơi, tự động rơi vào trên vai của Diệp Bạch, đón gió phiêu đãng. Màu đen áo tơi tuyển chọn Diệp Bạch phía sau, chín kiện thông thiên chiến thần di lưu chi vật, mỗi người quang mang ngược lại ảm đạm xuống. Không chỉ là bọn chúng, tất cả có kèm theo chấp niệm trang bị, tại lúc này cũng bắt đầu chậm chậm lui lại, không dám cùng màu đen áo tơi tranh phong. Vẫn được, trang bị càng xấu, uy lực càng mạnh mẽ. Diệp Bạch nhìn một chút áo tơi, loại trừ phá nát một điểm bên ngoài, cũng còn không tệ. Khoác lên áo tơi, Diệp Bạch cuối cùng có chút pháp sư bộ dáng, âm thầm cảnh cáo chính mình, sau này nếu có pháp sư bộ dáng, không thể động một chút lại vung lấy pháp trượng để người. Chí cường giả ác mộng áo tơi chiến tồn bản. Nhìn xem mới nhảy ra ghi chú, Diệp Bạch nhắm mắt. Khó trách, những cái kia thông thiên chiến thần di lưu chi vật nhìn thấy áo tơi phía sau, chủ động lui ra. Đối với chí cường giả, dù cho là thông thiên chiến thần, cũng muốn bảo trì tuyệt đối kính ý. Bỏ đi. Ảnh Cửu giờ phút này cũng cùng Diệp Bạch tụ hợp, chui vào Diệp Bạch bóng dáng bên trong. Áo tơi kéo lên Diệp Bạch thân thể, dẫn hắn rời đi tử chí bi, vượt qua vĩnh hằng xâm lâm. Người đã đi, mây trắng vẫn như cũ. Mây trắng lơ lửng ở vùng trời tử chí bi, các loại Diệp Bạch, Ảnh Cửu rời đi phía sau, mới chậm rãi rơi xuống. Một vị quần áo mộc mạc đạo nhân đứng ở trước tử chí bi, cùng Diệp Bạch lúc trước đồng dạng ngửa đầu, nhìn về phía tử chí bi. Hắn sau lưng, bốn đạo bóng dáng lần lượt hiện lên. Xanh, xanh, lam, tím. 4, 5, 6, 7. Ảnh Thất khoác tay tại dao găm bên trên, thấp giọng nói, Tu La mới đi. Tiểu Thất, im miệng. Ảnh Tứ ngăn ở trước người Ảnh Thất, đối đạo nhân bóng lưng hơi hơi không người. Thủ hạ không hiểu quy củ, mạo phạm. Đạo nhân không quay người, mà là lờ mờ trở lại, không sao. Chí cường giả sở thuộc, lẫn nhau không còn hạn, các ngươi không cần như vậy đối ta. Đạo nhân đã là chí cường giả, chúng ta tự nhiên phải có cấp bậc lễ nghĩa. Theo ngươi. Đạo nhân chỉ là nhìn xem cái kia bốn câu thơ, yên tĩnh đứng tại chỗ. Một lúc lâu sau, đạo nhân mở miệng lần nữa. Cho lão sư ta mang câu nói, hắn chuyện muốn làm, ta đáp ứng. Cảm ơn đạo nhân. Mây trắng rơi xuống, đạo nhân thân ảnh biến mất trong đó, mây trắng lần nữa bay về phía vĩnh hằng cao tháp, biến mất tại trong tầm mắt. Hô. Ảnh Tứ miệng lớn thở phì phò, mở ra bàn tay, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Hắn ý vị thâm trường nhìn Ảnh Thất một chút, nói tiếp. Đều tàn đi, cựu ca bên kia, ta tự sẽ thông chí đến. Rất nhanh sẽ rất có một tràng ác chiến, nói không chắc lần sau gặp mặt, có người có danh chữ ngay tại cái này trên địa. Ảnh Tứ vô vô bả vai của Ảnh Thất, không có nói thêm cái gì, trước tiên rời đi. Ảnh Ngũ là cái vóc dáng cồng kềnh bản tử, tay trái cuộn lại hai cái thiết cầu, dạo bước đến bên cạnh Ảnh Thất. Tiểu Thất, muốn sống lâu một chút, có chút người liền không nên đi trọng. Thì như cựu ca, thì như ở tại vĩnh hằng cao tháp cái vị kia. Nói lấy, Ảnh Ngũ lại phát ra tạ tiếng cười, hắn lúc cười rất kỳ quái, hai cái lỗ tai hướng về sau dán tại trên đầu, lỗ mũi hơi hơi hướng lên lần, tiếng cười là theo trong bụng phát ra ngoài. Ngũ ca ta nha, còn chờ ngươi làm đại ca một ngày kia đây. Ảnh Thất khẽ miệng khẽ động, không cam lòng yếu thế, sẽ có một ngày kia. Ngũ ca ta nha, rất chờ mong đây. Song Phương nhìn hai bên đều không vừa mắt, đồng thời hừ lạnh một tiếng phía sau, mỗi người rời đi. Là mây trắng trở lại vĩnh hằng cao tháp, đạo nhân thân ảnh xuất hiện tại cực cao chỗ, ngồi xếp bằng tại mây trắng bên trên, quan sát chỉnh tọa vĩnh hằng xâm lâm. Không phá thâm viên thể không trả. Tu La, có chút ý tứ. Lần này trí cường thời đại, không giống nhau lắm. Để lại cho ta thời gian, không nhiều lắm. Đạo nhân tự lẩm bẩm. Nhìn phía dưới vĩnh hằng xâm lâm, đạo nhân tay giơ lên, tại chuông nhỏ bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Đông. Tiếng chuông, nháy mắt truyền khắp phương thiên địa này. Kéo dài không ngừng. Vĩnh hằng xâm lâm bên ngoài, Diệp Bạch vừa dứt, sau lưng bỗng nhiên truyền đến quần quần tiếng chuông. Đông. Chuyện gì xảy ra? Diệp Bạch giật mình, cảnh giác nói, thâm viên vị diện xâm lấn. Tiếng chuông tới đột nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu. Không, là hắn xuất thủ. Hắn. Diệp Bạch ngẩng đầu nhìn vĩnh hằng cao tháp trước mặt. Chí cường giả, T. Tiêu Dao, hắn muốn làm gì? Tiếng chuông truyền khắp chỉnh tọa Vĩnh Hằng Sâm Lâm, tất cả di vật cũng hơi chấn động. Rất nhanh, Diệp Bạch liền biết, chí cường giả Tiêu Dao muốn làm gì. Vĩnh Hằng Sâm Lâm trên không, trôi nổi lên ngàn vạn kiện trang bị. Đây đều là phía trước đi theo Diệp Bạch, bị chí cường hạt giống đánh thức trang bị. Bọn chúng lơ lửng giữa không trung, mấy giây sau, hóa thành lưu quang phân tán bốn phía mở, đại bộ phận lần nữa vùi sâu vào trong đất, chờ đợi một vị người hữu duyên đến. Mà còn lại một phần nhỏ thì phóng tới ngay tại tham gia thí luyện rất nhiều học tử. Mới hàng phục một thanh trường đao Triệu Lâm, trước mặt lại rơi xuống một cây đao, trực tiếp nhét vào hắn lòng bàn tay. Triệu Lâm sững sờ, túi đầu nhìn xem trên tay mình hai cây trường đao. Nhưng ta là dùng đao nha, chẳng lẽ hai thanh đao sẽ có gấp đôi khoái hoạt? Trong lúc nhất thời, Triệu Lâm bị khoái hoạt bao phủ, không biết làm sao. Liêu Tuyết Kỳ vốn là đã chọn chúng một chiếc nhẫn, nhưng làm tiếng chuông vang lên phía sau, một cái vàng cánh bút lạc ở trước mặt nàng, ý vị hết sức rõ ràng. Cái này, chẳng lẽ có thể mang đi hai kiện di vật? Liêu Tuyết Kỳ sững sờ tại chỗ, chưa từng nghe nói qua Vĩnh Hằng Sâm Lâm sẽ phát sinh chuyện như vậy. Một cái tên tại Liêu Tuyết Kỳ náo hải hiện lên. Tu La, khẳng định cùng Tu La có quan hệ. Tất cả tham gia thí luyện học tử đều cùng hai người đồng dạng, thu được lựa chọn kiện thứ hai di vật cơ hội. Diệp Bạch cũng không ngoại lệ. Đã rời đi Vĩnh Hằng Sâm Lâm hắn, nhìn xem một vệt kim quang xẹt qua chân trời, rơi vào ngực mình. Đây là? Diệp Bạch túi đầu xem xét, trong ngực yên tĩnh nằm một trôi thanh đồng kiếm, rất là quen mắt. Thiên Vương kiếm. Chương 77, chiến tổn bản cấp SSS trang bị. Vĩnh Hằng Sâm Lâm bên ngoài. Trên vai của Diệp Bạch khoác lên màu đen áo tơi, trong ngực cáng trường Thiên Vương kiếm. Hạnh phúc tới quá đột ngột, Diệp Bạch trong lúc nhất thời không biết nên thế nào cảm khái. Thiên Vương kiếm, hoàn thành chấp niệm phía sau, nhưng khôi phục càng mạnh phẩm giai. Đã từng là Thông Thiên Chiến Thần bội kiếm, Thiên Vương kiếm phẩm giai cùng thực lực không thể nghi ngờ. Chỉ là, nếu như là bản đầy đủ Thiên Vương kiếm, Diệp Bạch thực lực hôm nay, căn bản không có biện pháp khống chế. Ác mộng tại thiết kế Vĩnh Hằng Sâm Lâm thời gian, tự nhiên cũng suy nghĩ đến điểm ấy. Tất cả trang bị xuất xưởng thời gian kèm theo phong ấn, đẳng cấp tự động phối hợp, đi theo người sử dụng đẳng cấp nâng cao. Tin tức của Thiên Vương kiếm, tại Diệp Bạch trước mắt nhìn một cái không sót gì. Trang bị: Thiên Vương kiếm, LV54. Phẩm giai: cấp SS. Thuộc tính: lực lượng 540, thể chất 300. Vật công: 1260. Từ mục: phá giáp, đối với địch nhân lần đầu tiên tạo thành vật lý thương tổn, coi thường phòng ngự vật lý, cùng một mục tiêu 12 giờ bên trong chỉ sẽ tiếp nhận một lần phá giáp thương tổn. Vĩnh cố, độ bền vĩnh viễn làm 100%, sẽ không nhận tổn hại. Thiên uy hạo đãng, đeo kiếm này phía sau, ảnh hưởng xung quanh 300m phạm vi địch nhân, toàn bộ thuộc tính 5. Bản thân toàn bộ thuộc tính gia tăng 1/15, ảnh hưởng địch nhân càng nhiều, thuộc tính gia tăng càng cao, ảnh hưởng 150 tên địch nhân thời gian đạt tới giá trị cao nhất 15%. Chấp niệm, dùng kiếm này đánh giết một tên chiến vương cấp ma vật. Có thể hoàn thành chấp niệm, 9. Đã hoàn thành chấp niệm, không. Không hổ là đã từng thông thiên chiến thần trang bị, dù cho bị phong ấn phía sau, cũng mạnh như vậy. Diệp Bạch nhịn không được cảm khái nói. Hắn cũng là thấy qua việc đời người, trong tay tự nhiên chi lực cũng không tính kém. Nhưng cùng Thiên Vương kiếm so ra, khoảng cách thật sự là có chút đại. Thuộc tính cơ sở bên trên, Thiên Vương kiếm gia tăng 540 lực lượng, 300 thể chất, để lực lượng Diệp Bạch cùng thể chất thuộc tính nộn nhịp phá ngàn. Đồng thời, Thiên Vương kiếm có từ mục cũng phi thường cường hãn. Vĩnh cố, trực tiếp đã giảm bớt đi Diệp Bạch sửa chữa vũ khí phiền thoái. Phá giáp xem như lần đầu vật lý công kích, coi thường phòng ngự vật lý, có thể chế tạo thành tấn bạo phát thương tổn. Bản thân, Diệp Bạch làm một cái pháp sư theo trong túi mò ra một thanh kiếm, chuyện này liền rất không hợp tói thường. Kết quả một kiếm chém đi xuống, coi thường phòng ngự vật lý, đánh ra con số trên trời thương tổn, một kiếm miểu sát. Diệp Bạch theo ngắn ngủi pháp sư nghề nghiệp kiếp sống bên trong học đến một việc, pháp sư năng lực là có cực hạn, nhất thiết phải trở thành siêu việt pháp sư tồn tại. Ta không làm pháp sư, ảnh cửu. Khu khu. Về phần thiên uy hạo đãng, cái từ này đầu cực kỳ thích hợp đoàn chiến, đối mặt vây công thời gian, có thể cho chính mình gia tăng toàn bộ thuộc tính, đồng thời giảm xuống địch nhân toàn bộ thuộc tính. Dựa theo vĩnh hằng cao tháp thuyết tương đối, người khác hàng thuộc tính tương đương Diệp Bạch tăng thêm thuộc tính. Tương đương với Diệp Bạch thắng 2 lần, cả hai cùng có lợi. Diệp Bạch đem Thiên Vương kiếm thu về ba lô. Đã xem như đã từng thông thiên chiến thần thần binh, độ công nhận nhất định cực cao. Một khi hiện thế, lập tức sẽ dẫn tới các phương chú ý. Suy nghĩ đến Diệp Bạch bây giờ tình huống, bình thường trong chiến đấu, căn bản không cần sử dụng Thiên Vương kiếm. Thiên Vương kiếm xem như Diệp Bạch gáp đáy hòm tuyệt kỹ, đối mặt buộc thời gian, xuất kỳ bất y đâm đối phương một kiếm, hiệu quả tốt nhất. Đem Thiên Vương kiếm cất kỹ, Diệp Bạch ánh mắt nhìn mình bả vai. Ác mộng áo tơi chiến tổn bản. Bởi vì hư hao quá mức nghiêm trọng, nguyên cớ bị ném ở trên tử trí bị áo tơi. Ác mộng cũng không nghĩ tới, có người dĩ nhiên sẽ theo Vĩnh Hằng Sâm Lâm đem nó mang đi, ngươi nói đúng không, đại thông minh? Nhìn thấy đầu này đi chú, Diệp Bạch sắc mặt hơi đổi. Hắn có một loại dự cảm không tốt. Trang bị: Ác mộng gió, LV1. Phẩm giai: cấp SSS. Độ bền: 0001. Thuộc tính: nhanh nhẹn 1. Vật ma phòng ngự: 1. Từ mục: ta phá, mời sửa một chút ta thật cực kỳ hoài niệm chính mình hoàn hảo như ban đầu rằng rớp. Diệp Bạch: cửu gia, áo tơi ngươi thu hồi không, chí cường giả hạn định khoảng cái chủng loại kia, cầm thông thiên chiến thần trang bị đổi là được. Ta ăn chút thiệt thòi, ta chỗ này không thu rác rưởi. Trong bóng đen, thậm chí truyền ra vài tiếng cười trộm, cười đến rất lớn tiếng, cực kỳ can rỡ. Hiển nhiên, Ảnh Cửu cũng biết trên vai của Diệp Bạch đầu này áo tơi tình huống. Thứ này muốn làm sao tú a? Diệp Bạch thầm nói. Động Sát Chi Nhãn cùng Ảnh Cửu đưa ra đồng dạng trả lời. Đầu nhập cấp SSS vật liệu, cung cấp áo tơi thôn phệ, có thể khôi phục độ bền. Cấp SSS vật liệu, bất luận một cái nào đều là giá trên trời. Diệp Bạch trong tay, thật là có một kiện, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển Xương Sọ. Cửu gia, phụ cận an toàn a? Không an toàn, tiểu tử ngươi muốn làm cái gì, lưu đến trong Vĩnh Hằng Cao Tháp đi làm. Ảnh Cửu đại khái đoán được Diệp Bạch ý nghĩ, hỏi: "Ngươi nơi đó cấp SSS thông quan tân thủ phó bản, có lẽ đạt được xương cốt Địa Ngục Tam Đầu Khuyển một bộ phận a?" "Đúng, đầu cốt." Ảnh Cửu xem như người nhà, Diệp Bạch vẫn là cực kỳ thẳng thắn, tận lực ít lừa hắn. "Đầu cốt, ta đã biết." Ảnh Cửu lâm vào yên lặng, không nói thêm gì nữa. Hôm nay tại Vĩnh Hằng Sâm Lâm, tình huống đặc thù, Ảnh Cửu lời nói xem như tương đối nhiều. Ngày thường, hắn đại bộ phận đều là yên lặng, theo bên cạnh Diệp Bạch. Lúc này lần nữa trở về yên lặng, Diệp Bạch cũng không kỳ quái, tiếp tục dựa theo viên cầu bên trên chỉ thị, chạy tới mục tiêu địa điểm, hoàn thành lần này diễn tập. Vĩnh Hằng Sâm Lâm, bốn vị trấn thủ Vĩnh Hằng Sâm Lâm bóng dáng. Ảnh Thất nên đón một vị khách không mời, Ảnh Tứ. "Cửu ca có nhiệm vụ cho ngươi." Ảnh Tứ một mặt hờ hững. Ngắn ngủi trong một ngày, bọn hắn chạm mặt 3 lần, so với quá khứ 1 năm chạm mặt số lần còn nhiều. Ảnh Thất hơi hơi nhíu mày, hỏi ngược lại: "Nhiệm vụ gì?" "Cửu ca để ngươi đi Địa Ngục Thâm Viên vị diện, tìm một đầu Địa Ngục Tam Đầu Khuyển Hoàng. Loại trừ đầu cốt bên ngoài, cái khác xương cốt đều hoàn chỉnh mang về. Trưởng thành Địa Ngục Tam Đầu Khuyển Hoàng, thế nhưng chiến thần cấp tồn tại. Ba đầu toàn ở lời nói, tương đương với ba vị chiến thần, nếu như bọn chúng ý kiến thống nhất, so ba vị chiến thần còn khó cuốn hơn." Ảnh Thất âm thanh run nhẹ nhẹ: "Nhiệm vụ này, nếu như giao cho những chiến thần khác, sợ rằng sẽ trực tiếp chửi mẹ. Cái này không nói rõ để người đi chịu chết đi. Nếu như ngươi sợ, ta có thể làm thay." "Sợ?" Ảnh Thất âm thanh sắc bén đến phá âm, cả người vô cùng phấn khởi. "Giấu ở nơi này 3 năm, ta đều nhanh nín điên rồi. Nếu như sớm biết trở thành Ảnh Thất muốn xem thủ Vĩnh Hằng Sâm Lâm, ta còn không bằng lưu tại Ảnh Mười, tiếp tục đi mang Tiểu Hải." Nói đến đây thời gian, Ảnh Thất thậm chí có chút cuồng loạn, hiển nhiên oán niệm cực lớn. "Chí ít, còn có người cho ta giết." Ảnh Thất hít sâu mấy hơi thở, trở lại yên tĩnh chính mình tâm tình kích động, tỉnh táo lại. "Ta trông coi nhiệm vụ đây, không tình huống đặc biệt, không thể tự tiện rời đi. Dù cho có Ảnh Cửu khẩu dụ, Ảnh Thất cũng nhất thiết phải xác định có người tiếp an." Tam ca lập tức theo trên chiến trường trở về, hắn lại ở chỗ này chữa thương, đồng thời giúp ngươi trông coi Vĩnh Hằng Sâm Lâm. Ảnh Tứ nhắc nhở nói: "Ngươi chỉ có 3 ngày thời gian." "Rõ ràng, lúc nào xuất phát?" "Hiện tại." Ảnh Tứ lời còn chưa dứt, Tử Yên vọt thẳng ra ngoài, mang theo ngập trời sát khí, giống như đói bụng trăm năm thao thiết, tràn ngập đối với giết chóc khát vọng. "Thâm Viên bị diện, ta Ảnh Thất trở về." Ảnh Tứ nhìn xem bóng lưng Ảnh Thất, bất đắc dĩ thở dài. "Tiểu tử này, nhanh người 30 tuổi, còn như thế tự kỷ." Quay lại khuyên hắn một chút: "Ba mẹ, tái sinh một cái tốt." "Cái số này, phế." Dưới chân Vĩnh Hằng Cao Tháp, có một tòa quy mô không nhỏ thành trấn. Diệp Bạch dựa theo viên cầu chỉ thị, tìm tới điểm tập hợp, một chỗ chiếm diện tích cực lớn quảng trường. Quảng trường chính giữa, đứng thẳng lấy một khối 100 mét cao bia đá, có chút quen mắt. "Đại Bạch, bên này." Diệp Bạch còn không tới gần quảng trường, liền nghe thấy Triệu Lâm gọi hắn. "Liêu Tuyết Kỳ, Tả Linh Giới cũng tại, còn thiếu Diệp Bạch." Diệp Bạch còn không tới gần, Triệu Lâm liền vội vàng nhắc nhở đến: "Tuyệt đối đừng nhắc đến ngươi tại Vĩnh Hằng Sâm Lâm thu hoạch, muốn bảo mật." "Diệp Bạch, ta cũng không dự định nâng nha. Coi như ta nói ra, một cái thiên vương kiếm, một kiện chiến tổn bản áo tơi, có ai sẽ tin tưởng nha? Sẽ không có người chủ động tới phía ngoài nói a." Diệp Bạch mới nói xong, ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía Triệu Lâm. "Tốt, trí thông minh đất chúng xuất hiện." Đừng nhìn Triệu Lâm kéo xuống cờ cờ ép tổ hợp trung bình trí thông minh, nhưng hắn đề cao cờ cờ ép tổ hợp trung bình tuổi tác nha. "Rất tốt, cái này cực kỳ Triệu Lâm." Liêu Tuyết Kỳ nói bổ sung: "Hiện tại tất cả mọi người đã biết, Triệu Lâm tại Vĩnh Hằng rừng sâu thu hoạch 2 thanh đao. Ngươi được làm a?" Diệp Bạch cười lấy lắc đầu: "Bất quá, cũng không quan hệ. Trại hè đặc huấn là đào thải chế, vì bảo đảm chính mình không bị đào thải, các loại trong khảo nghiệm khẳng định phải toàn lực ứng phó. Nói cách khác, chúng ta át chủ bài vốn là không giấu được, người khác có biết hay không, không có gì khác biệt." Nghe được Diệp Bạch những lời này, Liêu Tuyết Kỳ nháy nháy mắt, cười không nói. "Át chủ bài ư?" Nàng có vẻ như có thể giấu một điểm. Liêu Tuyết Kỳ không biết là, nàng quả thật có thể giấu một điểm át chủ bài. Diệp Bạch lại có thể giấu ước điểm át chủ bài. Bị Diệp Bạch ra đuổi phía sau, Triệu Lâm vốn là tâm tình buồn bực, vừa nghĩ tới chính mình chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải, càng phiền muộn. Gửi Úc phương diện này, xem như bị Diệp Bạch chơi minh bạch. Mấy người nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, viên cầu bên trên đếm ngược cũng kết thúc. Thời gian đến. Tả Linh Giới nhìn về quảng trường một đầu khác cuối cùng, dáng người thẳng tắp, thần tình vô cùng nghiêm túc. "Lúc nào đến?" "Xuyệt." Liêu Tuyết Kỳ làm một cái yên tĩnh thủ thế, nhỏ giọng nói: "Có quân đoàn muốn theo Thâm Viên vị diện quay trở về." Vừa dứt lời, quảng trường cuối cùng đột nhiên căng ra một cái to lớn cổng truyền tống. Một đạo bóng mờ trước tiên theo cổng truyền tống bên trong xông ra. "An toàn." Bóng mờ ném đi những lời này, hướng Vĩnh Hằng Sâm Lâm phương đông bay đi, tốc độ cực nhanh, không có chút dừng lại. Đông đông đông. Đại địa bắt đầu lung lay. Cổng truyền tống bên trong, từng hàng chiến binh đi ra, nện bước chỉnh tề nhịp bước, xông vào quảng trường. "Phanh! Phanh!" Bọn hắn mỗi một bước, giống như là đạp tại nhân tâm bẩn bên trên đồng dạng, làm cho lòng người đột nhiên căng thẳng. Người người mặt như bình hồ, khí thế rộng rãi, toàn thân mùi máu tanh nồng đậm, sát khí ngút trời. Động tác chỉnh tề như một, kỷ luật nghiêm minh. Không ít nam sinh mắt đều nhìn thẳng, Triệu Lâm càng là nhìn không chớp mắt, đối cái này chưa từng thấy qua tràng diện chấn động không gì sánh nổi. Diệp Bạch nhìn về phía trước, từng hàng chiến binh theo trước mặt hắn đi qua. Trong ánh mắt của hắn cũng có quang mang lấp loé. Tráng Ương, Bách Chiến Chi Sư. Chương 78, chiến tranh chưa bao giờ kết thúc. Tập hợp trên quảng trường, từng hàng chiến binh đi qua, mang theo khí tức sơ sát, làm người ta kinh ngạc run sợ. Bọn hắn động tác nhất trí, nhưng tiến lên tốc độ lại cực nhanh, không đến vài phút thời gian, liền theo cổng truyền tống bên trong đi hết đi ra. Theo chiến binh sau lưng là chiến tướng. Quần áo quan tướng chế phục, mỗi vị chiến tướng trên vai đều viết có một con số, đại biểu đối ứng phẩm giai, trước ngực đeo huy trường thì ghi chép sở thuộc biên chế, cũng đã từng lập xuống chiến công. Đồng thời, bọn hắn vừa đi ra cổng truyền tống, lập tức tìm tới thuộc hạ của mình, thu thập chỉnh đốn, nguyên bản to lớn chiến binh đội ngũ, trong nháy mắt bị tinh chuẩn cắt chém toàn bộ 10 cái nhỏ ma trận bông. Cùng chiến binh so, chiến tướng số lượng liền ít đi rất nhiều. 30 giây, tất cả chiến tướng theo cổng truyền tống đuổi ra, đem binh sĩ chỉnh đốn hoàn tất, một bộ thao tác nước chảy mây trôi, không có nửa điểm dừng lại. Chiến tướng phía sau là chiến vương. Vâng. Một tên cao hơn 2 mét cự nhân theo cổng truyền tống bên trong đi ra, trên vai gánh 3 cái đầu. 3 cái trong đầu, có 2 cái đều là thâm viên ma vật, máu me đầy mặt, chết không nhắm mắt, bị cự nhân kháng trên vai. Hắn vừa xuất hiện, tất cả chiến binh ma trận vương lập tức buộc phát ra âm thanh hoan hô. Tiểu cự nhân nhanh chân hướng về phía trước, mỗi đi một bước, quảng trường đều sẽ khẽ chấn động. 3 chân 4 cẳng, tiểu cự nhân đi tới trung tâm bia đá phía trước, đem 2 cái đầu mạnh mẽ đập xuống đất. Tiểu cự nhân gầm nhẹ nói, âm thanh tựa như lôi đình cuồn cuộn. Chém đệ tứ ma thần thuộc hạ cùng ma quân đoàn phó quân đoàn trưởng 2 người, ma đầu 2 khỏa, lấy tế tổ tiên. Nghe nói như thế, vây xem Diệp Bạch đám người đều là sắc mặt giật mình, con ngươi thích chặt. Phó quân đoàn trưởng, vậy ít nhất là chiến vương cấp cường giả. Dĩ nhiên, liền như vậy bị chém. Tiểu cự nhân lời nói, nháy mắt đốt lên chiến binh nhóm nhiệt tình, lần nữa buộc phát ra kinh thiên âm thanh hoan hô. Gió, gió, gió. Ném đi đầu phía sau, tiểu cự nhân lui sang một bên. Phía sau hắn, một tên tư thế hiên ngang, mặt như lạnh xương nữ chiến vương đi ra truyền tống trận. Trong tay mang theo một cái đèn lồng. Đèn lồng bên trong, 3 đạo mỏng manh ngọn lửa lóe lên, chớp nhoáng phảng phất liền có thể đưa chúng nó thổi tắt. Nữ chiến vương đem đèn lồng ném ở ma đầu bên cạnh, âm thanh lanh khốc. Chém đệ tứ ma thần thuộc hạ cùng nộ quân đoàn phó quân đoàn trưởng 3 người, ma hồn 3 sợi, lấy tế tổ tiên. Nàng không chỉ chém giết 3 tên chiến vương, thậm chí đem địch nhân linh hồn rút ra, vây ở đèn lồng bên trong, lửa nhỏ thoải mái chiên. 7 trận bên trong, lần nữa cùng hống. Gió, gió, gió. 2 tên chiến vương đi ra phía sau. Một tôn vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện tại cổng truyền tống phía trước. Toàn thân hắn khải giáp nghiền nát, lộn xộn treo ở trên mình, tựa như một trường phá lưới đánh cá bên trên ném đi điểm mảnh kim loại. Mũ giáp che kín khuôn mặt, nhìn không rõ ràng, trong tay nắm lấy một thanh dao gãy. Làm đạo này vĩ ngạn thân ảnh đi ra cổng truyền tống nháy mắt đóng lại, cùng thâm viên vị diện thông đạo cũng bị chặt đứt. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, vĩ ngạn thân ảnh nện bước chậm rãi nhịp bước, đi tới bia đá phía trước. Hắn chỗ đến, học sinh không hẹn mà gặp hét lên kinh ngạc. T. Cái này, đạo này vĩ ngạn thân ảnh phía sau thương thế đặc biệt nghiêm trọng, máu thịt bé bét, thậm chí còn có ma khí toát ra. Rất khó tưởng tượng, hắn đến tột cùng trải qua dạng gì khủng bố chiến đấu. Đứng ở bia đá phía trước, nam tử hơi hơi không lưng, mỗi một cái động tác tựa hồ cũng sẽ hao hết hắn toàn bộ khí lực, tác động vết thương cả người. Hắn buông xuống một tiểu tiết cánh tay. Chiến đệ tứ ma thần thuộc hạ cuồng nộ quân đoàn trưởng, chém nát tay một cái, lấy tế tổ tiên. Quân đoàn trưởng. Tuy là trong lòng đã sớm chuẩn bị, nghe được 3 chữ này thời gian, mọi người hít thở cũng không nhịn được căng thẳng. Đây chính là chiến thần cấp tồn tại. Cùng đối phương giao thủ mà bất tử, thì cũng thôi đi, lại còn có thể chặt đứt một cái cánh tay. Nhân tộc cường giả, khủng bố như vậy. Nam tử buông cánh tay xuống phía sau, trở về qua thân, nhìn mình trước mặt ma trận vương. Trong ma trận vương ánh mắt cũng nhìn về hắn, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái. Nam tử chậm chậm mở miệng, thanh âm không lớn không nhỏ, lại có thể để mỗi người nghe rõ, giọng nói thuần hậu, mang theo vài phần nho nhã. Trận chiến này, Phong Lam quân đoàn trước thắng cuồng ma quân đoàn, phía sau đánh tan cuồng nộ quân đoàn, chém địch 1-2, đả thương địch thủ vô số. Trận chiến này, chúng ta đại thắng. Nam tử tiếng nói vừa ra, tất cả Phong Lam quân đoàn người cùng tiếng quát tầm lên. Đại thắng, đại thắng, gió, gió, gió. Nam tử khoát tay, tất cả âm thanh lập tức bị áp chế xuống dưới, quảng trường an tĩnh lại. Tả phó quân đoàn trưởng, kiểm kê trận chiến này thu hoạch, đăng ký chiến công. Bên phải phó quân đoàn trưởng, kiểm kê trận chiến này tổn hại, thu xếp thương binh. Lúc trước 2 tên chiến vương đồng thời đáp ứng, ừm. Người chết, tử trí bi lưu danh. Giải tán. Nói xong, nam tử trước tiên bay lên rời đi, bay về phía vĩnh hằng xâm lâm chỗ sâu. Một trận chiến này, Phong Lam quân đoàn chiến tích không tầm thường, bản thân thương vong cũng cực lớn. 3000 đồng đội vĩnh viễn tại thâm viên vị diện ngủ say, tử trí bi bên trên lại muốn nhiều 3000 cái danh tự. Nam tử sau khi đi, Phong Lam quân đoàn nhiều chiến binh, tại chính mình chiến tướng dẫn dắt tới, tràn vào cách đó không xa tiểu trấn. Quảng trường chống trải bên trên, chỉ còn dư lại tham gia trại hè đặc huấn các học sinh, còn đắm chìm lúc trước trong rung động, thật lâu không thể tự thoát ra được. Khu khu, nghe thấy ư? Một tên nam tử cầm lấy microphone, xuất hiện tại bia đá phía trước. Các bạn học, dựa đi tới một chút. Mấy trăm người hướng bia đá phía trước tập hợp, đồng thời hiếu kỳ nhìn về phía đối phương, không biết rõ muốn làm gì. Ta họ Lâm, là lần này trại hè tổng huấn luyện viên, các ngươi có thể gọi ta Lâm giáo. Đầu tiên, ta muốn chúc mừng các ngươi thông qua trại hè đặt huấn cửa thứ nhất. Vốn phát tham gia trại hè nhân số 672 người, thông quan nhân số 466 người. Tỷ lệ thông qua đến gần 70%, vượt qua chúng ta mong chờ. Nghe được con số này, Triệu Lâm sắc mặt hơi hơi trắng lên, nhìn về phía bên cạnh Diệp Bạch cùng Liêu Tuyết Kỳ. Lại có 30% người đều bị đào thải. Triệu Lâm không nghĩ tới, bọn hắn cờ cờ ép tổ hợp, vốn nên là tất cả thiên tài hạt giống bên trong hạng chót tồn tại, còn có thể 100% thông qua. Vận khí, hẳn là vận khí. Triệu Lâm không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục tập trung tinh thần, nghe Lâm huấn luyện viên nói chuyện. Các ngươi lúc trước nhìn thấy, là ta nhân tộc Phong Lam quân đoàn, theo Thâm Viên vị diện đại thắng mà về. Lâm giáo mặt mỉm cười, chậm chậm nói: "Tin tưởng các ngươi cũng chú ý tới, cổng truyền tống mở ra phía sau, chiến binh trước ra, phía sau chiến tướng, lại phía sau chiến vương, chiến thần đoàn hậu." Các bạn học gật đầu, chính xác như vậy. Rút lui thời gian là như vậy. Công kích thời gian cũng là chiến thần trước hết nhất, chiến vương, chiến tướng, chiến binh. Lâm giáo một câu, để không ít mắt học sinh trợn tròn. Cái này, ta nhân tộc chinh chiến trăm năm, cường giả làm đầu. Lâm huấn luyện viên mỗi chữ mỗi câu, vang vang đanh thép nói: "Gặp đại chiến, chí cường giả tất vào tử chí doanh trại, chiến thần tất công kích tại phía trước." Lâm chiến khiếp đảm người, ngay tại chỗ miễn trước, vĩnh viễn không bao giờ lại dùng. Các bạn học, phía trước các ngươi đi tòa rừng rậm kia, là ta nhân tộc ước vạn anh linh nghỉ ngơi vị trí. Lâm huấn luyện viên dùng răm ba câu, giới thiệu vĩnh hằng xâm lâm lai lịch, không thiếu nữ đồng học vành mắt phiếm hồng, nam đồng học thì là nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệ, răng hàm cắn keo kẹt rung động, hận không thể hiện tại vọt tới Thâm Nguyên vị diện cùng ma vật đại chiến 300 hiệp. Trong tay các ngươi trang bị là ước vạn anh linh di vật. Các ngươi gánh vác trách nhiệm là ước vạn anh linh trách nhiệm. Tương lai, các ngươi bảo vệ quê hương là nhà của bọn hắn, cũng là gia viên của chúng ta. Các ngươi nhớ kỹ, 90 năm trước, từ lúc Thâm Viên vị diện xâm lấn Lam Tinh một ngày kia, nhân tộc liền tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái. Tới bây giờ, nhân tộc không có giải trừ thời gian chiến tranh trạng thái, không có. Lâm huấn luyện viên ánh mắt tại trên mặt của mỗi một người đảo qua, lưu lại mấy giây. Trong mắt của hắn phảng phất có tinh thần lên xuống, gần như là gầm nhẹ nói: "Các ngươi ở vào chiến tranh thời kỳ, chỉ là hưởng thụ qua tiên tổ bảo vệ chốc lát an bình. Không muốn đem giả tạo hòa bình xem như vĩnh cửu an bình, không muốn đem Hải Nhi cái nôi xem như đời này cố hương. Cái thế giới này dị thường tàn khốc cùng lạnh giá, trong bóng tối ma vật sẽ không bỏ qua bất luận cái gì xâm lấn Lam Tinh cơ hội." Lâm huấn luyện viên lời nói mạnh mẽ đụng vào trái tim của mỗi người, cho hắn mang đến vô tận chấn động. Cổ nhân nói: "Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy." Theo 90 năm trước bắt đầu, nhân tộc chưa từng ở an, mỗi một phút mỗi một giây đều tại sinh tử tồn vong giáp danh rẽ rủa bồi hồi. Nhân tộc cùng Thâm Nguyên vị diện chiến tranh chưa bao giờ kết thúc, cho đến một phương triệt để khuất phục hoặc là diệt vong, huyết chiến mới nghỉ. Chương 79, cùng Tu La làm đồng học vào trận quán. Tập hợp quảng trường. Lâm huấn luyện viên tuyên bố, hôm nay diễn tập có một kết thúc. Mỗi vị đồng học đều sẽ có đối ứng học trưởng hoặc học tỷ, một đối một phụ đạo. Mỗi bốn người sẽ còn phân phối một tên trợ giáo, nội dung cụ thể, phụ đạo học trưởng cùng học tỷ sẽ vì các ngươi giảng giải. Lâm huấn luyện viên lời nói mới kể xong, Triệu Lâm liền bắt đầu trái phải nhìn quanh, tìm kiếm mục tiêu. Tạ Linh Giới nhìn về phía Liêu Tuyết Kỳ, cười nói: "Khoảng thời gian này là huấn, ta phụ trách người phụ đạo công việc. Phiền toái học tỷ." "Không phiền toái, các loại trại hè sau khi kết thúc, ngươi có thể suy nghĩ ghi danh Đế Đô đại học." Triệu Hoán Hệ Hồ giáo sư người rất tốt, tại Long Quốc cũng là bài danh phía trên Triệu Hoán Hệ cường giả, nhất là giỏi về giống chim triệu hoán thú bồi dưỡng. Tạ Linh Giới nghiêm túc giới thiệu đến, bắt đầu làm chính mình trường học cũ lôi kéo nhân tài. Kể từ khi biết Liêu Tuyết Kỳ cấp S tiên phú sau đó, Tạ Linh Giới cực kỳ khẳng định, tiểu cô nương này tương lai thành tựu không thể so với chính mình kém. Cấp S tiên phú, một vị chiến vương dốc sức bồi dưỡng, tăng thêm Liêu Tuyết Kỳ bản thân tính cách, chỉ cần có thể còn sống, chiến vương là chạy không thoát. Ta sẽ cân nhắc. Nói đến đây thời gian, Liêu Tuyết Kỳ nhìn một chút Diệp Bạch. Hiển nhiên, Diệp Bạch ghi danh nơi nào, nàng càng nghiêng về đi nơi nào. Tạ Linh Giới cũng nhìn ra, không có tiếp tục thuyết phục, mà là kêu gọi ba người. "Đi thôi, ta trước mang các ngươi đi khu ký túc xá. Hai người các ngươi học trưởng cũng tại bên kia chờ các ngươi. Nam Giang Tam Trung phân tại khu C, cùng các ngươi cùng thành phố Nam Giang Nhị Trung tại khu A. Mỗi khu vực ở giữa, bình thường không thể tùy ý đi lại, trại hè nội bộ quản khống cực kỳ nghiêm ngặt. Vượt qua quy củ, nhẹ thì hủy bỏ tư cách, nặng thì đưa đến đội chấp pháp." Tạ Linh Giới đầu tiên là gõ mấy người một phen, lập tức nói: "Bất quá, các ngươi cũng yên tâm đi. Bình thường lên lớp, sinh hoạt, còn có học trưởng hỗ trợ nhìn xem, sẽ không đụng chạm cấm quy. Đúng rồi, các ngươi cùng Nhị Trung có cố định giao lưu hội, mỗi tuần một lần, bài danh cuối cùng nhất 10% sẽ bị đào thải." Tại Tạ Linh Giới dẫn dắt tới, ba người đi tới cái gọi là khu C. Diệp Bạch cũng nhìn được phân phối cho chính mình học trưởng, Phùng Đông. Một cái khuôn mặt gầy gò, hai mắt sáng ngời có thần nam tử. Nhìn thấy Diệp Bạch nhìn lần đầu, hắn liền kích động không thôi, đi lên cùng Diệp Bạch nhiệt tình bắt tay. "Lá học đệ, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi." Diệp Bạch sắc mặt mờ mịt, "Phùng học trưởng, chúng ta quen biết." "Không biết." Phùng Đông đầu lắc như trống lúc lắc đồng dạng, mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói: "Nhưng ta biết, gặp phải học đệ ngươi là đời ta may mắn nhất một việc." Diệp Bạch: "Cửu gia, tỉnh một chút, nơi này có cái tiên tri, đau một thoáng." Phùng Đông một bộ này thao tác, làm Diệp Bạch như lọt vào trong sương ngủ, hai trượng hòa thượng sở không tới đầu. "Phùng Đông, ngươi không nên quá phận." Tạ Linh giới thực tế nhìn không được, thờ ơ quá lớn. Ngươi đây là mang học đệ thái độ ư?
Xin lỗi, xin lỗi, ta thật sự là thật cao hứng.
Phùng Đông giơ hai tay lên, liên tiếp tạ lỗi.
Lá học đệ, không có bất kỳ mạo phạm ý tứ.
Tạ Linh giới đơn giản cho Diệp Bạch giảng giải một thoáng, Phùng Đông cao hứng như thế nguyên nhân.
Diệp Bạch thử lấy lý giải, vớt thuận trong đó suy luận.
Ngươi nói là, Phùng Đông học trưởng học phần, cùng ta tại trại hè cuối cùng bài danh móc đối.
Đúng.
Ta biểu hiện càng kém, hắn học phần càng thấp.
Đúng.
Vậy hắn cao hứng cái gì?
Diệp Bạch càng không hiểu.
Phùng Đông đến từ Ma Đô Đại học, Long Quốc bên trong top 2, cấp cao nhất hai chỗ đại học một trong.
Theo lý mà nói hẳn là quấn vương bên trong quấn vương mới đúng.
Học phần thấp, hắn vì cái gì cao hứng như thế?
Không dùng lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là quan vinh.
Chẳng lẽ là quấn vương cứu cực tiến hóa, thành lưu manh vương?
Phùng Đông háng giọng một cái.
Học đệ, ngươi có chỗ không biết, học trưởng ta mới năm nhất đại học, suy nghĩ nhiều đi học mấy năm đại học.
Ta cái này học kỳ đã treo 4 cửa khoa, chỉ cần chạy hè thực tập môn này khóa cũng có máy, ta liền có thể lưu ban.
Triệu Lâm, Diệp Bạch.
Chờ một chút, ngươi nói lưu ban, sẽ không phải là vì.
Diệp Bạch sắc mặt hơi đổi, suy nghĩ minh bạch nguyên do trong đó.
Tạ Linh giới tại một bên, vô tình vạch trần nói.
Hắn liền là muốn cùng Tu La làm cùng giới đồng học, bắt kịp trí cường thời đại lớn nhất một đợt tiến lãi.
Tu La hiện thế, đây là tất cả mọi người biết đến tin tức.
Tuy là không biết rõ Tu La thân phận chân thật.
Nhưng mà, dựa theo ngày trước ba vị trí cường giả trưởng thành quỹ tích mà nói, Tu La hơn phân nửa cũng là sẽ tiến vào đại học, vẫn là đỉnh cấp đại học. Chỉ có nơi đó mới có cấp cao nhất tài nguyên, có thể trợ giúp Tu La nhanh chóng trưởng thành.
Cùng trí cường giả cùng giới, là lớn lao vinh dự, tất nhiên, cũng sẽ có không tưởng tượng được chỗ tốt.
Phùng Đông cảm khái nói.
Học đệ, các ngươi là không biết, theo Tu La hiện thế ngày đầu tiên bắt đầu, Ma Đô Đại học, Đế Đô Đại học đều lộn xộn.
Hai chỗ đỉnh tiêm đại học.
Năm nhất đại học, năm thứ hai đại học đồng học, bắt đầu điên cuồng xin phép nghỉ, tạm nghỉ học, thậm chí có người muốn nghỉ học thi lại.
Bọn hắn mục đích rất rõ ràng.
Dùng hết thể phương pháp, muốn đi cùng Tu La cùng giới.
Những cái kia ngày thường quân vương, lắc mình biến hóa, lập tức trở thành lưu manh vương.
Liên làm lưu manh chuyện này, cũng bắt đầu cuốn lên tới.
Bài tập muốn nhiều qua loa có nhiều qua loa, lên lớp có thể đến trễ liền đến trễ, có thể không đến liền không đi.
Hận không thể xếp hàng cho lão sư tặng lễ, để thành tích của mình càng kém một điểm, có thể lưu ban đi cùng Tu La làm đồng học.
Thậm chí có một vị lao giáo sư, bởi vậy bị tức giận trực tiếp nằm viện.
Soát tích điểm.
Đời này đều khó có khả năng soát tích điểm.
Móc sạch suy nghĩ giảm xuống chính mình học phần, nghĩ hết biện pháp để chính mình lưu ban, đây mới là đường ra duy nhất.
Phùng Đông cũng là một thành viên trong đó.
Tại tới trại hè phía trước, Phùng Đông đã treo 4 môn khóa, lại treo một cửa liền có thể lưu ban.
Nguyên cớ
làm Phùng Đông rút đến C cấp Thiên Phú Diệp Bạch thời gian.
Hắn phảng phất rút được cùng Tu La làm đồng học vào trận quán, vô cùng hưng phấn.
Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ trại hè, còn có ai Thiên Phú có thể so cấp C còn kém?
A, thật là có một cái cấp ép, vậy không sự tình.
Phùng Đông, ta cũng nhắc nhở ngươi, đừng cao hứng quá sớm.
Tạ Linh giới hiển nhiên đối Phùng Đông thái độ cực kỳ bất mãn, lạnh giọng nói:
Diệp Bạch nhất thiết phải có thể kiên trì đến trại hè đặc huấn kết thúc, ngươi mới có học phần cầm.
Nếu như Diệp Bạch bị sớm đào thải, ngươi sẽ bị phân phối mới học đệ, muốn trượt, ha ha.
Phùng Đông gật đầu, chính xác như vậy.
Hắn nhìn về phía Diệp Bạch, ánh mắt vô cùng nhiệt nóng.
Nguyên cớ, học đệ, vì để cho học trưởng có thể trở thành Tu La đồng học, ngươi nhất định phải cố gắng một chút cố gắng nữa, kiên trì đến trại hè kết thúc.
Diệp Bạch,
cái kia,
ta hết sức.
Không sao, học trưởng ta vì tiền đồ của mình cũng sẽ không kiệt dư lực cùng hộ ngươi.
Phùng Đông quay lấy bộ ngực bảo đảm.
Diệp Bạch nếu như đi, hắn bên trên đi đâu tìm cấp C Thiên Phú học đệ đi.
Nếu như vận khí kém chút, cho hắn phân phối một cái cấp S Thiên Phú học đệ, Phùng Đông kế hoạch liền triệt để ngâm nước nóng.
Ngay tại mấy người khơi thông thời gian, một tên tráng hán khôi ngô đi tới, điển hình người phương Tây khuôn mặt.
Tráng hán nhìn về phía Triệu Lâm, trầm giọng nói, "Phỉ Đặc, Ma Đô Đại học năm 2 đại học, trọng trang chiến sĩ hệ."
"Phỉ Đặc học trưởng tốt, ta gọi Triệu Lâm."
Nhìn xem gầy cùng khỉ đồng dạng Triệu Lâm, Phỉ Đặc bất mãn nhíu mày.
"Ngươi quá gầy." Ta cảm giác đạp một cái chân là có thể đem người đánh bay.
Thế nào sẽ có như vậy gầy yếu chiến sĩ?
Nói lấy, Phỉ Đặc theo dự trữ trong không gian lấy ra một phần cao bằng nửa người thịt than, đưa cho Triệu Lâm.
Ngươi hôm nay nhiệm vụ, ăn nó đi.
Ăn không hết, không cho tiến vào Vĩnh Hằng Cao Tháp.
T.
Triệu Lâm hít sâu một hơi, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, lớn như vậy một miếng thịt xếp hàng, ăn xong muốn phế bao nhiêu cái quai hàm nhà.
Sau đó mỗi bữa cơm đều muốn ăn nhiều như vậy sao?
Cơm.
Ai nói cho ngươi đây là cơm, đây là ăn khuya.
Triệu Lâm.
Mới gặp mặt. Phỉ Đặc liền cho Triệu Lâm lên một khóa.
Một cái tốt chiến sĩ là như thế nào dưỡng thành?
Theo học được ăn bắt đầu.
Phỉ Đặc tới chế nhất, ngược lại thì trước hết tiến vào trạng thái, đã trải qua bắt đầu huấn luyện Triệu Lâm.
Tạ Linh rồi kéo lấy Liêu Tuyết Kỳ rời đi, Phùng Đông cũng đem Diệp Bạch đưa đến một bên.
Học đệ, các ngươi tuần này nhiệm vụ cực kỳ khó, ngươi cần có chuẩn bị tâm lý.
Phùng Đông đã giải thích qua trại hè quy tắc.
Mỗi tuần sẽ có chỉ định nhiệm vụ.
Nhiệm vụ hoàn thành càng tốt, lấy được chấm điểm càng cao.
Cái này chấm điểm sẽ quyết định cuối cùng chiến đấu khảo nghiệm sắp xếp.
Cao chấm điểm người có quyền lợi chọn lựa đối thủ của mình, thấp chấm điểm người không cách nào cự tuyệt.
Cuối cùng đào thải danh sách, từ chiến đấu thành tích cùng tuần này nhiệm vụ chấm điểm tổng hợp sản xuất.
Nói cách khác, vì không bị đào thải, ngươi nhất thiết phải tốt hơn hoàn thành tuần này nhiệm vụ.
Phùng Đông nghiêm túc phân tích nói.
Cứ như vậy,
có khả năng kéo cao ngươi tổng điểm, còn có thể để tại cuối cùng chiến đấu trong khảo nghiệm thu được quyền chủ động.
Chính xác như vậy.
Diệp Bạch nhịn không được có chút hiếu kỳ, nhiệm vụ là cái gì? Đối với trong miệng Phùng Đông, vô cùng khó khăn nhiệm vụ, Diệp Bạch rất là hiếu kỳ.
Phùng Đông vô cùng nghiêm túc nói: "Thông quan vĩnh hằng cao tháp 3, 4, tầng 5. Đồng thời thu hoạch một khối quặng thô đá, yêu cầu phẩm giai thấp nhất làm cấp D, nhẹ nhất 10 kg."
Diệp Bạch:
"3, 4, 5, 6 tầng."
Hắn tối hôm qua một hơi toàn bộ thông quan.
Về phần quặng thô đá, chính xác là phiền phức.
Thần bí trong hầm mỏ, kém cỏi nhất phẩm giai đều là cấp B.
Diệp Bạch bên trên đi đâu tìm cấp D phẩm giai quặng thô đá?
Trầm mặc nửa ngày, Diệp Bạch đụng tới một câu:
"Ta ngược lại thật không nghĩ tới,
tuần này nhiệm vụ dĩ nhiên như vậy khó."
"Đừng sợ, học đệ."
Phùng Đông vỗ vỗ bả vai của Diệp Bạch, trấn an nói:
"Vạn sự có ta, ngươi chuyên chú thông quan, có bất cứ phiền phức gì tìm ta là được rồi."
"Cảm ơn học trưởng."
"Không có việc gì, hai ta ai cùng ai, học trưởng nếu như ta cùng Tu La thành bạn học, tuyệt sẽ không quên học đệ công lao của ngươi.
Đi, ta mời ngươi ăn khuya."
Chương 80, tối nay tiêu phí từ tiết manh tính tiền.
Trại hè, khu C.
Ăn xong ăn khuya, trở lại ký túc xá.
Phùng Đông đem một phần hoàn chỉnh 3, 4,5, 6 tầng công lược giao cho Diệp Bạch, căn dặn đến:
"Học đệ, phần này công lược có chút quá hạn.
Bởi vì Tu La nguyên nhân, cái này tầng 4 bị thiết lập lại, độ khó hẳn là biết giảm xuống rất nhiều.
Ngày mai ta giúp ngươi lấy ra mới công lược, ngươi hôm nay thử trước một chút tầng thứ 3 tốt."
"Đi."
Diệp Bạch nhận lấy công lược, cực kỳ thành khẩn nói đến:
"Phùng học trưởng, chúng ta học trưởng học đệ là như vậy lấy rất khó chịu, ngươi gọi ta Bạch ca cũng được."
"Phùng Đông,
tiểu tử này có chút ý tứ."
Phùng Đông cũng cực kỳ sảng khoái, không thèm để ý chút nào những chi tiết này.
"Được, Bạch ca.
Tương lai của ta cùng Tu La làm đồng học, nhưng toàn dựa vào Bạch ca ngươi.
Có cái gì không hiểu đến, tùy thời liên hệ ta."
Phùng Đông sau khi rời đi, ký túc xá chỉ còn Diệp Bạch một người.
Trại hè phối trí cực kỳ xa hoa, túc xá một người, toàn bộ trời 24 giờ phòng ăn, nghiêm chỉnh huấn luyện bác sĩ, theo mỗi đại quân đoàn điều đi giáo quan các loại.
Diệp Bạch bận rộn một ngày, từ xế chiều bắt đầu liền không yên tĩnh.
Bất quá, chuyến này cũng coi là thu hoạch tương đối khá.
Loại trừ ở trên tử trí bi để thơ bên ngoài, Diệp Bạch còn thu hoạch tiên vương kiếm một trôi.
"Ân, liền thu hoạch nhiều như vậy, không còn."
Nghĩ tới đây, Diệp Bạch ánh mắt xéo qua thoáng nhìn cái này rách dưới áo tơi, nhịn không được nâng trán.
Cái này không phải mang về kiện trang bị, đây là mang về vừa nuốt vàng thú.
Cấp SSS vật liệu, Diệp Bạch trong tay chỉ có một cái xương sọ, cái khác đều không có.
Chỉ có thể tưởng tượng biện pháp, theo tổ sói bên kia thu mua.
Bình thường con đường, khẳng định là không có cách nào lấy được.
Diệp Bạch cũng không có quên, Tiết Mánh còn thiếu chính mình một số lớn tiền thưởng không đưa.
Tố cáo đệ tứ ma giáo bên trong cao tầng danh sách, tố cáo liên liên khán, hai chuyện này tính gộp lại, tiền thưởng liền là cái con số trên trời.
Diệp Bạch thế nhưng bước lên nguy hiểm tính mạng, mới lấy tình báo.
Đây là hắn nên được, một cái tử đều không thể thiếu.
Diệp Bạch vạch lên ngón tay tính sổ.
Vô ngân còn thiếu hai ta vốn sách kỹ năng, một lần trang bị rèn đúc cơ hội.
Liên quan tới trang bị rèn đúc, Diệp Bạch bây giờ đã có mới ý nghĩ.
Đã có Thiên Vương kiếm, tự nhiên chi lực hai kiện vũ khí, Diệp Bạch trước mắt thiếu nhất, ngược lại thì đồ phòng ngự.
Chỉ bất quá, cùng vũ khí so sánh, đồ phòng ngự cần hao tài ngược lại càng nhiều.
Nhất là lấy Diệp Bạch tiết mệnh tính cách mà nói, hắn hận không thể chế tạo một bộ cấp SSS đồ phòng ngự.
Kiểm kê hoàn tất phía sau, Diệp Bạch có kiểm lại trong tay vật tư.
Cần nhất khai thác, liền là hai cái thần bí quặng mỏ.
Nghĩ tới đây, Diệp Bạch túi đầu nhìn về phía bóng dáng.
"Cửu gia, hiện tại vào trong vĩnh hằng cao tháp, an toàn a?
Ngươi muốn đi giao dịch bí cảnh?"
"Không đúng, tiểu tử ngươi có chuyên môn không gian."
Ảnh Cửu lập tức phản ứng lại, âm thanh run nhẹ nhẹ, hỏi tới:
"Sẽ không phải là trong truyền thuyết thần bí đường hầm a?"
Gừng càng già càng cay.
Ảnh Cửu trong nháy mắt liền đoán được chân tướng.
Diệp Bạch gật đầu một cái, hỏi ngược lại:
"Thứ này cực kỳ hiếm lạ ư?"
"Nó không phải hiếm lạ không ly kỳ vấn đề, nó thật là loại kia."
Ảnh Cửu thở dài, tiếp tục nói:
"Tại phía trước ngươi, từ xưa tới nay chưa từng có ai thu hoạch thần bí đường hầm.
Ngươi yêu cầu cái gì cứ việc nói, chuyên nghiệp nhất khai thác thiết bị, nhân sĩ chuyên nghiệp giúp ngươi khảo sát."
"Cái này không thích hợp a."
Diệp Bạch có chút chần chờ, chuyên môn trong không gian đã có Nam Hà thợ mỏ, sản lượng bên trên không có vấn đề quá lớn.
Cấp cao nhất khoáng thạch khai thác thiết bị, tại Lam Tinh mỗi đại con đường đều thuộc về vật tư chiến lược, chịu đến hành phòng tổng nghiêm ngặt đem khống chế, nhất cái linh kiện cũng sẽ không dẫn ra ngoài.
Nhân tộc yêu cầu những cái này khai thác thiết bị, tại Thâm Nguyên vị diện khai thác khoáng thạch, chuẩn bị quân lu.
Nếu như những thiết bị này lưu lạc đến ma thần trong tay, bọn chúng cũng có thể mượn cái này khai thác khoáng thạch, ngược lại lợi dụng khoáng thạch đối nhân tộc tạo thành sát thương.
Chỉ dựa vào Diệp Bạch chính mình, không rời đi ra Tu La cái thân phận này, là căn bản không mua được những thiết bị này.
Toàn bộ miễn phí.
Diệp Bạch vốn dự định lớn tiếng quát lớn Ảnh Cửu,
nhưng mà Ảnh Cửu thật sự là cho quá nhiều.
"Cửu gia, chúng ta đã nói không có gạt ta,
lão phu hô ai cũng sẽ không hố ngươi."
Ảnh Cửu chậm chậm nói, tiếp xuống nội dung: "Lão phu là đại biểu Ảnh Tử, tổ sói hai phương hướng ngươi chính thức thương lượng. Ngươi có thể lựa chọn hợp tác, cũng có thể cự tuyệt, đều là ngươi tự do.
Phía ta nguyện ý miễn phí cung cấp khai thác thiết bị, thanh toán thợ mỏ phí công, thuê đặc biệt nở tờ cờ lấy quặng, thậm chí phụ trách sau này giã luyện công việc.
Đổi lấy phía ngươi khoáng thạch sản xuất ưu tiên quyền mua, bảo đảm mua sắm giá cả không thua kém gần đây thị trường trung bình trình độ, phẩm cấp cao khoáng thạch ngươi có thể lưu làm dùng riêng, bảo đảm mỗi ngày sản lượng thấp nhất ra 3000 tấn quặng thô đá là đủ.
Hợp đồng, tại giao dịch bí cảnh ký, từ bí cảnh tinh linh chứng kiến. Phía ta tiếp nhận 7 ngày ngắn hạn hợp đồng, đến kỳ hạn không dị nghị, nhưng tự động thêm hẹn 7 ngày. Diệp Bạch không có suy nghĩ quá lâu, gật đầu nói: "Điều kiện này ta có thể tiếp nhận." Bất kể thế nào nhìn, ảnh cựu đề nghị, Diệp Bạch đều không thể tỏi. Dù cho hợp tác đến một nửa, Diệp Bạch thay đổi chủ ý, cũng có thể tại sau 7 ngày kết thúc quan hệ hợp tác. Về phần ảnh cựu, hắn suy nghĩ góc độ của vấn đề cùng Diệp Bạch hoàn toàn khác biệt. Tại thần bí đường hầm xuất hiện phía trước, nhân tộc muốn thu được phẩm chất cao khoáng thạch, nhất định phải tại thâm viên vị diện khai thác. Mà khai thác khoáng thạch thời gian, ít nhất yêu cầu 2 cái quân đoàn đồn trú trông coi, đồng thời gặp phải to lớn phòng thủ áp lực. Không chỉ là hao phí nhân lực vật lực vấn đề, còn có vô số người máu tươi. Dưới so sánh, theo Diệp Bạch nơi này mua sắm, nhân tộc chỉ cần dùng tiền. Hành phong tổng qua nhiều năm như thế, cái gì đều thiếu, liền là không thiếu tiền. Thực tế không được, hiện trường cho Diệp Bạch tấn đều được, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Liên vĩnh hằng cao tháp kim tệ, nhân tộc đều nắm giữ rèn đúc phương pháp. In tiền loại chuyện nhỏ nhặt này, chỉ cần ấn bất tử, liền hướng chết bên trong ấn. Mà Diệp Bạch cầm lấy quặng thô đá đổi tiền, lại chuyển đổi thành chính hắn cần tài nguyên. Đôi bên cùng có lợi, theo như nhu cầu. Đây là nhân tộc tân tiến nhất lấy quặng thiết bị các hạng tham số, ngươi có thể cầm lấy đi trước nghiên cứu một chút. Một phần văn bản tài liệu xuất hiện tại Diệp Bạch trước bàn. Được, ta mang đến thần bí đường hầm nhìn. Ngôi cầu thời điểm mang một ít đồ tốt nhìn, là thành thục nam nhân thiết yếu rèn luyện hàng ngày. Đúng rồi, ngươi thu hoạch thần bí đường hầm là nhiều lớn quy mô. Ảnh cựu vậy mới chú ý tới, một chuyện trọng yếu nhất quên hỏi. Không lớn, 75 triệu tấn mà thôi. Nói xong, bóng dáng Diệp Bạch biến mất, chỉ để lại bóng dáng cô đơn tại chỗ. Tuân theo chính mình trang xong bước bỏ chạy ưu tú quen thuộc. Ảnh cựu lẩm bẩm nói, 75 triệu tấn. Nếu như đều là cấp C khoáng thạch, bù đắp được 10 ở chỗ đó các loại thâm viên vị diện trung quy sản xuất. T. Quên tìm tiểu tử này muốn tấm ảnh. Thần bí đường hầm. Diệp Bạch xuất hiện tại chính mình chuyên môn không gian, thợ mỏ thủ lĩnh lập tức tiến lên đón. Lão bản, chúng ta tùy thời có thể kiếm sống. Không đổi, ngươi xem trước một chút cái này thiết bị, dự đoán một thoáng sản lượng. Diệp Bạch đem đối ứng tham số đưa cho thợ mỏ thủ lĩnh, lập tức có mấy tên thợ mỏ xông tới, một chỗ phân tích. Mấy phút sau, thợ mỏ thủ lĩnh mang theo thảo luận kết quả đi tới. Lão bản, nếu như phía trên này viết đồ vật đều là thật lời nói, chúng ta dự đoán mỗi ngày sản xuất ra sơ kỳ có thể tại 1 vạn tấn, các loại sản xuất ổn định lại có thể duy trì tại 3 vạn tấn đến 5 vạn tấn ở giữa. Mỗi ngày sản xuất 5 vạn tấn, 1.500 trời có thể đào rỗng 2 cái thần bí đường hầm, yêu cầu 4 nhiều năm thời gian. Rất tốt, gần nhất thiết bị liền sẽ đưa tới, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, đợi đến thời điểm lại mở công. Diệp Bạch để thợ mỏ đem chuyện công tác trước để ở một bên, ngược lại hỏi thăm trên sinh hoạt sự tình. Thức ăn nước uống còn đủ không? Nước còn đủ, chỉ là đồ ăn. Thợ mỏ thủ lĩnh trên mặt sơ hiện thần tình lúng túng. Chỉ còn dư lại một hồi lượng, chen một chút lời nói, có thể ứng phó mấy ngày. Diệp Bạch nhíu mày hỏi, ta nhớ đến ta mua sắm 1.500 phần đồ ăn mới đúng. Lão bản, chủ yếu là nó quá tham ăn, theo trong hầm mỏ trộm tới, chúng ta cũng không nghĩ trục xuất. Thợ mỏ thủ lĩnh mang theo Diệp Bạch hướng về sau đi đến, đem đáp án tiết lộ. Một cái to lớn thằn lằn, chính giữa nằm ở quặng mỏ bên cạnh, vẻ vải xài mặt trăng. Nhìn thấy Diệp Bạch, nó rất là hưng phấn. Hoạt bì hoạt bù, hoạt bì hoạt bù. Lại một lần nữa nhìn thấy thằn lằn lão ca, Diệp Bạch tâm tình không tệ. Chính mình lúc trước tại trong hầm mỏ, thằn lằn lão ca liền giúp hắn mang về 50L nước, ý nghĩa phi phàm. Được, ngươi sau đó liền ở nơi này. Tuy là thằn lằn lão ca cực kỳ có thể ăn, nhưng nó cuối cùng đối người thân thiện, còn có thể cùng Diệp Bạch khơi thông. Thằn lằn lão ca thực lực bản thân không yếu, giải trừ hóa đá phía sau, có thể so chiến tướng. Nếu như lấy quãng thời gian xuất hiện cái gì đường rẽ, khổng lồ thằn lằn cũng có thể trước tiên cứu người. Xem như thổ thuộc tính sinh vật, dưới đất quả thực liền là nó chỗ vui chơi, bằng không cũng sẽ không ở tại bỏ hoang trong hầm mỏ, cuối cùng tao ngộ mở đờ xạ. Diệp Bạch tại động sát chi nhãn trợ giúp tới, cùng khổng lồ thằn lằn bình thường khơi thông. Lão ca, nhìn một chút, trang tử này là nhà chúng ta. Khổng lồ thằn lằn, a a. Đã giải quyết khổng lồ thằn lằn phiền toái, Diệp Bạch trước khi đi căn dặn đến. Thức ăn vấn đề ta sẽ mau chóng giải quyết, một ngày 3 bữa đúng hạn ăn, sau đó làm tốt, ta lại thêm ăn khuya. 12 giờ. Vĩnh Hằng cao tháp mở ra. Hoan nên đi tới Vĩnh Hằng Hoạch Tâm Thành. Tiến vào Vĩnh Hằng Hoạch Tâm Thành, Diệp Bạch thẳng đến tổ sói mà đi. Quả nhiên, Tiết Minh tại tổ sói, kèm thêm lấy phía trước vị kia gọi Điệp Mộng tiểu tỷ tỷ cũng tại. Tới. Tiết Minh cũng tại các loại Diệp Bạch, nhìn xem quen thuộc mặt nạ, liếc mắt nhận ra đối phương thân phận chân thật. Đi, cùng ta. Chờ một chút. Diệp Bạch cắt ngang Tiết Minh thi pháp. Ta nghe nói, tối hôm qua tổ sói tất cả tiêu phí toàn bộ miễn. Là có chuyện như thế, chúc mừng Tu La liên tiếp xông qua thứ quan, tiêu phí toàn bộ miễn. Tiết Minh cực kỳ kinh ngạc, ngươi hỏi cái này làm gì? Thân là Tu La bản thân, dĩ nhiên không có hưởng thụ được Tu La miễn phí phúc lợi. Khiến Diệp Bạch cực kỳ không công bằng. Liên giống với, tại bắt trước Tu La giải thi đấu bên trong, Diệp Bạch lấy hạng 2 thành tích tốt đồng dạng. Chuyện này là sao nha? Nắm lấy ăn cái gì đều không thể ăn thua thiệt nguyên tắc. Diệp Bạch có lý chẳng sợ hỏi, ta tối hôm qua để ngươi giúp ta đặt 5.000 phần một người món ăn, ngươi đặt trước ư? Tiết Minh. Ngươi. Có để ta đặt trước ư? Không có ư. Ngươi suy nghĩ lại một chút. Tiết Minh hít thở sâu mấy hơi thở, quay đầu nhìn về phía Điệp Mộng. Chuẩn bị cho hắn 5.000 phần một người món ăn. Tiền kia. Điệp Mộng cực kỳ hiện thực, 5.000 phần một người món ăn có thể có, tiền ai ra? cũng không thể. Cầm ngày hôm qua miễn phí, mua cơm hôm nay a. Tiết Minh thấp giọng, không cho Diệp Bạch nghe thấy. Nhớ cha ta tài khoản. Chương 81, nổ trí cường giả lông dê. Vĩnh Hằng Hoạch Tâm Thành. Tổ sói, chỗ sâu. Diệp Bạch còn không ngồi xuống, trực tiếp mở miệng nói ra. Tốc chiến tốc thắng, nói xong rồi ta còn muốn đi sông Vĩnh Hằng cao tháp. Hôm nay nhiệm vụ, cấp SSSS chấm điểm, 01. Một việc tới. Tiết Minh đóng ký cửa lại. Phía trước ngươi cung cấp danh sách, chúng ta đã hoàn toàn xác định, đối ứng giá trị cũng thống kê đi ra. Nói lấy, Tiết Minh đưa tới một phần danh sách. Mỗi người tên đằng sau đều có đối ứng số tiền thưởng. Ngươi tổng cộng tố cáo 64 người, trong đó 25 người bởi vì đủ loại nguyên nhân đã xa lưới hoặc là để tội, còn có 6 người nhưng thật ra là chúng ta nằm vùng, đã sớm tại chúng ta camera trong phạm vi có chút khác 9 người. Nói cách khác, ngươi thực tế tố cáo hữu hiệu nhân số là 24 người. Cuối cùng số tiền thưởng, 19 triệu kim tệ. 19 triệu kim tệ, nhìn thấy con số này, Diệp Bạch mí mắt cũng là nhảy một cái. Đồng thời lần này công trạng cũng giúp ngươi đem độc lang phẩm giai theo hoàng kim trực tiếp tăng lên tới tinh thần. Nói lấy, Tiết Minh duỗi tay ra, một đạo bạch quang theo hắn lòng bàn tay rơi vào độc lang huy chương bên trên. Dắt lên tầng một ngân mang, đầu sói dáng dấp cũng có chút thay đổi, không có lúc trước hung hãn, ngược lại nội liễm lên, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Đồng thời chúc mừng ngươi, trở thành chiến binh tinh thần bảng nó một. Diệp Bạch hiếu kỳ hỏi, chiến binh tinh thần bảng có mấy người? Một cái. Diệp Bạch. Hạng nhất là hắn, hạng nhất đến ngược cũng là hắn. Chính xác, có thể tại chiến binh giai đoạn, trèo lên tinh thần bảng người ít càng thêm ít. Rất nhiều người thậm chí không có bất kỳ cơ hội đi tính gộp lại công trạng, trực tiếp trở thành chiến tướng. Diệp Bạch loại tình huống này thuộc về trong ngoại lệ ngoại lệ. Đệ tử ma giáo giáo chủ treo giải thưởng đây. Diệp Bạch rất nhanh chuyển đi vào tiếp một cái vấn đề. 19 triệu kim tệ, chính xác là một cái con số trên trời. Nhưng tại Diệp Bạch bây giờ thứ cần thiết, 19 triệu cũng chỉ là vậy vậy nước. Tu bổ ác ngọc gió, yêu cầu cấp SSS vật liệu. Chế tạo đỉnh tiêm đồ phòng ngự, cũng cần phẩm chất cao vật liệu, tốt nhất là cấp S trở lên. Chỉ là hai chuyện này, liền không biết rõ muốn nện bao nhiêu tiền đi vào. Tiết Minh trầm giọng nói, ngươi cũng biết, ma giáo giáo chủ còn không chết. Vốn nên cấp cho ngươi chân ngạch ban thưởng, hiện tại chỉ có thể giảm một chút. Diệp Bạch, sơ suất. Nếu như sớm biết là dạng này, Diệp Bạch khẳng định sẽ trước lĩnh xong ban thưởng, sau đó lại tố cáo liên liên khán một lần, đem tố cáo giá trị tối đại hóa. Đợt này a, đợt này gọi một người ăn nhiều. Người không thể bước vào cùng một cái dòng sông hai lần, nhưng Diệp Bạch có thể tố cáo liên liên khán hai lần. Được thôi, bút chướng này ta nhớ kỹ. Diệp Bạch nói tựa như chính mình thua thiệt tiền đồng dạng. Sớm biết ta liền không ngăn cửu ra, để hắn thực hiện lời hứa tốt. Ngồi ở đối diện Diệp Bạch Tiết Mãnh, bỗng nhiên cảm giác phía sau cổ mát lạnh, hình như có cái gì không rõ phủ xuống. Ảnh Cửu, ta suy nghĩ ngươi cũng không ngăn nha. Không trò chuyện những cái này vui vẻ sự tình, trực tiếp điểm a, bao nhiêu tiền? Diệp Bạch cực kỳ thản nhiên. Hắn nhìn cực kỳ thấu triệt, chính mình cùng Tiết Mãnh liền là vào nhà nói tiền thì ra. Cho ngươi quy ra chiến thần công trạng 12 giờ, bất quá ta cảm thấy, ngươi khả năng càng cần hơn cái này. Nói lấy, Tiết Mãnh theo trong túi móc ra một cái dài 3 mét cốt đồng. Đây là trắng bệnh cốt đồng ngang ở trước mặt Diệp Bạch, xương cốt bên trên còn mang theo thịt băm, bốc hơi nóng, cốt tủy cũng còn không lạnh, mới mẻ độ 100%. Hiển nhiên, cốt đồng bị bóc ra thứ nhất mấy mắt, liền đưa đến trên tay của Tiết Mãnh. Địa ngục tam đầu khuyển hoàng hữu thối cốt. Đúng, cấp SSS vật liệu, ngươi có lẽ yêu cầu a. Yêu cầu ngược lại yêu cầu. Diệp Bạch nhìn xem nóng hôi hổi xương cốt, trong lúc nhất thời không phản bắt được. Đây là hiện điểm hiện giết a. Địa ngục tam đầu khuyển hoàng, sau khi thành niên, nói thế nào cũng là chiến thần cấp tồn tại. Tuy là ba cái đầu thường xuyên cãi nhau bất hòa, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, thậm chí sẽ tự giết lẫn nhau. Nhưng vậy vẫn là chiến thần nha. Thế nào rơi xuống thê thảm như thế tình trạng, tựa như cá nướng cửa hàng thanh giang cá đồng dạng, nói giết liền giết. Không có mua bán, liền không có sát hại. Ta muốn. Diệp Bạch không chút do dự xuống đơn. Đi mẹ nhà hắn sát hại, lão tử liền là muốn mua bán. Nhìn bên này, Tiết Mãnh dĩ nhiên lấy ra một bộ giải phẫu đồ tới, nghiêm túc cho Diệp Bạch giới thiệu đến. Loại trừ xương sụn bên ngoài, địa ngục tam đầu khuyển sau khi thành niên, có thể lợi dụng khung xương tổng cộng có 72 khối. Hiện tại xuống đơn đặt trước nguyên bộ khung xương, trừ đầu cốt, có thể hưởng 8 gấp ưu đãi. Tiền đặt cọc 12 chiến thần điểm công lao, nhưng chống 20 chiến thần điểm công lao. Ngươi đặt nơi này 22 giao tiền đặt cọc đây. Diệp Bạch trực tiếp lấy ra tất cả giá sản. 19 triệu kim tệ, 12 chiến thần công trạng, có thể đổi bao nhiêu? Theo lẽ thường, một chiến thần công trạng tương đương 1 triệu kim tệ, cộng lại liền là 31 chiến thần công trạng. Tiết Minh tính toán một cái, có thể mua xuống tứ chi xương cốt, khoảng cách mua xuống nguyên bộ còn kém 60 chiến thần công trạng. 60 chiến thần công trạng cũng liền là 60 triệu kim tệ. Diệp Bạch đột nhiên suy nghĩ nhiều, tìm mấy cái ma giáo tín đồ tố cáo một thoáng. Gần nhất trong tay có chút gấp. Phi, gần nhất trong lòng đang tức giận tương đối chân, cùng ta ác không đội trời chung. Diệp Bạch vẫn là chịu đựng đau lòng nói, phần này khung xương ta muốn, tiền đặt cọc trước giao, số dư ta nghĩ biện pháp kết. Tiết Minh nhắc nhở đến, cái này sổ sách cũng không thể ghi tạc trên đầu ta. Ngươi nói cái gì đây? Ta tu la là như vậy người sao? Tiết Minh ánh mắt không tiếng động nói cho Diệp Bạch, ngươi là? Hữu thối cốt giao đến trong tay Diệp Bạch, Tiết Minh nói, còn lại khung xương sẽ ở tương lai 3 ngày lần lượt đưa tới. Tốt, không sao chứ, không có việc gì ta đi, ngày khác uống trà. Diệp Bạch nói lấy liền muốn đứng dậy, đi cầm cái kia 5000 phần một người món ăn. Chờ một chút, có người nâng ta cho ngươi đưa dạng đồ vật. Tiết Mạnh ngăn lại Diệp Bạch, từ trong ngực lấy ra một vài sách kỹ năng. Nhị thúc nói, đưa ngươi hai bản sách kỹ năng.
Ồ.
Diệp Bạch hai mắt tỏa sáng. Tiết Mạnh nhị thúc, chẳng phải là Diệp Bạch nhị ca đi? Vô ngân sách kỹ năng cuối cùng đã tới, lại còn có chọn. Không hổ là nhất có phong độ trí cường giả, làm việc liền là kiên cố. Đây đều là cận chiến kỹ năng, ngươi một cái pháp sư học, là lạ. Tiết Mạnh không nhiều lời cái gì, mà là đem sách kỹ năng đẩy lên Diệp Bạch trước mặt, nói: "Nơi này tổng cộng 5 vốn, ngươi mang về chậm rãi nghiên cứu. Làm ngươi dùng hết 2 quyển phía sau, còn lại 3 quyển sẽ tự động biến mất." Nhìn xem trước mặt 5 bản sách kỹ năng, Diệp Bạch phản ứng đầu tiên là: "Có biện pháp nào hay không có thể để cho hắn 3 quyển không biến mất?" Không biết rõ bắt đầu từ khi nào, Kẹt bờ UG trở thành Diệp Bạch khắc sâu tại sâu trong linh hồn bản năng. Chí cường giả lông dê, nổ một lần cũng không dễ dàng. Loại cơ hội này, Diệp Bạch phải biết quý trọng. Nếu như Diệp Bạch thật có thể kẹt bờ UG thành công, đó cũng là Diệp Bạch bản lãnh của mình. Vô ngân đại độ như vậy người, đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Có thể ngược lại có thể, sử dụng thông thiên chiến thần phẩm giai kiếm, có thể tạm thời phong tồn 3 quyển sách kỹ năng, các loại thực lực đủ lại học tập. Nhưng ngươi có thông thiên chiến thần phẩm giai, cấp SS kiếm ư? Ngươi có sao? Ta đều không có. Ta chỉ có cái chùy. Nói đến đây, Tiết Mạnh tâm tình hết sức kích động, thậm chí gầm hét lên. Ngươi có thể lý giải tâm tình của ta sao? Ta là dùng kiếm a. Trở thành chiến thần phía sau, lại chỉ có thể dùng một cái chùy. Chùy. Hắn gấp, hắn gấp. Diệp Bạch, không phải cực kỳ có thể lý giải, ta có Thiên Vương kiếm. Nhưng lời nói đến bên miệng, lại như là mưa xuân nhuận vật không tiếng động đồng dạng. Ta có thể hiểu ngươi tâm tình, chính xác, loại này trang bị có thể ngộ nhưng không thể cầu, không phải ai đều có cơ hội có. Diệp Bạch nói cực kỳ thành khẩn, câu câu là thật. Tính toán tiểu tử ngươi cuối cùng nói câu người lời nói. Tiết Mạnh thở dài. Ra ngoài thời gian khép cửa lại, đúng rồi, ngươi cẩn thận một chút. Cẩn thận cái gì? Gần nhất Vĩnh Hằng Cao Tháp bị ma thần xâm nhiễm tần suất quá cao. Ngươi tối nay nếu như đi tầng thứ 7, chắc chắn sẽ gặp được điểm phiền toái. Nói đến đây, Tiết Mạnh tao mày lấy, cũng không biết cái kia Trách lão đạo đang làm cái gì. Trách lão đạo, hơn phân nửa nói liền là Tiêu Dao. Nghe nói như thế, Diệp Bạch cũng cảm giác có chút kỳ quái. Tính đến tới, tầng thứ nhất, tầng thứ 2, Diệp Bạch đều gặp được ma thần thủ hạ. Mà Vĩnh Hằng Cao Tháp, rõ ràng là có chí cường giả tại trấn thủ, không nên như vậy để phòng sơ suất mới đúng. Đem điểm ấy ghi tạc đáy lòng, Diệp Bạch quay người rời đi. Chờ hắn đi xa phía sau, Tiết Mạnh phốc cười ra tiếng. Không đúng, ta suy nghĩ nhiều quá. Nếu ai gặp phải cái này vô sỉ tiểu tử, nên bọn hắn xui xẻo mới đúng. Tiểu tử này, đi đâu tai họa đến đâu. Rời phòng làm việc phía sau, Diệp Bạch tại tổ sói trước này, xin một chỗ cá nhân không gian. Tinh thần độc lang, cấp SS bảo mật cấp bậc. Ngài có thể tại bên trong tiến hành chiến lược khảo thí, kỹ năng luyện tập, trang bị rèn đúc các loại. Số phòng SS002, quyền hạn đã phê chuẩn, quét hình độc lang huy chương liền có thể tiến vào. Cảm ơn. Diệp Bạch xách theo 5000 phần một người món ăn, nhét vào không gian chữ vật phía sau, mới tiến về SS002. Phía sau truyền đến nhỏ bé tiếng nghị luận. Cựu giai chiến binh, tinh thần độc lang, ta không nhìn lầm a. Hắn liền là Tiết Mạnh nhìn kỹ cái kia văn bối, nói không chắc lập cái gì công lớn, trước đây từng có không ít tiền lệ. Chính xác, chiến binh giai tinh thần độc lang. Danh khí lớn hơn thực lực, chờ hắn tiến vào chiến tướng, mới có thể nhìn ra chân chính tiềm lực. Hoa, hắn cầm thật nhiều cơm, chính mình ăn xong ư? Chỉ có thể nói, có ít người điểm chú ý đều là không giống bình thường. Tiến vào SS002 gian phòng, Diệp Bạch lấy ra địa ngục tam đầu khuyển sơn sọ, hữu thối cốt. Trước thử lấy chữa trị nạc mộng chi phong, tiếp đó nhìn một chút vô ngân cho sách kỹ năng. Tiết Mạnh cuối cùng nhắc nhở, để Diệp Bạch không thể không giữ vững tinh thần tới. Nếu như tầng thứ 7 có ma thần nhiễm bẩn, muốn 100% độ thăm dò, chắc chắn sẽ có chút khó khăn. Có thể tranh thủ cấp SSS thông quan dưới tình huống, Diệp Bạch đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Dạng này, liền cần Diệp Bạch làm xong hoàn toàn chuẩn bị lại xuất phát. Bắt đầu đi. Diệp Bạch nhìn về phía kích động ngạc mộng chi phong, đem địa ngục tam đầu khuyển xương sọ ném đi tiến vào. Trong nháy mắt, ngạc mộng chi phong đem xương sọ thôn vệ, thậm chí ở một cái. Nấc mà. Mùi thịt gà, rất giòn. Chương 82, đoạn thủy lưu đại sư huynh. Tổ sói, SS002 gian phòng. Thôn vệ xương sọ phía sau, ngạc mộng chi phong ở một cái. Thấy thế, Diệp Bạch đem mới mua được đại xương cốt đồng tử cũng ném vào. Lần này, ngạc mộng chi phong thôn vệ càng nhanh, một trận khiến người ta run sợ mài răng âm thanh sau đó, xương cốt ngay cả cặn cũng không còn. Liên tiếp thôn phệ hai khối cấp SSS vật liệu, ngạc ngộng chi phong độ bền chữa trị không ít. Diệp Bạch trước mặt hiện ra đối ứng tin tức. Trang bị, ngạc ngộng chi phong, LV21. Phẩm giai, cấp SSS. Độ bền, 0201%. Thuộc tính, nhanh nhẹn 201, lực lượng 200, thể chất 200. Vật ma phòng ngự, 201. Từ mục: Ta phá, mời sửa một chút ta thật cực kỳ hoài niệm chính mình hoàn hảo như ban đầu dáng dấp. Tam hệ tinh thông, tùy ý lựa chọn tam nguyên chay hệ, tất cả pháp thuật hiệu quả 2. Địa ngục tam đầu khuyển hình ảnh. Triệu hồi ra một cái địa ngục tam đầu khuyển hình ảnh, LV20, vì ngươi tác chiến, trong khi bị đánh tan phía sau, yêu cầu tĩnh dưỡng 24 giờ mới có thể lần nữa xuất chiến. Thôn vệ hết hai khối xương cốt phía sau, ngạc ngộng chi phong độ bền chỉ nhắc tới cao không 2%. Một đầu địa ngục tam đầu khuyển hoàng chỉ có thể cung cấp 72 cục xương, cũng liền là 72% độ bền. muốn chọn vẹn sửa tốt Ngạc Mộng Chi Phong, yêu cầu đến gần 14 con địa ngục tam đầu khuyển hoàng. Trên mặt Diệp Bạch hiện ra hắc tuyến, hắn thật to đánh giá thấp Ngạc Mộng Chi Phong nuốt vàng năng lực. Bất quá, nhìn tam hệ tinh thông cùng địa ngục tam đầu khuyển hình ảnh từ mục tới nhìn, ném vào cái gì vật liệu sẽ mang đến phản ứng dây chuyền, gia tăng đối ứng từ mục. Diệp Bạch tính toán, chờ địa ngục tam đầu khuyển hoàng xương cốt ném xong, lại nhìn có hay không khác biệt cấp SSS vật liệu thích hợp. Muốn đem Ngạc Mộng Chi Phong chiến lược tối đại hóa, liền muốn bảo đảm chữa trị trong quá trình vật liệu tính đa dạng. Tam hệ tinh thông, Diệp Bạch thiết lập làm phong hỏa lôi. Tuy là chỉ có 2% bổ trợ, nhưng cũng đủ dùng. Chờ tất cả địa ngục tam đầu khuyển hoàng xương cốt đến sổ sách, cái tỷ lệ này có lẽ còn có thể tăng cao. Vừa nghĩ tới còn thiếu 60 triệu kim tệ kết xù nợ nần, Diệp Bạch cũng cảm giác đau đầu. Trước không muốn cái này, Diệp Bạch đem áo tơi buộc lại, tâm niệm vừa động. Địa ngục tam đầu khuyển hình ảnh. Một cái cao bằng nửa người ác khuyển theo bóng dáng bên trong nhảy ra, nhe răng trợn mắt, hung thần ác sát. Tiểu khả ái, mùi thịt gà, rất giòn, thèm khóc ca. Quái vật, địa ngục tam đầu khuyển, ấu niên kỳ. Level 20. HP 45,000. MP 30,000. Phòng ngự vật lý 380. Phòng ngự ma pháp 400. Kỹ năng, ác khuyển gào thét, chó giữ nhà. Đơn thuần chiến lược mà nói, cái này bóng dáng có thể quét ngang lục giai chiến binh. Vẫn được, có chút ít còn hơn không. Lục giai chiến binh thực lực, đối với hiện tại Diệp Bạch tới nói, chính xác không đáng chú ý. Có thể đây chỉ là hai cái xương cốt, bồi dưỡng ra được địa ngục tam đầu khuyển hình ảnh. Thực lực mỏng manh, nhưng tiềm lực đầy đủ. Chờ tất cả xương cốt tập hợp phía sau, không nói chiến thần cấp, tối thiểu có thể so chiến vương a. Cứ như vậy, Diệp Bạch thủ đoạn bảo mệnh lại thêm một tầng. Trở về a. Địa ngục tam đầu khuyển hóa thành bóng mờ, chui vào sau lưng Diệp Bạch gác ngộng hình ảnh. Chỉ cần không bị đánh giết, nó có khả năng một mực tồn tại. Bị đánh tan phía sau, cũng chỉ yêu cầu 24 giờ liền có thể lần nữa triệu hoán. Đem ác mộng hình ảnh sự tình để ở một bên, Diệp Bạch bắt đầu nghiên cứu Vô Ngân đưa tặng 5 bản sách kỹ năng. Đẳng cấp này yêu cầu cũng quá cao a. Diệp Bạch nhịn không được liếc mắt, cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được Vô Ngân vì sao lại một hơi đưa 5 bản. Trong đó 4 bản, học tập đẳng cấp thấp nhất là cấp 200. Chân chính có thể để hiện tại Diệp Bạch học tập, chỉ có 1 bản. Bình tĩnh, đẳng cấp yêu cầu càng cao, kỹ năng càng mạnh. Hắn đã hạ quyết tâm, muốn dùng Tiên Vương kiếm tới thẻ bờ UG, cái này 5 bản sách kỹ năng đều chạy không khỏi Diệp Bạch ma trảo. Đều đưa đến trong miệng thịt, Diệp Bạch còn có thể để hắn bay. Coi như là thật bay, Diệp Bạch cũng sẽ cả vốn lẫn lãi cứ về. Diệp Bạch dọn dẹp tâm thái phía sau, chuyên chú nghiên cứu trước mắt sách kỹ năng. Vô Ngân đoạn thủy lưu. Sách kỹ năng bên trên lại còn có bối cảnh giới thiệu. Ta tại cấp 50 lĩnh ngộ một kiếm, có thể chém chiến vương. Vẫn là nhị ca sẽ chẳng a, cái này không tệ, vồ xuống tới, sau đó cần dùng đến. Diệp Bạch đã nghĩ kỹ. Tiếp qua mấy chục năm, hắn cũng hướng ra phía ngoài lưu một bản sách kỹ năng. Tu La Thiểm Điện Tiễn, ta tại cấp 1 lĩnh ngộ một tiễn, có thể đổ thần diệt ma. Diệp Bạch đem sách kỹ năng đặt ở lòng bàn tay, một đạo bạch mang hiện lên. Học tập kỹ năng Đoạn Thủy Lưu thành công. Đoạn Thủy Lưu, vô cùng tốc độ nhanh rút kiếm chạm kích đối phương, tạo thành 2015 vật công, vật lý thương tổn. Bị Đoạn Thủy Lưu đánh trúng mục tiêu, 5 giây bên trong không cách nào khôi phục HP. Tiêu hao, không. Thời gian hồi chiêu, 5s. Kỹ năng giới thiệu 10 điểm đơn giản, Đoạn Thủy Lưu tổng cộng 2 cái hiệu quả, thương tổn, giảm trị liệu. Không đúng. Không nên nói là giảm trị liệu, phải nói là miễn trị liệu. Nhị ca cái này khoác lác cũng không thể so ta kém nha. Diệp Bạch cảm khái nói. Quả nhiên, trí cường giả đều là quái bích. Chỉ là, có một việc Diệp Bạch không biết rõ. Đoạn Thủy Lưu loại trừ miễn trị liệu bên ngoài, bản thân thương tổn cũng không cao. Nhị ca lại nói kiếm này có thể chém chiến vương. Chẳng lẽ nhị ca tại khoác lác? Lấy Diệp Bạch đối Vô Ngân hiểu rõ, khả năng này cực nhỏ. Khả năng Đoạn Thủy Lưu cùng nhị ca bản thân thiên phú phối hợp lại, đủ để bộc phát ra 10 điểm khủng bố uy năng, chém giết chiến vương. Đem còn lại một vài sách kỹ năng thu hồi, Diệp Bạch lại thử lấy thả ra mấy lần Đoạn Thủy Lưu, cảm giác rất không tệ. Một chiêu này, nhị ca sẽ không có dạy qua người khác. Rất tốt, kể từ hôm nay, ta chính là Đoạn Thủy Lưu đại sư huynh. Diệp Bạch cảm giác một kiếm tại tay, bệ nghệ thiên hạ anh hùng. Ta Tu La không phải nhằm vào ai, ta nói là đang ngồi ma thần đều là năm. Thu hồi Thiên Vương kiếm, thứ này nếu để cho Tiết Mánh nhìn thấy, rất dễ dàng cao huyết áp. Muốn chiếu cố trung lão niên nhân cả người khỏe mạnh, Diệp Bạch quyết định điệu thấp làm việc. Đi ra SS002 gian phòng, đi tới trước đài. Điệp Mộng đối với hắn ấn tượng 10 điểm khắc sâu, chủ động hỏi, còn có việc ư? Vì phòng ngừa Diệp Bạch đánh đòn phủ đầu, Điệp Mộng tranh thủ thời gian nói bổ sung. Tiết Mánh bàn giao, ngươi không thể lại nhớ hắn sổ sách. Ta là hạ người như vậy sao? Diệp Bạch rất giận, bọn hắn thế nào đều đem người coi thường. Ta chính là muốn hỏi một chút, nếu như Tu La cấp SSS chấm điểm thông quan, chúng ta nơi này có cái gì ưu đãi hoạt động? A cái này. Điệp Mộng sững sờ, gia hỏa này còn đối miễn phí canh cánh trong lòng đây. Cùng ngay một lần cấp SSS chấm điểm thông quan, toàn trường tiêu phí 20%. 2 lần, 50%. 3 lần, 90%. 4 lần, miễn phí. Điệp Mộng rất nhanh chế định tốt quy tắc, thậm chí đem những điều kiện này viết tại bảng đen bên trên, treo ở trước đài nổi bật vị trí. Cảm ơn, ta hiểu được. Diệp Bạch dưới đáy lòng tính toán một cái. Hôm nay 6 giờ, chính mình nhiều nhất 2 lần cấp SSS thông quan, 50% mua sắm đồ ăn, không có lời. Có thể miễn phí tại sao muốn dùng tiền? Chính mình mới lừa bịp Tiết Mánh 5.000 phần đồ ăn, đủ thợ mỏ ăn mấy ngày. Chờ mình chắc chắn ít nhất 3 lần cấp SSSS thông quan, lại đến nhập hàng. Cáo biệt điểm động, Diệp Bạch đi ra chiến lực khảo thí đại sảnh, đi tới trên đường cái. Triệu hồi ra vĩnh hằng trung tâm thạch anh, Diệp Bạch đưa bàn tay dán tại phía trên, cảm nhận được một chút lạnh bớt. Mời lựa chọn tiến về tầng số. Tầng thứ 7. Một đạo bạch mang đem Diệp Bạch chiếm lấy. Bên hai lại vang lên quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Chúc ngài sớm ngày thông quan vĩnh hằng cao tháp. Chương 83, ma thần mưu đồ bí mật. Vĩnh hằng cao tháp, tầng thứ 7. Cực hàn chi nhai. Hô. Lạnh lẽo gió lạnh như dao, hướng người toàn thân trên dưới chào hỏi, tìm tới một chút khe hở, liền sẽ không chút do dự chui vào, cho người tới một bộ lạnh xuyên tim. Tại Diệp Bạch tiến vào tầng thứ 7 trước đó không lâu, mấy đạo bao phủ tại dưới hắc bào thân ảnh, đứng ở cực hàn chi nhai đỉnh, đối lập lẫn nhau. Chúng ta không nên dạng này gặp mặt, quá nguy hiểm. Một người trong đó mở miệng, âm thanh rõ ràng đi qua xử lý, tương tự với mấy chục người đồng thời mở miệng, nam nữ già trẻ đều có, như là đại hợp sướng đồng dạng. Tại trận yếu nhất một người đều là chiến vương, dựa theo lẽ thường tới nói, căn bản sẽ không tới loại này cấp bậc thấp tần số. Huống chi, vĩnh hằng cao tháp có tiêu giao trấn thủ. Muốn tại đối phương dưới mí mắt giở trò, cùng tìm chết không có khác biệt. Trong chàng thực lực mạnh nhất một người, chậm chậm mở miệng. Vị kia hôm qua bắt đầu ngay tại bế quan. Những lời này, cho tại nơi trốn có người ăn một khỏa thuốc căn thần. Mọi người đều biết, chí cường giả tiêu giao một khi bắt đầu bế quan, tuyệt sẽ không lộ diện xuất thủ. Ngắn thì 7 ngày, lâu là vài năm. Đã từng có thông thiên chiến thần gặp phải sinh tử tình thế nguy hiểm, tiêu giao ở vào bế quan bên trong, vẫn như cũ chưa từng xuất thủ cứu giúp. Đồng dạng, quan hệ chí cường giả tiêu giao, những tin tức này vốn nên là độ cao bảo mật, chỉ có số rất ít nhân tài có thể biết. Hiển nhiên, lúc trước mở miệng vị kia tại nhân tộc địa vị không thấp. Nghe được cái tin tức này phía sau, một thanh âm vang lên, áp chế không nổi run rẩy, nội tâm đặc biệt sợ hãi. Chỉ nghe người này cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hắn lại muốn trùng kích tầng cuối cùng. Chí cường giả tiêu giao, từ lúc thành danh phía sau, một mực ở tại vĩnh hằng cao tháp. Hắn cái gọi là bế quan, đều chỉ là vì một việc, thông quan vĩnh hằng cao tháp. Được. Đạt được khẳng định trả lời phía sau, người này vội vàng nói, lần hành động này, thứ 12 ma thần sở thuộc rút khỏi. Quá nguy hiểm, chủ ta thứ 8 ma thần không có hứng thú. Cáo tử. Mấy đạo thân ảnh theo biến mất tại chỗ, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, như là chưa từng tới qua đồng dạng. Bọn hắn đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột, tới từ mỗi đại ma dạy bên trong cao tầng. Từ lúc Tu La hiện thế phía sau, lưu cho bọn hắn không gian sinh tồn càng ngày càng nhỏ, đệ tứ ma giáo càng bị một mẻ hút gọn, giáo chủ sinh tử chưa biết, tung tích không rõ. Trong lòng bọn họ rõ ràng, tại Tu La vùng dậy trên con đường này, nhân tộc cùng ma tộc không có bất kỳ hòa hoãn, chỗ để thỏa hiệp. Song phương tranh đấu chỉ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, chiến tranh độ chấn động càng ngày càng cao, thậm chí sẽ có chiến thần cấp cường giả vỡ lạc. Mà trước hết chịu đến trùng kích, liền là ma giáo đám này chó săn. Đại thế như vậy, không ít người trong ma giáo, càng là trực tiếp lánh nạn thâm viên vị diện, cũng không tiếp tục hồi mạng đã sao. Lưu tại Lam Tinh ma giáo tín đồ, đại bộ phận có nhiệm vụ của mình cùng mục đích, hoặc là mang trong lòng may mắn, cho rằng chính mình sẽ không bị phát hiện. Cực hàn chi nhai bên trên còn lại 4 bóng người. Loại trừ triệu tập mọi người phía tổ chức bên ngoài, còn có 2 tên chiến thần, 1 tên chiến vương. Luôn có không sợ chết. Đã vị kia bê quan, chúng ta có thể nhiều phiếm vài câu. Mau mau, ta chỉ có 3 phút. Ngươi là thứ nhất ma giáo giáo chủ a, các ngươi cái kia còn thiếu người không? Có đảm nhiệm qua giáo chủ kinh nghiệm làm việc. Đối nhân xử thế lạc quan, chịu khổ nhọc, mấu chốt nhất là vận khí cũng không tệ. 3 người lần lượt mở miệng. Ở giữa cái vị kia chủ trì người mở miệng lần nữa. Ta là ai cùng các ngươi không có quan hệ, các ngươi chỉ cần biết, trên tay của ta có Tu La nhược điểm, có thể đem hắn ngăn ở tầng thứ 7. 3 người lập tức thấy hứng thú. Nói ra kế hoạch của ngươi, nếu như có thể, chủ nhân ta nguyện ý đầu nhập một chút tài nguyên. Chủ trì người mở miệng lần nữa. Các ngươi cũng biết, Tu La từng không. Không một giây đánh giết quặng mỏ cự mãng, điều này nói rõ, hắn có cực mạnh bạo phát năng lực. Không sai, tiếp tục. Ta yêu cầu các ngươi mỗi nhà ma thần cống hiến ra một chút bản nguyên chi lực, tạo ra một cái quái vật thay thế tầng thứ 7 buốt. Nếu như kế hoạch thành công, Tu La tuyệt không thông quan khả năng. Nói miệng không bằng chứng, chủ trì người lòng bàn tay hiện ra đối ứng tài liệu, phân cho 3 người. 3 người đều là thực lực cường hãn, kinh nghiệm lao đạo người, nhìn lướt qua tài liệu liền có thể nhìn ra sâu cạn. Lưỡng giai đoạn một sao, có chút ý tứ. Tại giai đoạn thứ nhất coi thường vật lý thương tổn, chỉ tiếp nhận ma pháp thương tổn. Đánh giết người hiểu biết ít vào giai đoạn thứ hai, coi thường ma pháp thương tổn, chỉ tiếp nhận vật lý thương tổn. Mấy người nhộn nhịp gật đầu, đối trên tư liệu tin tức rất hài lòng. Có thể, Tu La coi như là từng có luyện tập cận chiến ý nghĩ. Ngắn như vậy thời gian, tuyệt đối không thể chơi đơn buột. Hơn nữa giai đoạn thứ 2 còn kèm theo kết sủ sinh mệnh trả lời năng lực, chính xác chắc chắn ngăn lại Tu La. Không sai, coi như là lão hủ tại cấp 200 thời gian, đối mặt cái này buột cũng không cách nào xem thường tất thắng. Các ngươi thứ nhất ma giáo thật không khai giáo chủ ư? Hai vị khác đây, kẻ hèn này có phong phú phá sản gây dựng lại trải qua, sở trường dẫn dắt ma giáo Đông Sơn tái khởi. Vốn là rất bình thường âm như quỷ kế nói chuyện với nhau hiện trường. Bởi vì một cái nào đó chiến vương đều là chen vào nói, không khí biến đến cổ quái. 3 vị chiến thần không hẹn mà gặp coi thường cái này tên dở hơi, tiếp tục thảo luận nhằm vào Tu La kế hoạch. Ta còn có một cái nghi vấn. Một tên thân ảnh mơ hồ chiến thần mở miệng, bột chính xác cường lực, nhưng nếu như phái ra cường giả trực tiếp mà sát đây. Mấy ngày trước đây, tầng thứ nhất đã từng xông vào qua một con trâu đầu chiến tướng. bởi vì bản thân bị trọng thương, thực lực hạ thấp lớn, nhân tộc căn bản không đem nó để vào mắt, coi như là Tu La kinh nghiệm bảo. Trên thực tế, Tu La cũng chính xác tùy tiện thu hoạch được đối phương, thậm chí thu hoạch không nhỏ. Nhưng lúc này đây, tình huống hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn lợi dụng ma thần bản nguyên sáng tạo ra quái vật, mặt giấy số liệu chỉ có cấp 60, thật là thực chiến lực thẳng bức chiến vương. Dưới loại tình huống này, nhân tộc tất nhiên sẽ xuất động cường giả, vô tình trấn sát, giúp Tu La dọn sạch tiến lên trở ngại. Nếu như vậy, bọn hắn trận này mưu đồ, liền thật trở thành lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, vô ích hao tổn ma thần bản nguyên. Đây chính là toàn bộ kế hoạch tinh túy nhất địa phương. Chủ trì người chậm chậm nói, mượn tầng thứ 7 vĩnh hằng quy tắc, chúng ta tạo ra tới cấp 60 bột. Sẽ kèm theo từ mục đều là hư ảo, bất luận cái gì cao hơn cấp 60 tồn tại, đều không thể đối nó tạo thành thương tổn. Cũng chính bởi vì cái từ này đầu, ta mới yêu cầu tập hợp nhiều ma thần bản nguyên, bằng không mà nói, ta một nhà đã đủ. Lời này vừa nói ra, liền lúc trước một mực tên dở hơi chiến vương, đều có chút chấn kinh. Vĩnh hằng quy tắc, dĩ nhiên có thể lợi dụng đến một bước này ư? Người này chẳng lẽ là vị kia thủ hạ? Những lời này, các chiến thần chỉ dám dưới đáy lòng suy nghĩ một chút, không dám thật hỏi ra lời. Nếu như nói thế gian ai hiểu rõ nhất vĩnh hằng quy tắc, đó nhất định là nhân tộc chí cường giả Tiêu Dao. Một vị ma giáo giáo chủ, có khả năng tinh chuẩn thẳng đến Tiêu Dao bế quan thời gian, còn quen thuộc như thế vĩnh hằng quy tắc, cực kỳ khó không cho người miên man bất định. Khắc khắc. Xuất hiện, Tiêu chuẩn phản phái tiếng cười. Tại trận bốn người tại trong tiếng cười đạt thành nhất trí. Đệ nhất ma thần, ra bản nguyên ba sợi. Đệ tam ma thần, chúng ta có thể ra bản nguyên hai sợi, nhưng sáng tạo quái vật phương pháp, nhất thiết phải chia sẻ cho ta. Đệ lục ma thần, bản nguyên một kia, chiến thần cấp ma nhãn một đôi, điều kiện giống như trên. Đệ tứ ma thần. Làm tên kia chiến vương nói đệ tứ ma thần thời gian, còn lại ba người đồng thời nhìn hướng hắn, ánh mắt hơi đổi. Liên liên khám, dĩ nhiên thật không chết. Nghe nói là bóng dáng bên trong cổ xưa nhất, cường đại nhất quái vật xuất thủ, cái này đều có thể sống sót. Tiêu Tiếu Lạc không để ý ánh mắt của những người khác, tự quyết định nói. Ta nhìn một chút ta còn có bao nhiêu hàng tồn a. Đệ tứ ma thần, bản nguyên 12 sợi, ta toàn bộ đệ ép. Trong ánh mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn. Vận khí ta cũng không tệ, ta cược lần này có thể ngăn lại Tu La. Tổng cộng 18 sợi ma thần bản nguyên, một đôi chiến thần cấp ma nhãn. Vừa xa khỏi chủ trì người mong chờ, là thật kinh hỉ. Cứ như vậy, cuối cùng bộ thực lực lại có thể mạnh lên không ít, nói không chắc có thể có hình thái thứ ba. Cứ như vậy, liền có 100% tự tin ngăn lại Tu La. Tu La, tối nay mơ tưởng thông quan. Cuồng phong thổi qua, bốn bóng người theo biến mất tại chỗ. Mà phía dưới cực hàn chi nhai trong sân động, một cái khủng bố quái vật ngay tại trong bóng dâm trường thành, vô cùng tốc độ nhanh không ngừng mạnh lên. Cực hàn thôn trang, bạch mang hiện lên, Diệp Bạch xuất hiện tại trên mặt tuyết. Trước mặt hắn người đến người đi, một mảnh đen kịt đầu người, tựa như xông vào phiên chợ đồng dạng. Hôm nay thế nào náo nhiệt như vậy? Vĩnh hằng cao tháp tầng thứ 7 không phải một người phó bản, độ khó không lớn. Có thể thông qua 3, 4,5, 6 tầng, chủ yếu sẽ không bị kẹt tại cái này một cửa. Dù cho bị kẹt, tiêu ít tiền mời người mang một thoáng, hy sinh độ thăm dò, thấp chấm điểm thông quan, cũng có thể tiếp tục hướng phía trước. Vĩnh hằng cao tháp bậc cửa, đại bộ phận tồn tại ở một người phó bản bên trong. Đây mới thực sự là quỷ môn quan, kẹp lại vô số người tiến lên nhị bước. Trước mắt, mới thức tỉnh một nhóm học sinh bên trong, loại trừ Tu La bên ngoài, chủ yếu không ai có thể xông qua trước 6 tầng. Tầng thứ 7, thuộc về không người kế tục thời khắc, vốn nên là người ở thưa thất mới đúng. Ngay tại Diệp Bạch mê hoặc thời điểm, bên hai truyền đến một tiếng gào to. Mới nhất tiên đoán, mới nhất tiên đoán. Ma thần sáng tạo bộ ẩn tàng ở dưới cực hàn chi nhai. Ma thần, bụt. Diệp Bạch hình như minh bạch một chút cái gì. Bọn gia hỏa này còn chưa hết hy vọng a. Đáng giận, vì cái gì không thể ngoan ngoãn tại nhà chờ chết, nhất định muốn đi ra tặng đầu người đây. Diệp Bạch tức giận miệng đều cười lệch ra, thậm chí có chút không kịp chờ đợi. Để ta khỏe mạnh khỏe mạnh, lần này lại dự định đưa điểm thứ gì tốt. Chương 84, bột phủ xuống, khủng bố nhịp tim. Vĩnh hằng cao tháp, tầng thứ 7. Cực hàn thôn trang. Diệp Bạch nhìn xem rộn rộn ràng ràng đám người, mỗi người trên đầu đều tung bay khác biệt ghi chú. Phi đao, thiết huyết chiến sĩ, đẳng cấp 60, trong hạn chế. Mục quang tinh ngữ, thánh ngôn giả, đẳng cấp 60, trong hạn chế. Tất cả mọi người đều có một cái điểm giống nhau, đẳng cấp 60. Kỳ quái, tại sao muốn đem đẳng cấp hạn chế tại 60? Diệp Bạch đi lên phía trước, nhãn quan bốn đường, hai ngay bắt phường, tận khả năng thu thập tình báo. Không bao lâu, hắn liền hiểu rõ. Ma thần nhóm làm ra tới một cái bột. Tại vĩnh hằng quy tắc che chở phía dưới, cấp 60 trở lên tồn tại không cách nào đối hắn tạo thành thương tổn. Diệp Bạch kém chút bị chọc cười. Đây là sợ có người cùng ta cướp bột ra. Quá chi kỷ. Nếu như bột thực lực quá không hợp thói thường, nhân tộc cường giả đỉnh cao sẽ trực tiếp diệt sát, không cho đối phương ngăn trở cơ hội. Hiện nay đã có điều quy tắc này bảo vệ, ngược lại lộ ra nan giải. Nếu như đem bột phong ấn, như thế Tu La liền không cách nào cấp SSS thông quan, liền cấp SSS thông quan đều không thể làm đến. Có thể đánh giết bột. Lấy Tu La thực lực, một người e rằng cực kỳ khó làm đến. Chí ít đối với người khác nhìn tới, Tu La chủ yếu không có khả năng dựa vào chính mình đánh giết bột. Nguyên cớ, bọn hắn cuối cùng nghĩ tới một cái biện pháp. Diệp Bạch nhìn xem xung quanh một vòng lớn cấp 60 người chơi, đoán được nhân tộc ứng đối phương pháp. Cấp 200 trở xuống có thể sử dụng đẳng cấp hạn chế khí, tại thời gian ngắn ngủi bên trong đem đẳng cấp cưỡng ép hạn chế tại cấp 60, thỏa mãn đánh giết bột điều kiện. Trước mắt ta những người này, đều là đỉnh tiêm sinh viên đại học. Bọn hắn là bị triệu tập tới trinh phạt buốt. Trong đám người, Diệp Bạch nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc. Tả Linh Giới, Phùng Đông, Phỉ Đặc, ba người tập hợp một chỗ, ngay tại hướng ngoài thôn đi đến. Người quen, trốn xa một chút. Diệp Bạch muốn nghe được tình báo, tự nhiên khác biệt biện pháp. Tại thanh thiếu niên hình thức phía dưới, Tả Linh Giới ba người trò chuyện tự động tạo ra phụ đề, hiện ra ở trước mặt Diệp Bạch. Tả Linh Giới, đáng tiếc Tiểu Bình đi thâm viên vị diện, nếu như nàng ở đây, hẳn là có thể đảm đương chủ lực tu phát. Phùng Đông, sợ cái gì, ca mang các ngươi bay. Phỉ Đặc, ngươi không phải đang suy nghĩ chữa sự tình sao, lần này tới nhưng là muốn thêm học phần. Phùng Đông, nhìn ngươi điểm ấy rất ngộ, cái kia ra chiến trường thời điểm, ta chẳng lẽ còn muốn người cầm đao ép à? Phùng Đông, cái đồng đốc, ngươi sợ là không biết rõ à, Chí Cường một đời tỷ số thương vong cao bao nhiêu. Năm đó Chí Cường giả ác mộng toàn lớp liền sống được một người người. Diệp Bạch, đóng lại, nhanh đóng lại, sao có thể nghe lén người khác nói chuyện đây? Ngươi nhìn thật vui vẻ. Diệp Bạch hơi nhíu đến lông mày, đối Phùng Đông cuối cùng nói sự kiện kia, rất là để ý. Chí Cường giả ác mộng bạn học cùng lớp tỷ số thương vong. Diệp Bạch còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Hắn đem hàng chữ này viết tại lòng bàn tay, dùng hai mắt nhìn chăm chú. Tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học. Bốn cái tuyển hạng bay ở trước mặt Diệp Bạch. Tiểu học, 100. Sơ trung, 100. Bốn cái tuyển hạng trả lời đều là 100%. Diệp Bạch rơi vào trầm mặc, rất nhanh liền ý thức đến sự tình không đúng. Ảnh cựu thế nhưng trong truyền thuyết cùng Chí Cường giả ác mộng chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn thân, hai người quan hệ thân mật như hình với bóng. Nếu như ác mộng bạn học cùng lớp tỷ số thương vong là 100%, cái kia ảnh cựu lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Bạch cấp bách lại viết xuống một nhóm chữ. Cựu ra đây. Hán. Nửa chết nửa sống. Cái đề tài này có chút nặng nề, Diệp Bạch lắc lắc đầu, không có truy đến cùng xuống dưới. Mỗi người đều có mỗi người bí mật. Tu La làm nhân tộc lập công, ảnh cựu làm Tu La hộ đạo. Đây là song phương đều ngầm thừa nhận, thậm chí cảm thấy đúng lẽ thường chuyện đương nhiên. Lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Về phần cựu ra trên mình đến cùng gánh vác lấy bí mật gì, không phải trước mắt Diệp Bạch có khả năng chạm đến. Rất nhanh, Diệp Bạch lại từ động sát chi nhãn nơi này biết được hai cái số liệu. Chí Cường giả Vô Ngân trong lúc học đại học, bạn học cùng lớp tỷ lệ tử vong 64. Tiêu Giao 43. Hai cái xúc mục kinh tâm con số, khiến Diệp Bạch nhịn không được liên tưởng đến chính mình. Tu La đây, dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, tới gần Chí Cường hạt giống, mang ý nghĩa đã không còn nửa cái mạng. Ảnh Cửu đã từng nói, Chí Cường giả vĩnh viễn xuất hiện tại chỗ nguy hiểm nhất, mà lựa chọn đi theo Chí Cường giả một nhóm người, cũng đem sinh mệnh của mình đặt hiểm cảnh. Hiển nhiên, tỷ số thương vong số liệu này tại đỉnh tiêm đại học cũng không phải bí mật gì. Phùng Đông đều có thể thuận miệng nhắc lên, chủ yếu là cá nhân đều đã biết. Diệp Bạch tâm vừa trầm mấy phần. Dù vậy, Phùng Đông đám người vẫn như cũ nghĩ đến biện pháp giảm xuống chính mình học phần, cùng tương lai Chí Cường giả làm đồng học. Mặc kệ cái này phía sau đến cùng lớn bao nhiêu nguy hiểm, cho dù là bọn họ rõ ràng biết nguy hiểm này, không nên tới gần Chí Cường giả, nếu không sẽ biến đến bất hạnh. Diệp Bạch tiện tay nắm lấy một cái tuyết, rửa mặt, tinh thần phấn chấn. Cảm giác gáp lực núi lớn nha. Đi giết cái bột tiết lửa. Trong gió tuyết, một đạo thân ảnh lướt gấp mà qua, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Cuối cùng, như hắn dạng này độc hành hiệp thật sự là quá nhiều. Làm tiên đoán hệ chiến thần thu được bộ tin tức phía sau, hành phòng tổng nhanh trong chế định sách lược. Mỗi đỉnh tiêm đại học, thông chi tất cả cấp 200 trở xuống học sinh. Lĩnh miễn phí cấp 60 đẳng cấp hạn chế khí, tự nguyện tiến về vĩnh hằng cao tháp tầng thứ 7, tham gia bộ tiêu diệt, sẽ căn cứ biểu hiện cấp cho đối ứng học phần. Tuyệt đại đa số người, thu đến thông chi phía sau thứ nhất ngáy mắt, buông xuống ban đầu vừa tải kế hoạch, nhận lấy đẳng cấp hạn chế khí phía sau, trực tiếp đến cực hàn thôn trang. Nếu có thể ở Tu La cấp SSSS chấm điểm thông quan trên đường làm chút gì, bọn hắn tuyệt không chối từ. Cũng liền đã có Diệp Bạch lúc trước nhìn thấy một màn. Vốn nên vết chân hiếm thấy cực hàn thôn trang, đột nhiên biến phi thường náo nhiệt. Mà Diệp Bạch hành động, theo bọn hắn nghĩ thưa thất bình thường. Chỉ là mọi người một thành viên thôi. Cực hàn chi nhai. Phong linh dự động. Phùng Đông rỗi ra pháp trượng, kết thúc dài đẳng đắng ngâm sướng. Ở trước mặt hắn, hơn ngàn cái phong nguyên tố biến ảo linh vật, đi tứ tán, tại cực hàn chi nhai tìm kiếm một tung tích. Cực hàn chi nhai chiếm diện tích phạm vi cực lớn. Mỗi một sơn động đều muốn thăm dò lời nói, lãng phí thời gian quá nhiều. Thời gian không ta chờ. Thời gian kéo càng lâu, bột thực lực càng mạnh, xử lý càng phiền toái. Phùng Đông am hiểu phong hệ pháp thuật, tại gió lớn tuyết lớn hoàn cảnh phía dưới, là tốt nhất phương pháp dò xét. Cho mới nhất bổ lam dược nắm. Tả Linh Giới đưa tới một bình dược thủy, Phùng Đông ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, mặt lập tức nhíu lại, quái khiếu mà nói: "Đáng, thật khổ. Đáng ư?" Phía trước tại hầu tử trên mình thí nghiệm bọn chúng không nói đáng nha. Vì đặc đem lỗ hai dán tại trên vách đá, hai mắt nhắm nghiền, trán buốc lên một chút mồ hôi. Ta nghe thấy khủng bố tiếng tim đập, sắc mặt hắn trắng bệch, chỉ là nghe thấy tiếng tim đập đều có chút không chịu nổi. Ngay tại lúc này, Phùng Đông đã có phát hiện mới. Tìm tới, Phùng Đông nâng lên pháp trượng, phi tường thuật bay. Ba người đang bay lượn thuật ra chỉ phía dưới, thẳng đến một chỗ tồn tại sơn động mà đi. Trong sơn động, hơn trăm người ngay tại đối một tên khuôn mặt xấu xí, hình thể to lớn quái vật thu phát, song phương đánh khí thế ngất trời. Quái vật thực lực viễn siêu người chơi, mỗi một lần công kích đều có thể trực tiếp trọng thương không ít người, quét ngang một mảnh. Cũng may nhân tộc người chơi bên này phối hợp thành thạo, dù cho là tạm thời xây dựng đoàn đội, cũng hữu cực mạnh cơ bản rèn luyện hàng ngày. Chiến sĩ đứng vững, mục sư tục lên, thuật sĩ gia trì, đủ loại viễn trình nghề nghiệp thu phát kéo căng. Thậm chí không có chủ kiến chỉ huy dưới tình huống, bọn hắn đều có thể đứng vững thế yếu, cùng bột đánh có đi có về. Huống hồ, nhân tộc bên này liên tục không ngừng có người chạy đến, gia nhập chiến cuộc, thắng bại cây cân chẳng mấy chốc sẽ triệt để đảo hướng nhân tộc. Diệp Bạch thân ảnh xuất hiện tại cửa sơn động. Nhìn xem động sát chi nhãn, Diệp Bạch có thể rất nhẹ nhàng tìm tới bộ thân. Hắn nhìn một chút đang giao chiến bột. Hàng giả, là cái thứ tốt. Từ cuối cùng bột diễn sinh ra tiểu quái, dù cho đánh giết nó, cũng sẽ rất nhanh phục sinh. Nhất thiết phải giết chết ẩn tàng trong sơn động cuối cùng bột, nó mới sẽ triệt để tử vong. Ma giáo bọn gia hỏa này, đầu ngược lại rất tốt làm, đáng tiếc dùng tại bảng môn tà đạo lên. Diệp Bạch nhìn về phía sơn động một góc nào đó, nơi đó có một chỗ ẩn tàng thông đạo. Chân chính bột, liền tại bên trong. Về phần bên ngoài cái này hàng giả, thì là dùng tới mê hoặc mọi người, hấp dẫn hỏa lực. Vừa vặn, ta còn lo lắng trốn ở trong đám người xuất thủ, quá mức chói mắt. Diệp Bạch chậm chậm xê dịch những bước, thỉnh thoảng dùng phong nhận chờ kỹ năng cho bột cạo gió. Làm hắn tới gần xó xỉnh thời gian, phát động ẩn tàng thông đạo, thân ảnh nháy mắt biến mất. Hắc ám trong sơn động, sáng lên một chùm ánh lửa. Nhóm lửa làm gì, không nhìn thấy ư? Nhìn ban đêm hình thức khởi động. Ánh lửa dập tắt. Diệp Bạch đi tại hắc ám dài đằng đẵng trong sơn động, cùng bột khoảng cách càng ngày càng gần, bên tai truyền đến mạnh mẽ đanh thép tim đập âm thanh. Đông, đông. Chương 85, ngươi mẹ nó mới là nội ứng a. Trong sơn động, Diệp Bạch chậm chạp tiến lên. To lớn tiếng tim đập vang vọng, cho người cực lớn cảm giác áp bách, phảng phất đặt mình vào vạn mét đáy biển, làm người ngạt thở. Đông. Diệp Bạch một bên tiến lên, một bên kiểm tra bản thân trạng thái. Vận sức chờ phát động, trồng đầy. Cấm ma thông điệp, cấm chú chi chủ. Diệp Bạch đem Thiên Vương kiếm xoải bước tại bên hông, dùng áo tơi che chắn, đem tự nhiên chi lực đổi sang tay trái. Thi pháp dùng tay trái vẫn là tay phải, không có gì khác biệt. Có thể rút kiếm loại việc này, Diệp Bạch vẫn là càng quen thuộc tay phải một điểm. Nam nhân chắc chắn sẽ có đặc biệt thích, cực kỳ khó làm đến cùng hưởng ân huệ. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Bạch nhìn lướt qua bên phải sừng nhỏ khoảng cách nhắc nhở. Khoảng cách cuối cùng bốt, 114.2m. Rất gần. Để cho an toàn, Diệp Bạch trực tiếp sử dụng trong cấm chú chi trục dự trữ cấm chú. Tân hỏa bất diệt. 16 đạo tâm đèn chui vào Diệp Bạch thể nội, có thể ngăn cản thương tổn chí mạng. Chỉ cần tâm đèn không có toàn diệt, Diệp Bạch sẽ không phải chết. Chuẩn bị thỏa đáng phía sau, Diệp Bạch chuẩn bị tăng tốc. Làm trễ nải lâu như vậy, bột có lẽ phát giác được hắn tới. Chỉ là đối phương còn tại trưởng thành bên trong, nhảy không xuất thủ tới ứng phó Diệp Bạch. Hỏa cầu thuật. Vừa phát hỏa cầu theo tự nhiên chi lực đỉnh bay ra, tốc độ cực nhanh, Diệp Bạch lòng bàn chân biêm luật dược động hồng quang lóe lên. Giữ hỏa cầu vũ. Nhún nhảy đến ở trong hỏa diễm, Diệp Bạch động tác không có dừng chút nào đình trệ. Đạp phong trảm. Cuối cùng một đoạn ngắn khoảng cách, bị hắn vút qua, đánh vỡ một mặt tường đất, xông vào bột hang động. Hững. Mới xông vào trong đó, bột liền truyền ra gầm lên giận dữ, chấn Diệp Bạch mảng nhĩ đau nhức. Mà bột hình dáng cũng lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Bạch. Một cái to lớn băng long không xương, từ đầu đến chân bị băng phòng, to lớn khối băng khảm nạm tại vách đá bên trong. Trình tọa cực hàn chi nhai liền là xây dựng tại trên khối băng. Băng long vốn nên là nguyên lai cái này một cửa bột, giờ phút này cũng đã chết. Mà khối băng bên ngoài, một đoàn tràn ngập tà ác hỗn loạn, vô cùng to lớn khí tức, ngay tại điên cuồng hấp thu lực lượng, ý đồ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Băng long chi hồn, level 60, miễn dịch vật lý thương tổn. Trước mắt HP có thể chém giết. Diệp Bạch lông mày nhíu lại, còn có loại chuyện tốt này. Địch nhân không có khả năng phạm ngu xuẩn. Nói cách khác, trước mắt băng long chi hồn bị đánh giết phía sau, có lẽ còn có hình thái thứ hai mới đúng. Chết sớm sớm trồng bờ UFF. Diệp Bạch pháp trượng hướng về phía trước điểm nhẹ, quen thuộc thiên lôi rơi xuống. Oeng. Lôi điện màu đỏ phía dưới, băng long chi hồn tựa như độ kiếp đồng dạng, bị đánh cái kinh ngạc, hồn phi phách tán. Diệp Bạch hết sức chăm chú ý hết thể chung quanh biến hóa, không chịu thả bất luận cái gì tỉ mỉ. Có nhị trọng, thậm chí là càng nhiều nặng hình thái buốt, Diệp Bạch còn là lần đầu tiên gặp. Dung không được qua loa sơ suất. Quả nhiên, ngay tại Diệp Bạch triệt để phá hủy băng long chi hồn mấy mắt, khối băng bên trong băng long thi thể đột nhiên trợn tròn hai mắt. Ngoa tạo, thi biến. Diệp Bạch cực kỳ hoài nghi, chính mình có phải hay không cầm nhầm trộm mộ nhân vật chính của bản. Cái này mẹ nó là rồng, cũng có thể biến bánh đu sao? Trong suốt khối băng bên trong, băng long hai mắt trợn tròn, dựng thẳng đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bạch, không núp đích. Một người, một cái chết rồng, cách lấy khối băng đối lập. Bột hang động hình ảnh hóa thành hình chiếu, truyền tống đến mấy người trong tay. Nhóm người này chính là lúc trước mưu đồ bí mật chế tạo bột người trong ma giáo. Mật thiết chú ý thời khắc này chiến cuộc biến hóa. Làm Diệp Bạch xuất hiện trong nháy mắt, bốn người đều là hít thở căng thẳng, ý thức được một loại khả năng nào đó. Tu La tới. Một thanh âm mang theo tán thưởng nói. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là Tu La cái thứ nhất tìm tới bột. Đừng xem nhẹ tộc ta trí cường hạt giống. Tộc ta. Chúng ta phạm vào những sự tình kia, cũng xứng là người. Mấy người ở giữa, cũng không phải là hòa khí một đoàn. Tất nhiên, có một người thái độ một mực rất rõ ràng. Các ngươi thật không nhận người sao, giáo chủ không được, phó giáo chủ cũng có thể suy nghĩ nha. Người này như là kẹo da trâu đồng dạng, không chỉ không chú ý chiến cuộc, ngược lại điên cuồng chào hàng chính mình. Các ngươi nhà ai nếu như giáo chủ chết, nhớ đến liên hệ ta a. Im miệng. Chủ trì người hiển nhiên thực sự tức giận. Nếu như ngươi nói nhảm nữa, ta trực tiếp đóng lại cái này hình chiếu. Hắn trong ấn tượng, liền liên khám đối nhân xử thế ổn trọng lão đạo, âm hiểm xảo trá, cũng không phải trước mắt bộ này khiêu thoát, không đáng tin cậy rằng rớp. Xem ra, liền liên khám chạy ra truy sát, trả ra đại giới cũng 10 điểm thảm trọng. Bị chủ trì người răn dạy phía sau, người này quả nhiên trầm mặt xuống. Mau nhìn, Tu La xuất thủ. Hình chiếu bên trên, Tu La một phát tiên lôi miểu sát băng long chi hồn, vây ngay cả cặn cũng không còn. Ba tên chiến thần một tên chiến vương, đồng thời lâm vào tĩnh mịch đồng dạng yên lặng. T. Người này khủng bố như vậy, đoạn không thể lưu. Ngươi có gan, ta nguyện giúp đỡ ngươi 100 chiến thần công trạng. Ngươi đi giết Tu La, ta hàng năm cho ngươi hóa vàng mã. Trước không bàn, chúng ta là không biết Tu La thân phận chân thật. Ảnh tử lao quái vật kia tại Tu La bên cạnh, ma thần không xuất thủ, ai có thể giết hắn? Trời, liền như vậy bị trò chuyện chết. Tiêu Tiếu Lạc thực lực yếu nhất, tâm thái lại tốt nhất. Nếu như ta biết Tu La thân phận chân thật, chuyện thứ nhất liền là trốn đến xa xa. Trêu chọc loại tồn tại này làm cái gì, chán sống sao? Vẫn là nói các ngươi quên câu kia kiến thức nông cạn trí cường, đều có thai hương. Không khí có chút ngưng kết. Chủ trì người đứng dậy, mở miệng nói ra. Các vị chớ hoảng sợ, lại nhìn sau này. Chúng ta đã sớm cân nhắc qua Tu La trời lượng bạo phát thương tổn, như thế nào lại không có cách đối phó. Các ngươi chú ý nhìn tường băng. Ánh mắt của mấy người nhộn nhịp rơi vào tường băng bên trên. Có cái gì đặc thù? Cái này tường băng là ta mượn vĩnh hằng quy tắc tạo ra, cùng băng long chi hồn kết nối. Chủ trì người mang theo đắc ý nói. Phía trước vì phòng ngừa xuất hiện nội ứng, có một việc ta chưa từng nói rõ với các ngươi. Cái này tường băng HP chỉ có 100, miễn dịch ma pháp thương tổn, về phần lực phòng ngự vật lý, là băng long chi hồn tiếp nhận thương tổn 20. Nói cách khác, Tu La miểu sát băng long chi hồn thương tổn càng cao, tường băng lực phòng ngự càng cao. Tu La thương tổn, ngược lại trở thành chính hắn tiến lên ngăn cản. Chủ trì nhân cách bên ngoài đắc ý, nếu như hắn là con chó, hiện tại đuôi đã vểnh đến bầu trời. Giết hình thái thứ hai bột, cửa đều không có. Bị vượt phòng thủ cao ngự tường băng bao vây, thậm chí có thể đem Tu La trưởng kỳ vây ở tầng thứ 7. Chỉ cần trí cường giả tiêu giao không xuất thủ, không có người có thể phá cái này tường băng. Dựa vào Tu La phía trước thương tổn, tường băng phòng ngự vật lý khẳng định quá 100 triệu, thậm chí khả năng bên trên 10 ức. Khéo a. Mấy người liên tiếp cười ra tiếng, làm cái này xảo diệu thiết kế tán thưởng tán thưởng. Dấu tốt, ngay cả chúng ta đều lừa rồi, Tu La thì càng không có khả năng biết. Cái này tường băng coi như là đổi ta tới xử lý, cũng có chút nan giải, làm cho gọn gàng vào. Mọi người chính giữa cao hứng lấy, Tiêu Tiếu Lạc không quen nhìn những người này cao hứng như vậy, tạt một chậu nước lạnh. Ha ha, ta ngược lại nhớ tới một vật, trong truyền thuyết Thiên Vương kiếm, có coi thường phòng ngự một kích. Lời này vừa nói ra, mọi người quần tình cũng vẫn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thiên Vương kiếm bị trí cường giả Vô Ngân mang đi, thiên chân vạn sát. Chủ trì người cười nói, coi như là Thiên Vương kiếm thật tại Vĩnh Hằng Sâm Lâm, năm đó Tiết Mánh tiến vào bên trong, đều không thể mang đi Thiên Vương kiếm, Tu La dựa vào cái gì? Một cái pháp sư mang đi Thiên Vương kiếm, chuyện cười. Lời còn chưa dứt, trên hình chiếu, Tu La từ trong ngực móc ra một cái thanh đồng kiếm, tiện tay chém vào tường băng bên trên. Có siêu cao phòng ngự vật lý tường băng. Xoạt xoạt, nát. Liên cung phổ thông tường băng đồng dạng, nát một chỗ, kèm thêm lấy mọi người thế giới quan một chỗ nát. Mọi người, Thiên Vương kiếm. Tu La thế nào sẽ có Thiên Vương kiếm? Một cái pháp sư, dựa vào cái gì có thể đạt được Thiên Vương kiếm tán thành? Có như thế trong tích tắc, tất cả mọi người cảm giác thế giới đang xoay tròn. Không phải là mình điên rồi, liền là cái thế giới này điên rồi. Còn lại hai tên chiến thần, đem đầu mâu chỉ hướng chủ trì người, gần như là đồng thời quát tầm lên. Phía trước ngươi nói, vì phòng ngừa có nội ứng, cố ý thiết kế tường băng mà không có nói cho người khác biết. Ngươi mẹ nó mới là nội ứng a. Chương 86, một chiêu đoạn thủy lưu, tháp cao quỷ kiến sầu. Băng long hang động, hình chiếu. Làm Tu La lấy ra Thiên Vương kiếm phía sau, lập tức có người thối lui ra khỏi hình chiếu xem, câu nói vừa dứt. Đừng xem, đều là phí công. Tâm thái băng, thuộc về là. Tu La xem như một tên pháp sư, đã có siêu cao ngạch bạo phát thương tổn, còn có Thiên Vương kiếm loại này thông thiên chiến thần vũ khí. Tại thu phát bên trên, đã rất khó tìm đến cái gì nhược điểm đáng nói. Trông vật kháng trông ma kháng, cũng không bằng ăn ngon một chút, tới thực tế. Lưu lại người cũng không khá hơn chút nào. Một người thất thần lẩm bẩm nói. Sớm cái kia nghĩ tới, trí cường hạt giống loại tồn tại này. Căn bản không phải chúng ta có thể lý giải phạm chủ. Không nên làm như vậy. Không nên làm như thế. Chủ trì người đảm nhiệm công phục, dị thường mạnh miệng. Coi như Tu La có Thiên Vương kiếm, không đại biểu là hắn có thể chơi đơn băng cốt long. Tình một chút ta. Tiêu Tiếu Lạc chỉ sợ là hiện trường cao hứng nhất một vị, châm chọc khiêu khích nói. Hắn liền Thiên Vương kiếm đều đã có, khẳng định học cái gì vật lý kỹ năng. Tu La làm việc giọt nước không lọt, làm sao có khả năng để đó thần binh chỉ dùng phổ công. Nói không chắc Thâm Viên vị diện cái vị kia đều nguyện ý xuất thủ dạy hắn. Thâm Viên vị diện cái vị kia, chí cường giả Vô Ngân. Người trong ma giáo có một cái thói quen, chưa từng tùy tiện nhắc lên trí cường giả danh tự, dù cho chỉ là vĩnh hằng ID. Ba vị trí cường giả là trong lòng bọn hắn ba hòn núi lớn, chịu nặng, tràn đầy mù mịt, đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi. Chỉ là nghĩ đến sự tồn tại của đối phương, liền để bọn hắn không thở nổi. Ngược lại thì như Diệp Bạch, Triệu Lâm, nói chuyện phiếm lúc lại tùy ý nói ra, thậm chí có thể đem trong đó người khác xem như thần tượng. Cái gì rác rưởi băng cốt long? Tiêu Tiếu Lạc chẳng thèm ngó tới. Muốn ta nói, ngươi đây chính là tạo cái kinh nghiệm bảo. Bốn, trả lại tiền. Không phụ lòng chúng ta ư? Im miệng. Lần này là thật gấp. Ba người lâm vào yên lặng, trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng, mà ánh mắt thì tiếp tục xem hướng hình chiếu, lặng lẽ đợi Tu La động tác kế tiếp. băng long trong huyệt động. Diệp Bạch tùy tiện đánh nát khối băng, đối mặt bộ hình thái thứ hai, băng cốt long. Trước mắt hình thái, chỉ tiếp nhận vật lý thương tổn, coi thường ma pháp thương tổn. HP 50 triệu. Cách cái này chơi lưỡng cực đảo ngược đây. Diệp Bạch áo tơi run lên, một đầu ác khuyển vọt ra. Địa ngục tam đầu khuyển hình ảnh. Bên trên, thử một chút địch nhân thực lực. Gặp được cường lực bộ thời gian, mạch suy nghĩ nhất định phải rõ ràng, trước phái thủ hạ thăm dò một hai, mới là thượng sách. Địa ngục tam đầu khuyển cấp 20, băng cốt long cấp 60, vấn đề không lớn. Địa ngục tam đầu khuyển tại công kích phía trước, quay đầu nhìn Diệp Bạch một chút, ý vị thâm trường. Phảng phất tại nói, làm chó phương diện này, cảm giác vẫn là ngươi tương đối am hiểu. Địa ngục tam đầu khuyển A đi lên. Băng cốt long, 156. Băng cốt long A trở về. Địa ngục tam đầu khuyển, ta không còn. Từng đạo tàn ảnh bay trở về Diệp Bạch áo tơi bên trong, tính dưỡng 24 giờ phía sau mới có thể lần nữa triệu hoán. Diệp Bạch tổn thất một thành viên cầu tướng. Băng cốt long bị làm nổi giận phía sau, cũng phát ra khủng bố gào thét, lạnh chảo hướng Diệp Bạch chụp xuống. Thân thể nó nửa đoạn sau bị khảm nạm tại vách đá bên trong, cùng chỉnh tọa sườn núi hòa làm một thể, không cách nào di chuyển. Chỉ có nửa người trên có thể hoạt động, chiến đấu. Phong nộ. Đoạn thủy lưu. Thiên Vương kiếm một kiếm chém ra, đỉnh đầu băng cốt long hiện ra hai cái đỏ tươi con số. 4670. 4670. Cấm chỉ trị liệu. Băng cốt long HP ngã xuống một chút xíu, đồng thời không cách nào trả lời. Đạp phong trảm. Diệp Bạch không có lãng phí thời gian, tránh thoát băng cốt long công kích, đồng thời hướng đối phương bên cạnh, lại là một kiếm vung chém ra đi. 1195. Một giây đồng hồ, Diệp Bạch liền chế tạo hơn vạn thương tổn. Băng cốt long cốt chảo không ngừng vung dậy, tính toán bắt lấy Diệp Bạch, lại nhiều lần thất bại. Trở thành cốt long phục sinh phía sau, nó có đủ loại năng lực cường hãn, thay vào đó thì là thủ đoạn công kích thiếu thốn. Miễn dịch ma pháp thương tổn cũng mang ý nghĩa long hệ ma pháp triệt để không có duyên với nó. Dù cho là thổ tức, đều không thể làm đến, chỉ có thể vụng về đuổi theo Diệp Bạch thân ảnh. Vốn là, băng cốt long có lẽ đối mặt là cường giả cận chiến. Đối phương muốn đánh giết băng cốt long, nhất định phải kéo dài cận chiến thu phát. Thu phát một khi bán hết hàng, băng cốt long liền có thể dựa vào siêu cao sinh mệnh trả lời, nháy mắt đầy máu. Kết quả nó gặp được đoạn thủy lưu đại sư mình. Một chiêu đoạn thủy lưu, tháp cao quỷ kiến sầu. Thời gian qua đi hơn 60 năm, vĩnh hằng cao tháp một nhóm, cuối cùng hồi tưởng lại năm đó bị đoạn thủy lưu chi phối sợ hãi. Song phương chiến đấu dị thường quyết liệt. Diệp Bạch cùng băng cốt long đấu trí đấu dũng, băng cốt long cùng không khí đấu trí đấu dũng. Diệp Bạch dựa vào đoạn thủy lưu, trực tiếp cắt ngang băng cốt long sinh mệnh trả lời. Đồng thời dựa vào trong tay di chuyển vị trí kỹ năng đạp phong trảm, giữ hỏa cộng vũ trở, không ngừng tránh né lấy băng cốt long công kích. Dù cho sót lại mấy phát phổ công, Diệp Bạch bản thân kết xù điểm sinh mệnh, tân hỏa bất diệt ra chỉ hiệu quả, cũng có thể để tính mạng hắn không lo. HP cũng tại trị liệu dược tề cùng quyển trục ra chỉ phía dưới, nhanh chóng trả lời tới đầy máu. Phong nộ. Đoạn thủy lưu. Đạp phong trảm. Diệp Bạch hóa thân phong hệ chiến sĩ, bắt đầu hưởng thụ khoái hoạt. Phong nộ trồng chất đoạn thủy lưu, xen kẽ đạp phong trảm, đánh thường, Diệp Bạch mỗi phút thu phát tại mấy trăm ngàn trên dưới, một giờ liền có thể đánh ra trên ngàn vạn thương tổn. Mà băng cốt long chỉ có 50 triệu HP, mỗi lần mất máu đều không thể khôi phục. Một phương đến gần lông tóc không thương, một phương khác HP lại từng chút một bị mài mòn, bị từng bước xâm chiếm. Thắng bại cây cân chậm chậm khuynh hướng Diệp Bạch. Thu được thắng lợi cuối cùng, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bên ngoài sân động, mỗi đại học trường học thiên tài học tử vẫn như cũ cùng bột hòa mình. Cái này bột thật mẹ nó khó chơi, giết một lần phục sinh một lần. Các huynh đệ thêm chút sức, buổi tối tổ sói ta mời khách. Tên hôn đản nào thả thôi miên nguyên rủa, mục sư toàn bộ thôi miên. Tả linh giới cũng không nhàn rỗi, nàng nhấc lên một tòa cự pháo, không ngừng oanh kích lấy bột. Tại mọi người vây công phía dưới, bột lại một lần nữa đổ xuống. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, không bao lâu, nó lại sẽ tại chỗ đầy máu phục sinh. Chiến đấu như vậy đã kéo dài hơn 4 giờ, mọi người đều có kinh nghiệm. Phùng Đông cùng Phỉ Đặc lần lượt thoát khỏi chiến đấu, trở lại phía sau nghỉ ngơi. Không thích hợp. Phùng Đông lau một cái mồ hôi, xoa chính mình đau bứt nhức bả vai. Ta chưa từng thấy dạng này bốt, căn bản giết không chết. Chính xác, có lẽ có cái gì dẫn đến tử vong điều kiện hạn chế, đã phái người đi tìm. Tại trận không có ngu xuẩn, phát hiện bột khác thường phía sau. Mọi người lại tại cực hàn chi nhai bốn phía tìm kiếm, nhìn phải chăng bỏ sót cái gì tỉ mỉ. Một mực yên lặng Phỉ Đặc, đống nhiên mở miệng. Âm thanh, không đúng. Tiếng gì không đúng? Tiếng tim đập. Lúc trước, tại cực hàn chi nhai trên vách núi đá, Phỉ Đặc từng nghe đến khủng bố tiếng tim đập. Hắn là trọng trang chiến sĩ hệ, bị đại địa mẫu thân lừa dối loại kia. Phỉ Đặc cùng Thạch Đầu quan hệ rất tốt, thân như huynh đệ. Cũng chính là bởi vậy, hắn bình thường lời nói không nhiều, càng là chuyên chú vào chiến đấu, lời nói càng ít. Ngươi nói là, chúng ta tìm nhầm muộn. Tả Linh rơi nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Phùng Đông gật đầu, chính xác có loại khả năng này, cái đồng đốc, ngươi lại nghe một chút âm thanh. Phỉ Đặc lại một lần nữa đem lỗ tai dán tại trên vách đá, lại lập tức thoát khỏi. Lạnh. Vách đá dị thường lạnh lẽo, dưới nền đất, khả năng có cái gì băng hệ quái vật kinh khủng. Phỉ Đặc sụ mặt, nội tâm nặng nề. Nếu như mình cảm nhận được là bột lời nói, vậy đối phương thực lực, không khỏi cũng quá kinh khủng. Lạnh. Nhìn tới chúng ta thật tìm nhầm. Tả Linh giới theo trọng pháo bên trên nhảy xuống. Ta đi cùng bọn hắn thông báo một tiếng, Phỉ Đặc, ngươi mang theo Phùng Đông tiếp tục tìm, tìm tới tim đập ngọn nguồn. Tốt. Ba người chia ra hành động. Phỉ Đặc tìm tung tích ra bước, Phùng Đông cùng hắn một tấc cũng không rời. Hai người đứng ở một khối không chút nào thu hút vách đá trước mặt, Phỉ Đặc duỗi tay ra, còn không chạm đến vách đá, một cỗ lực hút liền đem hai người thôn phệ. Không bao lâu, Tả Linh Giới ma người tìm tới. Phùng Đông, Phỉ Đặc. Trong sơn động, sớm đã không có thân ảnh của hai người. Triệu Đến, thất bại, liên lạc không được hai người. Tìm. Tả Linh Giới cực kỳ khẳng định, lưu lại một phần nhỏ người ngăn chặn cái kia bột, những người còn lại tìm Phùng Đông cùng Phỉ Đặc. Bọn hắn khả năng xông vào chân chính bột hang động. Chương 87, chí cường giả bày ra cục, tra ra manh mối. Băng Long hang động. Ác chiến hơn 4 giờ phía sau, bột HP cuối cùng thấy đáy. Phong nộ, Đoạn Thủy Lưu. Hai đạo trảm kích gần như đồng thời rơi xuống, thanh không Băng Long cuối cùng HP. Oeng. Băng cốt Long vùng vây dây chết, đem chung quanh vách đá đánh nát, toàn bộ hang động điên cuồng lay động. Diệp Bạch thân hình nhảy một cái, chuồn chuồn lướt nước đồng dạng, tránh đi tất cả viên đá, cùng Băng cốt Long kéo dài khoảng cách, đáy lòng thầm nghĩ, đã có thể có hai tầng hình thái, ai biết có hay không có đệ tam trọng hình thái. Ta biết, có. Diệp Bạch trước mắt Băng cốt Long bắt đầu kịch liệt biến hóa, đầu cốt bên trên hai cái to lớn hốc mắt, vốn là lóe lên hai sợi ảm đạm không rõ hồn hỏa. Giờ phút này biến thành hỏa diễm màu xanh lá, từ đầu cốt bên trong phiêu ra, tản ra tà ác khí tức, truyền lại khắc thường tâm tình. Phẫn nộ, hủy diệt. Diệp Bạch lông mày nhíu lại, nhìn trước mắt một màn này, hình như nghĩ đến cái gì. Đệ tứ ma thần, diệt tuyệt phẫn nộ ma thần. Đệ tứ ma giáo đồ đằng, liền là màu xanh lá ngọn lửa. Bọn gia hỏa này, vì ngăn ta thật là mất trí a. Diệp Bạch trên mình còn có 10 trạng tâm đang lóe lên, còn có thủ hộ thiên sứ bờ UFF, tính tạm thời mệnh không lo. Về phần bột hình thái thứ ba, chờ Diệp Bạch tận mắt chứng kiến qua, suy nghĩ thêm đánh hay lui. Băng Long hang động, hình chiếu. Còn lại ba tên người trong ma giáo, nhìn thấy bột hình thái thứ ba xuất hiện, một người sắc mặt cuối cùng là hòa hoãn mấy phần, thở dài nói: "Còn tốt lúc trước đưa vào nhiều một chút ma thần bản nguyên, bằng không lần này thua quá thảm." Bột còn có hình thái thứ ba, thuộc về là vui mừng ngoài ý muốn. Chủ trì người lại đặc biệt yên lặng, hiếm thấy không nói một lời. Tiêu Tiếu Lạc vẫn như cũ duy trì lạc quan tâm thái, thậm chí có tâm tư nói đùa: "Huynh đệ, còn phá phòng đây." Nhiều lớn điểm sự tình, nhìn thoáng chút, dù sao ngươi cũng không bao lâu thời gian. Ta. Chủ trì tiếng người âm thanh run nhẹ nhẹ. Ta không có cho bộ thiết lập hình thái thứ ba. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Chủ trì người chết lặng máy móc lặp lại. Ta nói, ta không có cho bộ thiết lập hình thái thứ ba. Ba người đấy lòng đều là trầm xuống, không hẹn mà gặp nghĩ đến một loại khả năng nào đó. Bột. Bị người động tay chân. Đối vĩnh hằng quy tắc nghiên cứu. Vị tiên nếu như tự xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Có thể tại chiến thần trước mặt, thần không biết quỷ không hay. Đối bột động tay chân, thẳng đến một khắc cuối cùng mới bị phát hiện. Chỉ có một người có thể làm được, chí cường giả Tiêu Dao. Ngươi không phải nói hắn đang bế quan ư? Lão giả thậm chí trực tiếp phá âm, lộ ra mấy phần thật tâm thanh. Tiêu Tiếu Lạc vui lên, nguyên lai là ngươi nha. Ngươi biết lão phu? Không biết, nhưng ta biết, ngươi đã là người chết, dịp. Tiêu Tiếu Lạc là trong chàng duy nhất có thể miễn cưỡng duy trì trấn định người. Đây là một chàng câu cá, câu liền là ngươi như vậy ngu xuẩn cá. Chuyện cười lão phu, liền liên khám, ngươi lại tốt đi nơi nào, bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ. Một cái phế vật thôi. Lão phu trên sự ngu xuẩn câu, chẳng lẽ ngươi liền không có mắc câu? Lão giả thái độ rất rõ ràng. Nếu như đây là một chàng bố trí tốt cục, gậy ông đập lưng ông. Tất cả mọi người ở đây đều trốn không thoát. Nói ngươi ngu xuẩn ngươi còn không phục, nhất định muốn học bá kể cho ngươi để. Tiêu Tiếu Lạc hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Phía trước sáng tạo bột thời gian, ngươi lấy ra ma thần bản nguyên đúng không? Phải thì như thế nào, ngươi không phải cũng ra sao, ngươi ra vẫn là nhiều nhất." Ngu xuẩn, lúc này không giống ngày xưa, cái kia không phải hộ thân phủ, mà là bữa đòi mạng. Tiêu Tiếu Lạc một câu, đem lão giả mang tỉnh. Nếu như ma thần bản nguyên rơi vào trí cường giả trong tay, trọn vẹn có thể dựa vào bản nguyên, định vị đến bọn hắn những cái này phản đồ trên mình. Ta chính xác ra nhiều nhất, có thể trong tay ta một chút cũng không dư thừa, hắn như thế nào tìm đến ta? Ngược lại thì các ngươi những cái này che giấu, trong tay còn có chút hàng tồn, đây không phải là muốn chết sao? Tiêu Tiếu Lạc thậm chí mở ra một bình chẳng định. Ta đã sớm nói, may mắn là đứng ở ta bên này. Có đôi khi, cầm trong tay chủ mã thua sạch sành sanh, cũng là một loại may mắn. Coi như vậy, lão giả càng khâm phục, lần nữa mạnh miệng. Thời gian ngắn như vậy, chỉ cần không có chí cường giả xuất thủ, lão phu như cũ có thể lãnh nạn thâm viên bị diện. Thỏ khôn còn ba hang, bọn hắn những cái này không là người, thời thời khắc khắc đều nhớ lấy thân phận bạo lộ nên làm gì thoát thân. Lão giả lúc này chân thân ngay tại tiền tuyến, càng có nhiều bố trí, chí cường giả tuyệt sẽ không dễ dàng xuất thủ. Cái này dính đến chí cường giả cùng thâm viên vị diện nào đó hiệp định, chỉ cần phản ứng rất nhanh, chọn vẹn kịp đào tẩu. Thật sao? Tiêu Tiếu Lạc hướng chạm đến bên trong tăng thêm một bình tuyết bích, uống một hơi cạn sạch. Ngươi chịu qua bóng dáng đao ư? Xoát, một đao xuống dưới, không chỉ ngươi sẽ bị chém giết, liền một bên tiết mánh đều kém chút bị chặt chết. Uy lực này, xì, liền linh hồn một chỗ tối diệt, phản phất theo trên đời xóa đi đồng dạng. Tiêu Tiếu Lạc nhớ lại, mặt hơi hơi trắng bệnh, mặc nhiên lòng còn sợ hãi. Ngươi không tin, có thể liên hệ đi trước cái vị kia chiến thần, đệ tam ma giáo giáo chủ đúng không? Hắn cũng đã chết, thi thể còn chưa nguội, thật xin lỗi ta quên, trong ảnh tử quái vật xuất thủ, sẽ không lưu thi thể. Sáng tạo buộc thời gian, tổng cộng có 4 người xuất lực, theo thứ tự là: thứ nhất, thứ ba, thứ sáu, thứ tư 4 vị giáo chủ. trong đó đệ tam ma giáo giáo chủ sớm nhất Tâm Thái Băng đi trước một bước, hiện tại xem ra đi đến rất nhanh, phòng trưng chạy tới Mại Hà Kiều, nhanh xếp hàng uống thuốc lú. Đệ lục ma giáo giáo chủ thử nghiệm triệu đến liên hệ đối phương, sắc mặt lại là trầm xuống, đã chìm đáy biển, tin tức hoàn toàn không có. Xong, lần này thật xong. Thẳng thắn tới nói, lần này trí cường giả bố trí cục diện không tính cao minh, chủ yếu là một ít người sợ là sống ở trong ngộng, đem chúng ta một chỗ mang trong danh đi. Nói xong, Tiêu Tiếu Lạc liếc qua chủ trì người, cũng liền là đệ nhất ma giáo giáo chủ. Ta đoán, ngươi nhất định cho rằng chính mình là vị kia bên người người tin cậy, những năm này ẩn tàng rất tốt, đúng không? Những lời này, nói đệ nhất ma giáo giáo chủ lại là tâm thần hoảng hốt, trong lúc nhất thời không nói. Toàn bộ nói đúng. Tiêu Tiếu Lạc hừ lạnh một tiếng. Ngu xuẩn, vị kia còn không vùng dậy thời điểm, liền lấy linh hồn hệ thuật sĩ nổi tiếng. Phía sau càng là bái trong ảnh tử quái vật vi sư, vị kia tại linh hồn hệ bên trên tạo nghệ. Bọn hắn sư đồ hai người, năm đó không biết rõ hố bao nhiêu người, từng có một đoạn thời gian, ma giáo là bị triệt để diệt trừ. Các ngươi những cái này hậu sinh tử, đi ra lăn lộn cũng không biết trước tiên đánh nghe ngóng ư? Tiêu Tiếu Lạc thuận miệng vạch trần mấy cọc chuyện cũ. Giang ba câu, đem chọn trận cục đường nét phát họa rõ ràng. Đệ nhất ma giáo giáo chủ thân phận chân thật bạo lộ phía sau, vị trí cường giả Tiêu Giao khống chế, trong ngộng không biết thân là khách. Hắn cho là chỉ là hắn cho là. Tại trí cường giả Tiêu Giao khống chế phía dưới, hắn triệu tập người trong ma giáo, dựa vào tình báo thu hoạch tín nhiệm, thu lấy ma thần bản nguyên, sáng tạo quái vật ngăn cản Tu La. Hết thể nhìn qua cũng rất thuận lợi, cũng rất bình thường. Mục đích thật sự thì là dẫn xà xuất động. Chỉ cần ma thần bản nguyên tới tay, ngược dòng vốn theo đuổi nguyên, liền có thể tìm tới những cái này phản đồ. Cuối cùng từ ảnh cựu xuất thủ, từng cái đánh tan, một tên cũng không để lại. Liên liên khám, ngươi chớ nên đắc ý, chúng ta coi như là chết, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Đệ lục ma giáo giáo chủ nghiến răng nghiến lợi nói, ngoại giới có nguy hiểm, vĩnh hằng cao tháp liền an toàn ư? Vị kia đã không có bế quan, nhất cử nhất động của chúng ta đều tại mí mắt hắn phía dưới, ngươi thật cho là có thể sống một mình? Lời nói còn chưa nói xong, hắn bên tai bỗng nhiên vang lên đánh trống âm thanh. Đó là hắn chưa từng nghe qua âm thanh, phảng phất rơi vào trên linh hồn, nháy mắt đem linh hồn đánh tan. Cái này là đệ lục ma giáo giáo chủ ánh mắt tan rã, cả người lồng bên trên tầng một tĩnh mịch, theo chân bắt đầu từng chút một biến thành cho bụi, tiêu tán. Đệ nhất ma giáo giáo chủ cũng là bộ dáng như vậy. Thần trung mộ cổ. Tiêu Tiếu Lạc không biết rõ theo cái nào mò ra một hộp pháo hoa, tiện tay từ không trung mò điểm cho cốt, nhét vào pháo hoa bên trong, thuận tay thiêu đốt. Cuối cùng để các ngươi chết hiểu rõ một chút. Năm đó vị kia theo vĩnh hằng xâm lâm mang đi thần trung mộ cổ. Đời này có thể nghe thấy mộ cổ, tính toán tiểu tử ngươi tốt số, tiếp sau đừng như vậy tốt số. Phanh. Pháo hoa tại đỉnh đầu nổ tung, kèm thêm lấy hai vị ma giáo cho cốt, một chỗ tự do bay lượn. Chỉ có Tiêu Tiếu Lạc nhìn xem cái này long trọng diễn xuất, hơi hơi không người, thi lễ một cái. Cảm ơn trí cường giả ân không giết. Nếu như không chuyện khác, ta đi trước. Sau đó cái này vĩnh hằng cao tháp, ta là cũng sẽ không tới nữa. Nói xong, Tiêu Tiếu Lạc thân ảnh theo biến mất tại chỗ. Trở lại Lam Tinh. Trại hè đặc huấn doanh trại, khu A, giáo sư ký túc xá. Tiêu Tiếu Lạc rót cho mình một ly cà phê xino, đi tới trước cửa sổ, khóe miệng vẫn như cũ mang theo còn sót lại nụ cười. Chí cường giả cùng Thâm Viên có hẹn. Chiến thần giai, song phương không thể tùy ý xuất thủ, lúc trước mấy người hành động, đã coi như là mạo phạm bị kia, bị mộ cổ giết chết cũng không tính oan. Về phần chiến vương giai trở xuống, song phương đứng đầu nhất chiến lực, đều không thể ra tay. Phần này ước định, vốn là vì bảo vệ các tộc thiên tài thuận lợi trưởng thành, nhất là nhân tộc, một mực tại chờ đợi mới chí cường hạt giống như thế. Hiện nay, phần này ước định ngược lại trở thành Tiêu Tiếu Lạc bảo mệnh phù. Đây cũng là lúc trước hắn không cố kỵ gì, tùy ý làm bậy nguyên nhân. Thế nào chơi cũng sẽ không chết, tức giận không tức giận. Nhìn xem đắm chìm trong bóng đêm vĩnh hằng sâm lâm, Tiêu Tiếu Lạc chậm rãi thưởng thức cả vụ xino. Đã sớm nói, nữ thần may mắn là cực kỳ chiếu cố ta. Nói xong, Tiêu Tiếu Lạc cả người cuối cùng áp chế không nổi sợ hãi của nội tâm, toàn thân bắt đầu run rẩy, chén cà phê trên tay rơi xuống, một chỗ bừa bộn. Tiêu Giao ánh mắt thường rơi vào trên vai hắn. Đó là hắn cách tử vong gần nhất thời khắc, không biết rõ vì sao đối phương không lựa chọn giết hắn. Dù cho chỉ một cái liếc mắt, Tiêu Tiếu Lạc cũng bị vô hạn sợ hãi bao phủ, hù dọa đến gần như sợ vỡ mật. Tiêu trọn vẹn hơn 10 phút, hắn mới miễn cưỡng khôi phục bình thường. Tiếp đó, đổi đầu quần. Chương 88, 100% thông quan. Vĩnh Hằng Cao Tháp tầng thứ 7. Băng Long hang động. Làm Diệp Bạch đánh giết Băng Cốt Long, bột tiến vào giai đoạn thứ 3, dị biến lại nổi lên. Màu xanh lá hồn hỏa bên trong, một con mắt lộ ra trần dung, hắc quang thẳng đến Diệp Bạch mà tới. Trong chớp mắt, Diệp Bạch tránh cũng không thể tránh. Sẽ chết, chúng mục tiêu phía sau nhất định sẽ chết. Vô luận là tân hỏa bất diệt, vẫn là thủ hộ thiên sứ, đều không thể cứu Diệp Bạch. Trong chốc lát, Diệp Bạch trực giác nói cho hắn biết, ai kiếp khó thoát. Gg. Hỗn đản, ngươi ầm ĩ đến mắt ta. Đông. Tiếng chuông du dương tại nhỏ hẹp trong sơn động vang vọng. Tiếng chuông này có chút quen tai. Tiếng chuông vang lên phía sau, trước người Diệp Bạch hiện ra tầng một tối quang cháo màu vàng, đối diện đụng vào hắc quang. Ầm. Quang cháo run rẩy dữ dội lên, vô số đạo vết nước hiện lên, trong lúc nhất thời lung lay sắp đổ. Đây là hôm qua tại Vĩnh Hằng Sâm Lâm nghe thấy tiếng chuông. Chính là tiếng chuông này, đem Thiên Vương kiếm đưa đến trong ngực Diệp Bạch. Mọi người đều biết, âm thanh là từ vật thể chấn động sinh ra sóng âm, đem chấn động dự trữ tại vật thể bên trong, tại thích hợp thời gian phóng xuất, liền có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Thì như, cứu người một mạng. Cái này cực kỳ khoa học. Hỏa diễm màu xanh lá bên trong mắt, một kích không được, không có tiếp tục truy kích, mà là cách lấy con cháo, nhìn kỹ Diệp Bạch, ánh mắt khóa chặt tại Diệp Bạch trên mình. Mắt không có mở miệng nói chuyện, một thanh âm lại tại Diệp Bạch bên tai vang lên. Ta trông thấy ngươi. Phanh. Tiếng trống vang lên. Hỏa diễm màu xanh lá không ngừng thu nhỏ, mắt ẩn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Bạch chậm chậm thở ra một hơi dài, trên trán tràn đầy mồ hôi lấm tấm, cả người phảng phất mất nước đồng dạng. Cùng ma thần đối diện, dù cho chỉ có một chút, dù cho tại trí cường giả Tiêu Dao che chở phía dưới, Diệp Bạch tiếp nhận áp lực cũng là vô cùng to lớn. Yêu cầu đổi đầu con ngư, còn không tới phần kia bên trên. Diệp Bạch nhịn không được cười lên. Người nào mới sẽ bị hù dọa phải đổi con nha? Vậy cũng quá mất mặt a. Bất quá, ma thần cảm giác các bách, so ta tưởng tượng mạnh hơn quá nhiều. Nơi này vẫn là Vĩnh Hằng Cao Tháp, đối phương có thể ảnh hưởng đến nơi này e rằng chỉ có một phần vạn. Đi qua Vĩnh Hằng Cao Tháp, Tiêu Dao hai tầng suy yếu phía sau, chỉ là nhìn một chút, thiếu chút nữa giết chết Diệp Bạch. Tuy là ở trong Vĩnh Hằng Cao Tháp tử vong có thể phục sinh, nhưng chuyện này đã đầy đủ khoa trương. Ma thần chi nhãn biến mất, nguy cơ giải trừ, cả kiện trước đó phía sau không cao hơn 30 giây. Không có ma thần chi nhãn, bột hình thái thứ 30 điểm nhỏ yếu, liền địa ngục tam đầu khuyển hình ảnh đều có thể tùy tiện đánh giết. Một phát tiên lôi, Diệp Bạch liền đưa nó trở về khoái hoạt quê nhà. Hoàn thành bột hình thái thứ 3 đánh giết, Diệp Bạch liếc qua độ thăm dò. Độ thăm dò, 100%. Đây coi như là gian lận đi. Tới phía trước, Diệp Bạch nhìn qua tầng thứ 7 công lược. Đánh giết bột, chỉ sẽ cung cấp 40% độ thăm dò, còn cần hoàn thành rườm ra nhiệm vụ, bản đồ thăm dò các loại. Bây giờ, Diệp Bạch chơi đơn vốn không nên tồn tại bột, độ thăm dò cũng một hơi tăng lên tới 100%. Hiển nhiên là người khác tại phía sau động tay chân. Đối với loại này thẻ bug hành động, làm người quang minh lỗi lạc Diệp Bạch, chỉ muốn nói bốn chữ. Làm tốt lắm. Nếu như nhất định phải thêm bốn chữ. Lần sau tiếp tục. Kết toán A. Đến gần 5 tiếng chiến đấu, còn cùng ma thần giao phong. Diệp Bạch vô luận là trên tinh thần vẫn là thể lực bên trên, đều chịu đựng quá nhiều. Hắn lúc này, trong lòng đã có một chút suy đoán, chính mình hơn phân nửa là quấn vào cái gì mưu đồ bên trong. Khẳng định cùng Tiêu Dao có quan hệ, thậm chí Cửu Gia cũng dính dáng trong đó. Hôm qua, Diệp Bạch còn không tiến vào Vĩnh Hằng Cao Tháp, Tiêu Dao liền đem chuông sớm tiếng chuông, cất giữ tại trong Thiên Vương kiếm, tại thời khắc mấu chốt cứu Diệp Bạch. Nếu như nói đây không phải kế hoạch tốt, Diệp Bạch không tin. Hiện tại hồi tưởng lại, liền giết buộc quá trình đều có chút quá đơn giản. Diệp Bạch đem những cái này suy nghĩ tạm thời để ở một bên, có cái gì muốn hỏi, trực tiếp hỏi Cửu Gia là được rồi. Không được nữa, dựa vào động sát chi nhãn, Diệp Bạch cũng có thể tra ra cái đường nét. Trước tiên đem hôm nay nhiệm vụ hoàn thành. Một ngày không cấp SSSS thông quan, toàn thân khó chịu. Diệp Bạch gọi ra Vĩnh Hằng trung tâm, đem lòng bàn tay dán đi lên. Ngay tại kết toán thông quan ban thưởng. Một giây sau, tất cả tại Vĩnh Hằng Cao Tháp sông sáo nhân tộc, đồng thời nghe thấy quen thuộc thông cáo. Chúc mừng người chơi Tu La đạt thành tầng thứ 7 cấp SSSS đánh giá thông quan. 7 liên kích. Tu La, lại là Tu La. 4 ngày soát 7 cái cấp SSSS chấm điểm. Thay mặt soát cấp SSSS chấm điểm, thất bại lùi toàn khoản. Tất cả mọi người bộc phát ra vô hạn âm thanh hoan hô. Cấp SSSS chấm điểm loại vật này, nhìn nhiều, vẫn như cũ cực kỳ thoải mái. Tại sung sướng trong hải dương, Vĩnh Hằng Cao Tháp theo thứ tự thông báo lần này cấp SSSS chấm điểm ban thưởng. Người chơi Tu La cấp SSSS thông quan tầng thứ 7, ban thưởng toàn bộ Vĩnh Hằng Cao Tháp nhân tộc bờ UFF 7 ý chí. Giới hạn thời gian bờ UFF toàn diện tăng lên, Vĩnh Hằng Cao Tháp nhân tộc toàn bộ thuộc tính 43.96%, giới hạn thời gian 7 giờ. Giới hạn thời gian bờ UFF ngôi sao của ngày mai, Vĩnh Hằng Cao Tháp nhân tộc có thể sử dụng cao hơn đẳng cấp 7 cấp trang bị, giới hạn thời gian 7 giờ. Giới hạn thời gian bờ UFF khải toàn chi sư, Vĩnh Hằng Cao Tháp nhân tộc chiến thắng địch nhân phía sau tất cả thu hoạch 7, giới hạn thời gian 7 giờ. 7 ý chí, lần thứ 7 thi pháp công kích, hiệu quả tăng lên 77.77%, có hiệu lực phía sau lần nữa tính toán, giới hạn thời gian 7 giờ. 4 cái bờ UFF, một cái so một cái cường lực. Toàn diện tăng lên thuộc tính, dĩ nhiên nâng cao đến 43.96%, viễn siêu phía trước. Minh Nhật chi sư sử dụng cấp bậc cao hơn trang bị, càng làm cho nhân tộc như hổ thêm cánh, rất nhiều nan để giải quyết dễ dàng. Có đôi khi một kiện trang bị tốt trọn vẹn có thể bù đắp kỹ thuật bên trên khoảng cách. Đỉnh cấp phú nhị đại, ở trong game dùng tiền nện đều có thể đem chính mình nện thành đệ nhất thế giới, thậm chí có thể soát ra 100% tỷ lệ thắng. Về phần khải toàn chi sư, tất cả thu 17. Nhìn qua 7% tỷ lệ rất thấp, không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà, tất cả hai chữ phân lượng, vượt qua hết thảy. Kinh nghiệm, kim tệ, trang bị, vật liệu. Toàn diện tăng lên 7%. Thử nghĩ một thoáng, giấy lương thêm 7% có hạnh phúc dường nào. Tất nhiên, tất cả bờ UFF bên trong mạnh nhất không gì bằng 7 ý chí. Lần thứ 7 thi pháp công kích, trực tiếp gia tăng 77.77% hiệu quả, tương đương với chơi không một lần thi pháp công kích. Đã có cái này 4 cái bờ UFF, chuyển chức bí cảnh, một người phó bản, cũng không tiếp tục là phiền toái. Diệp Bạch thu hồi 4 cái bờ UFF giới thiệu. Vẫn được, không ngừng cố gắng. Khiêm tốn một phen phía sau, Diệp Bạch thừa dịp Vĩnh Hằng Cao Tháp cá nhân ban thưởng còn không cấp cho, nhìn lướt qua thu hoạch của mình. Đánh giết tam giai đoạn buốt, Diệp Bạch trực tiếp đem đẳng cấp tăng lên tới 60, yêu cầu nhị chuyển đẳng cấp. Vĩnh Hằng ID: Tula. Thiên phú: động sát chi nhãn, cấp SSS. Đẳng cấp, 60. Nghề nghiệp, thiên nộ pháp sư, phong hỏa lôi. HP, 21.800-21.800. MP, 28.600-28.600. Lực lượng, 715.800. Trí lực, 1.567-360. Tinh thần, 1.531-290. Nhanh nhẹn, 666-246. Thể chất, 601-500. May mắn, 12. Trang bị, tự nhiên chi lực, 3, ác mộng hình ảnh, viêm luật dự động, thiên vương kiếm. Kỹ năng, vận sức chờ phát động, thiên lôi, đạp phong trảm, phong nộ, thiếu đốt, đoạn thủy lưu các loại. Trạng thái, lôi hệ thân thiện, lôi hệ chuyên tâm, hỏa hệ chuyên tâm, phong hệ chuyên tâm. Bởi vì thiên vương kiếm cùng ác mộng hình ảnh gia trì, Diệp Bạch tại lực lượng cùng thể chất thuộc tính bên trên, có tương đối cao bổ trợ. Ngũ duy thuộc tính cơ sở bên trong, Diệp Bạch có 4 hạng phá ngàn, trí lực thuộc tính càng là thẳng bức 2000. Tại chiến tướng bên trong, đây cũng là vô cùng khó được. Bởi vì đánh giết bọn nguyên nhân, Diệp Bạch mở khóa tự nhiên chi lực lần thứ 3 tiến giai. Trang bị, tự nhiên chi lực, LV60. Phẩm giai, cấp S. Phát mạnh, 980. Thuộc tính, trí lực 360, tinh thần 290. Từ mục. Thiên phạt pháp trượng người nắm giữ lôi hệ thương tổn 25, bị lôi hệ thương tổn 0.5%, một hệ kỹ năng cung cấp hộ thuẫn trị liệu 30. Song sinh phóng thích lôi hệ kỹ năng thời gian, có 10% xác suất đồng thời phóng thích một hệ kỹ năng, trái lại cũng thế. Lôi bạo phóng thích lôi hệ kỹ năng thời gian, có 1% xác suất tạo thành gấp đôi thương tổn. Không sợ cường quyền ngang nhau cấp cao hơn người nắm giữ địch nhân, ngoài định mức tạo thành 15% lôi hệ thương tổn. Hư thực thay thế pháp trượng người nắm giữ thu được tăng thêm buff, giảm sát thương vật lý 20%, giảm sát thương ma pháp 20%, cái kia trạng thái mỗi 30 giây hoán đổi một lần. Tiến giai từ mục. Chuyển chức, pháp trượng người nắm giữ hoàn thành lần thứ 2 chuyển chức. Có thể tiến giai số lần, 9. Đã tiến giai số lần, 3. Loại trừ cái khác từ mục đều có khác biệt mức độ tăng cường bên ngoài, Diệp Bạch còn theo băng long trên mình cướp đoạt tới một cái từ mới đầu hư thực thay thế. Tuy là miễn dịch thương tổn loại hình mỗi 30 giây hoán đổi một lần, cũng không thể đồng thời tồn tại. Nhưng đối với Diệp Bạch tới nói, đã đủ rồi. Bảo mệnh tốt từ mục nha. Hiện tại Diệp Bạch mới từ ma thần chi nhãn phía dưới trốn qua một kiếp, đối với bảo mệnh nhận thức tăng lên một bậc thang. Hư thực thay thế trước mắt chỉ có thể giảm miễn 20% thương tổn, có thể theo lấy tự nhiên chi lực không ngừng tiến giai, giảm miễn tỷ lệ sẽ còn nước lên thì thuyền lên. Đối với Diệp Bạch tới nói, không có gì thích hợp bằng. Đem giao diện thuộc tính, tự nhiên chi lực đều thu lại, Diệp Bạch vẫn không có đợi đến vĩnh hằng cao tháp cá nhân ban thưởng. Thẻ bờ UG cũng sẽ có trì hoãn nha. Bất kể nói thế nào, Diệp Bạch chuyến này thu hoạch đã đầy đủ phong phú, vĩnh hằng cao tháp ban thưởng cũng sẽ không ít. Một đạo bạch mang hiện lên, hắn trước một bước trở về vĩnh hằng hoạch tâm thành. Tổ sói, cái này vòng tiêu phí, từ Triệu công tử tính tiền. Hiển nhiên, có người hôm nay thu hoạch không nhỏ, mời mọi người một vòng rượu. Diệp Bạch tiện tay cầm lấy hai bình rượu, hướng tổ sói chỗ sâu văn phòng đi đến. Tứ ca, chờ một chút. Điệp Mộng đuổi theo, nhắc nhở đến, miễn phí chỉ miễn một bình. Ta giúp Tiết Mạnh cầm, không được sao?
Được.
Ngược lại đi. Đưa lưng về phía Điệp Mộng, Diệp Bạch vừa đi, một bên ngửa đầu uống rượu. Đi tới cửa thời gian, vừa vặn đem hai bình rượu uống xong. Diệp Bạch nhìn lại, thật là khéo, Điệp Mộng còn theo sau lưng. Bình rượu thu một thoáng, phiền toái. Diệp Bạch đem hai cái bình đặt ở Điệp Mộng trước mặt, tiếp lấy đẩy cửa vào. Điệp Mộng, nàng nhìn hai cái không bình, nhịn không được hoài nghi nhân sinh. Bên hai còn quanh quẩn lấy tứ ca câu kia có lý chẳng sợ lời nói. Ta giúp Tiết Mạnh cầm. Chương 89, tối nay uống sạch tổ sói rượu. Tổ sói, Tiết Mạnh văn phòng. Diệp Bạch đẩy cửa vào, Tiết Mạnh theo bàn công tác hướng ra phía ngoài nhìn tới, nghi hoặc hỏi. Bên ngoài là không phải lại có người mời khách? Diệp Bạch cân nhắc đóng chặt, nghiêm mặt nói. Hai ta nói chuyện chính sự, đừng nhớ mãi uống rượu. Nấc mà. Ngồi ở đối diện Tiết Mạnh, Diệp Bạch phong khinh vân đạm nói. Tới phía trước cùng đệ tứ ma thần lên tiếng chào, xem như nhận thức một thoáng. Tiết Mạnh, có thể theo đệ tứ ma thần trước mặt sống sót rời đi, tu la có chút đồ vật nha. Tiết Mạnh cảm khái nói. Lợi hại, đệ tứ ma thần tuy là được xưng là diệt tuyệt phẫn nộ ma thần, có rất ít người biết, hắn bản thể trên thực tế là một cái ma nhãn. Dù cho là chiến thần bị để mắt tới một chút, cũng sẽ bỏ mình. Ma nhãn. Nghe được hai chữ này, Diệp Bạch nhíu mắt. Cùng chính mình có quan hệ ư? Diệp Bạch thức tỉnh cấp SSS tiên phú động sát chi nhãn, vừa vặn cũng là mắt. Nếu như đem tuyến thời gian kéo dài, đem tất cả manh mối lần nữa sắp xếp một lần. Tu La hiện thế. Đêm đó, nhân tộc cường giả cường thế xuất thủ, phá hủy đệ tứ ma giáo tổng đàn, trọng thương liên liên khán. Lấy Diệp Bạch bây giờ nắm giữ tình báo tới nhìn, nhân tộc thực lực tổng hợp có lẽ cùng Thâm Viên còn có khoảng cách. Nhưng mà, muốn giết một cái chiến thần, nhất là tại Lam Tinh chiến thần, quả thực không muốn quá dễ dàng. Tiết Mạnh đều là cựu gia một đao sự tình, làm sao có thể gọi sự tình ư? Nói cách khác, thả liên liên khán một con đường sống, chính là vì dẫn ra đệ tứ ma thần. Theo cái này mạch suy nghĩ tiếp tục nghĩ, lần này đệ tứ ma thần hình chiếu hiện hiện, cũng là kế hoạch một bộ phận. Mặc kệ trí cường giả nhóm đến cùng đang nưu đồ cái gì, cuối cùng đấu mâu nhất định sẽ chỉ hướng cùng một cái mục tiêu, đệ tứ ma thần. Mà đệ tứ ma thần bản thể là một cái ma nhãn, đây là làm ta diệt trừ đi ma. Diệp Bạch nắm giữ manh mối quá ít, đề cập tới ma thần, trí cường giả sự tình, động sát chi nhãn cũng không cách nào biểu hiện quá nhiều tin tức. Bất kể nói thế nào, tối nay phát sinh hết thảy, nhiều nhất chỉ có thể coi là món ăn khai vị. Phong bạo mới đã xuất hiện. Diệp Bạch có dự cảm, chính mình tại không lâu tương lai, thậm chí khả năng trực tiếp đối mặt đệ tứ ma thần uy hiếp. Vẫn là muốn mau chóng mạnh lên mới được. Tiết Mánh nhìn không khí có chút ngưng trọng, nói sang chuyện khác. Ngươi biết không, Vĩnh Hằng Cao Tháp 3 4 5 6 tầng thiết lập lại phía sau, phía trước bối cảnh cố sự không còn. Hiện tại người chơi xuất phát phía trước thậm chí sẽ có thợ mỏ trợ giúp, độ khó giảm mạnh, ven đường còn có đánh dấu. Rất tốt. Diệp Bạch gật đầu, tính toán thời gian, Triệu Lâm, Liêu Tuyết Kỳ hôm nay có lẽ đều tại tầng thứ 3. Độ khó giảm xuống, đối Triệu Lâm tới nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Đúng rồi, phía trước ngươi nói nước là sinh mệnh chi nguyên chuyện này. Có cái người chơi bất ngờ phát hiện, phía trước theo tầng thứ 3 mang đi nước lọc, biến thành sinh mệnh chi nguyên. Có siêu cường hiệu quả trị liệu, đã truyền đồng lên. A, ngươi nói cái gì? Diệp Bạch đột nhiên lấy lại tinh thần, nước lọc biến thành sinh mệnh chi nguyên. Nguyên lai những lời này là ý tứ này. Tiết Mánh đem phía trước lời nói lặp lại một lần, lắc đầu. Đáng tiếc, nhất định phải là trước ngày hôm qua mang ra nước, hôm nay đường hầm liền không có loại chuyện tốt này. Tin tức thả ra đi phía sau, trên thị trường xuất hiện đến gần 5L sinh mệnh chi nguyên, phòng trừng toàn bộ nhân tộc cũng sẽ không vượt qua 10L, không ai sẽ đặc biệt bảo lưu cái đồ chơi này. Hắn vạch lên ngón tay tính tới. 1ML là 20 giọt, 1L nước là 2 vạn giọt, 200 ngàn giọt sinh mệnh chi nguyên. Đồ vật là đồ tốt, đáng tiếc quá ít. Cùng toàn bộ nhân tộc so sánh, 200 ngàn con số này thật sự là quá nhỏ bé. Loại này chữa thương thánh vật, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Gần trăm năm huyết chiến xuống, nhân tộc vì thương tổn gửi tàn, vì thương tổn lùi hạng hai nhân số không kể xiết, thậm chí có đặc biệt bộ ngành làm những người này lại có nghiệp phục vụ. Có chút thương tổn, dù cho là chiến thần cấp mục sư xử lý cũng cực kỳ nan giải. Tuy là có thể đem người cứu sống, sinh hoạt không lo, nhìn qua đều rất bình thường. Nhưng chiến lực lại bị cực lớn hao tổn, căn bản không có cơ hội trở về chiến trường. Sinh mệnh chi nguyên lại giải quyết tốt đẹp vấn đề này, nó có thể chữa trị ám tật, thanh trừ thâm nguyên nhiễm bẩn, bạch cốt sinh đủ. Là ở nhà du lịch, hành tẩu giang hồ thiết yếu thuốc tốt. Hả? Ngươi nói sinh mệnh chi nguyên a? Diệp Bạch thuận miệng nói, ta chỗ này cũng chỉ có 15L không đến dường như. Chính xác không nhiều. Ngươi nói cái gì? Tiết Mánh soát một thoáng liền đứng lên, rất nhanh a. 15L. Đúng, 15L. Tiết Mánh mắt nháy mắt liền đỏ, như là đói gấp sói gặp phải một khối thịt mỡ, cả người phấn khởi vô cùng. Tiểu tử, ngươi ra cái giá, có thể bán bao nhiêu, tổ sói muốn hết. Sinh mệnh chi nguyên. Một dọn, có thể để cho cấp 200 trở xuống người thương thế trọn vẹn khôi phục. Năm dọn, có thể trị liệu chiến tướng bệnh dữ. 100 dọn, có thể để nhân tộc nhiều một vị chiến vương. Loại trừ chữa khỏi những cái kia có bệnh dữ thế hệ trước bên ngoài, sinh mệnh chi nguyên vẫn là trong chém giết lợi khí. Thử nghĩ một thoáng, nhân tộc chiến vương cùng ma tộc chiến vương chém giết, tình hình chiến đấu thảm liệt, song phương đánh tới sơn cùng thủy tận. Nhân tộc chiến vương mò ra một bình sinh mệnh chi nguyên, đầy máu phục sinh, trực tiếp phản sát. Thứ này giá trị viễn siêu đồng dạng trị liệu phẩm. Cái này, Diệp Bạch tính toán một thoáng, sinh mệnh chi nguyên chính xác cường lực, chính hắn một người cũng uống không hết nhiều như vậy. Trước bán 60 triệu kim tệ. Trước tiên đem chính mình thiếu nợ trả lại nói. Sinh mệnh chi nguyên mới nhất giá cả là 200 ngàn kim tệ một giọt. Tiết Mánh lấy ra giao dịch bí cảnh giao dịch ghi chép, thả ở trước mặt Diệp Bạch. 200 ngàn kim tệ một giọt, cũng liền là 200 triệu long tệ. Cái giá tiền này đã không thấp. Đồng dạng cấp 200 trở xuống người bị thương, dù cho xin chiến vương trị liệu, cũng không hao phí giá cao như vậy ô. Nếu như muốn chữa tốt một vị chiến vương, ít nhất yêu cầu 100 giọt sinh mệnh chi nguyên, 20 triệu kim tệ, cũng liền là 200 ức long tệ. Nếu như thương thế nghiêm trọng một chút, tiêu phí 300 giọt, 500 giọt cũng rất bình thường. Một tên đỉnh phong chiến vương, trong tay đều không nhất định có nhiều như vậy tiền mặt. Muốn dùng sinh mệnh chi nguyên tới trị liệu thương thế, bình thường chiến vương e rằng muốn đem vốn liếng toàn bộ lấy sạch mới được. Dù vậy, bọn hắn cũng cam tâm tình nguyện. Bởi vì tại sinh mệnh chi nguyên xuất hiện phía trước, bọn hắn thậm chí ngay cả tia này xa vời cơ hội đều không có. Tiết Mánh lập tức đánh nhịp. Theo 25 vạn kim tệ giá cả cho ngươi tính toán, ngươi nguyện ý bán bao nhiêu, chúng ta thu bao nhiêu? 25 vạn kim tệ một giọt, Diệp Bạch chỉ cần bán 240 giọt, liền có thể trả hết nợ địa ngục tam đầu khuyển nợ nần. 240 giọt, 12ML, thành giao. Một ống nghiệm nhỏ sinh mệnh chi nguyên giao đến trong tay Tiết Mánh. Hắn nhận lấy phía sau, lập tức thắp sáng màn hình, một chương bản đồ giới thiệu hiện lên trên màn hình. Những này là có khả năng sản xuất cấp SSS tài liệu thâm viên ma vật, thiên vân hổ, chiến thần cấp. Tiết Mánh liên tiếp giới thiệu mấy cái ma vật, miệng đều nói làm. Ngay nhìn một chút yêu cầu cái nào, ta liền sắp xếp người giết. Tu La thiếu cấp SSS vật liệu, nhân tộc thiếu sinh mệnh chi nguyên, song phương theo như nhu cầu. Trận này mua bán không có bất kỳ người nào bị thương tổn. Thâm viên ma vật, làm cái người a, van cầu. Ta muốn hết. Diệp Bạch một hơi định 15 đầu không cùng loại thâm viên ma vật liệu. Nếu như những cái này còn chưa đủ chữa trị ác mộng hình ảnh, sau đó tại thêm 15 đầu thâm viên ma vật, một đầu một thứ kim tệ, cũng liền là 400 giọt sinh mệnh chi nguyên, tính toán 6000 giọt. 6000 giọt, 300ML, nửa lít không đến. Diệp Bạch sảng khoái thanh toán toàn khoản, Tiết Mánh lập tức quay lấy bộ ngực bảo đảm. Hôm nay sau đó, ta chính là tự thân lên trận, đều giúp ngươi đem những tài liệu này xoay sở đủ. Diệp Bạch cười cười. Sinh mệnh chi nguyên đối chiến vương có thể có hiệu lực. Về phần chiến thần, bình thường chiến thần, nếu như bản thân bị trọng thương, nhân tộc vốn là sẽ không tiếc bất cứ giá nào trị liệu, không có cách nào trị tốt, sinh mệnh chi nguyên cũng vô dụng. Chiến thần cấp chiến lực, mỗi một cái đều vô cùng chân quý. Đến chiến thần, thông thiên chiến thần cấp độ này, sinh mệnh chi nguyên hiệu quả đã rất yếu đi. Diệp Bạch trước sau giao dịch 6240 giọt sinh mệnh chi nguyên, nhiều nhất có thể vì nhân tộc khôi phục 62 tên chiến vương chiến lực. Con số này 10 điểm đáng xem. Huống chi, trong tay Diệp Bạch còn có mười mấy thăng sinh mệnh chi nguyên. Ta có một cái ý nghĩ. Diệp Bạch chậm rãi nói ra ý nghĩ của mình. Đối với tại Thâm Viên chiến trường bị thương, vây quét ma giáo tín đồ bị thương tiền bối, giá cả có thể thấp một điểm, bộ phận này tiền dựa dẫm vào ta ra. Tiết Mạnh hơi sững sờ, không nghĩ tới Tu La sẽ chủ động đưa ra cách làm như vậy. Diệp Bạch tiếp tục nói, nói câu không dễ nghe lời nói, bọn hắn khôi phục thực lực, đến một đường chiến trường, cũng là đối ta một loại bảo vệ. Tại ta còn không có chiến thần cấp thực lực phía trước, ta cũng chính xác yêu cầu loại này bảo vệ, cũng coi là một loại đầu tư a. Nếu như những cái này tiền bối bên trong thêm ra tới một vị chiến thần, ta đi ngủ cũng có thể càng an ổn một chút, không phải sao? Tiết Mạnh trầm mặc chốc lát. Trên thực tế, tại trận hai người đều rất rõ ràng, Tu La nói tới chỉ là một cái cớ thôi. Có ảnh cựu theo Tu La bên cạnh, nhiều một cái chiến vương, ít một cái chiến vương, đối Tu La không có gì khác biệt. Tiết Mạnh mở miệng lần nữa. Có thể ngược lại có thể, ngươi dự định đánh mấy gấp bán? Tiết Mạnh tính thăm dò báo ra một con số. 50. Phải biết, Tu La sinh mệnh chi nguyên trong tay lượng rất lớn, giảm 50%, Tu La tổn thất tiền đều là giá trên trời. 50% đã là rất lớn nhượng bộ. Diệp Bạch lắc đầu. Tiết Mạnh hít thở có chút tăng thêm, 30. 30% lời nói, những cái kia đã từng chiến vương muốn khôi phục thực lực, yêu cầu trả ra đại giới không tính cao, còn có thể cho chính mình lưu mấy món trang bị tốt. Diệp Bạch lần nữa lắc đầu. Tiết Mạnh hít sâu một hơi, âm thanh run nhẹ nhẹ. Lộ lên. Đây đã là Tiết Mạnh có thể tưởng tượng cực hạn. Lộ lên, ít nhất chỉ cần 2 tỷ là có thể trị tốt một vị chiến vương, tính giá so siêu cao. Diệp Bạch nói ra chính mình đáy lòng phương án. Như vậy đi, vì công bị thương lộ lên. Trong tộc có người ở trên tử trí bi lưu danh người, tại lộ lên trên cơ sở, lại giảm 50%. Từng ở trên tử trí bi lưu danh còn sống người, miễn phí. Hán, đi qua vĩnh hằng xâm lâm chỗ sâu, gặp qua tử trí bi. Diệp Bạch rất rõ ràng, vì mảnh này an bình cùng hòa bình, tổ tiên đến tuột cùng trả giá qua cái gì. Không thể để cho anh hùng đổ máu lại rơi lệ. Rất nhiều người vào tử trí doanh trại thời gian, không cầu báo cáo. Nhưng không đại biểu có thể không bồi thường báo. Nghe được Diệp Bạch lấy ra cuối cùng phương án, Tiết Mạnh lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn đè xuống trên bàn công tắc một cái nút, một cái mịt rồ phồn chậm chậm dâng lên. Tiết Mạnh âm thanh thoáng có chút khàn khàn, thậm chí có thể nói là nghẹn ngào. Hắn tận lực khống chế chính mình âm điệu, tận khả năng yên lặng nói đến. Đem tổ sói hầm rượu dọn ra. Tối nay, ta mời khách. Chương 90, nhị ca hình phạt, có thể. Vĩnh Hằng Hoạch Tâm Thành. Chiến lược khảo thí đại sảnh. Tổ sói ngay tại chỗ không xa, tối nay đặc biệt náo nhiệt, không ngừng có âm thanh ủng hộ truyền ra. Nô chủ nhiệm ngậm lấy điếu thuốc, đứng ở cửa phòng làm việc. Tiểu Dư, tới phía dưới. Ngay tại bận rộn đầu trọc quản lý, vội vã để công việc trong tay xuống. Chủ nhiệm, chuyện gì? Sẽ không phải là vị kia thiên tài lại tới a? Đi vào trò chuyện. Tiến vào chủ nhiệm văn phòng, đầu trọc quản lý bị giật nảy mình. Chủ nhiệm, ngươi đây là gặp tặc. Trong văn phòng trống rỗng, trước kia tùy ý có thể thấy được chân tàng, bị quét sạch sành xanh. Nô chủ nhiệm từ tiền tuyến lui ra phía trước, cũng là chiến vương cảnh giới cường giả, chỉ bất quá nội thương khó lành, thực lực bên dưới rất lợi hại. Trong phòng làm việc này, vốn là thả ba vị ma tộc chiến vương vật liệu, không chỉ giá trị quý giá, còn có đặc thù kỷ niệm ý nghĩa. Nô chủ nhiệm gặp người liền tuổi, chính mình năm đó là như thế nào lấy một địch ba, cứu Liêu Thanh Viêm cái này danh con. Liêu Thanh Viêm hôm nay đỉnh phong chiến vương, hắn Ngô Tử Kỳ chí ít có 2/3 công lao. Cái này còn nói thiếu đi. Ngươi nói những tài liệu kia a, ta đều treo giao dịch bí cảnh bán đi. Nô chủ nhiệm tục lên một điếu thuốc, bình thường nói, hôm nay giao dịch bí cảnh xuất hiện một loại gọi sinh mệnh chi nguyên trị liệu thánh vật, hẳn là có thể chữa khỏi ta ám vật, liền là giá cả có chút đắt. Đầu trọc quản lý nhịn không được nuốt nước miếng. Một vị đã từng là chiến vương cường giả, đều cảm thấy có chút đắt. Cái kia nên đắt cỡ nào? Chủ nhiệm, thứ này đáng tin ư? Đầu trọc quản lý cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi có muốn hay không trước tiếp một cái nhân tộc phản lừa dối áp? Ngươi còn dám nhắc tới lần trước chuyện này, ta đưa ngươi đi Thâm Viên đào thạch đầu. Nô chủ nhiệm phun ra một cái vòng khói, tức giận nói. Hắn đã từng bởi vì muốn chữa khỏi thương thế của mình, bị mấy người làm lập như lửa, tiền quan tài đều kém chút không còn. Cũng may, hành phòng tổng đối với loại này âm mưu từ trước đến giờ là không khoan nhượng. Lôi đình xu thế, trọng quyền xuất kích. Không chỉ phá được án, còn thuận tay phá hủy một cái ma giáo phân bộ. Nô Tử Kỳ tổn thất cũng toàn bộ truy hồi. Nô chủ nhiệm khuôn mặt nghiêm túc, nghiêm mặt nói: "Lần này thật không giống nhau, ta có vị lao hưu đã dựa vào sinh mệnh chi nguyên khôi phục chiến lực, thậm chí còn thuận tay phá tầng một vĩnh hằng cao tháp." Nghe đến đó, đầu trọc quản lý mới ý thức tới, sự tình khả năng là thật. "Cái kia, chuyện tốt nha." Đầu trọc quản lý lập tức hỏi: "Chủ nhiệm ngươi tìm ta là vì?" "A a, nhìn, ta cao hứng đem chính sự quên." Nô chủ nhiệm lấy ra một trang giấy, trên đó viết đủ loại công thức. "Ta tính qua, tiền không sai biệt lắm lại gần đủ. Tất cả vật liệu bán đi, tử trí doanh trại tiền thưởng, lúc trước thương tổn lùi bồi thường, ta từ trước sau lại lĩnh một bút rời khỏi bồi thường." "Từ trước?" Đầu trọc chủ nhiệm nhanh nhẹn hô: "Lão đại, ngươi từ trước làm gì? Như Ngô Tử Kỳ loại thân phận này, dù cho là từ trước cũng sẽ thu được một bút cao ngạch bồi thường. Chỉ là, hắn đã tại hành phòng tổng làm mấy thập niên, đột nhiên muốn nâng từ trước. Đầu cho quản lý trên tình cảm không thể tiếp nhận. An tĩnh một chút, ta còn tại tính toán đây. Nô chủ nhiệm trên giấy tô tô vẽ vẽ, thuận miệng nói. Sinh mệnh chi nguyên thứ này tốt thì tốt, liền là quá mắc. Ta mấy vị kia lão bằng hữu, chính mình trong nồi đều không có gạo, ta bên trên cái nào kiếm tiền đi. Thế nhưng không tự dùng chức vụ a. Đầu cho quản lý nhăn meo nghiêm mặt, như là lao nước đắng, mập loại kia. Lão đại, ngươi nếu là từ trước, coi như khôi phục chiến vương thực lực, tại quân đoàn công trạng cũng muốn lại bắt đầu lại từ đầu tính toán. Không có được nhiều như vậy, ta cùng ngươi nói, thứ này quý hiếm, muộn liền không có. Nô chủ nhiệm thái độ cực kỳ kiên quyết, hành động lực kéo căng. Ta đơn từ trước đã phát lên, tiền vừa đến tay, ta liền đi giao dịch bí cảnh trả tiền. Ngươi không phải có chương giao dịch bí cảnh giấy thông hành sao, mượn ta sử dụng. Đầu cho quản lý lại là sững sờ, được. Lão đại, ngươi cái kia đây, bán đi. Nô Tử Kỳ nói phong khinh vân đạm. Vì mua sắm sinh mệnh chi nguyên, hắn đem trong tay tất cả có thể bán đồ vật đều bán đi. Bao thuốc này ngươi có muốn không, còn có 15 cái, bán ngươi 680 tốt. Nói lấy, nô chủ nhiệm đem nửa bao thuốc ném cho đầu trọc quản lý. Từ giờ trở đi, hắn khai thuốc. Cho dù làm đến loại tình trạng này, tiến đến tiền cũng chỉ đủ mua 100 giọt sinh mệnh chi nguyên. Có thể hay không đem chính mình trọn vẹn chữa khỏi, nô chủ nhiệm trong lòng mình cũng không chắc. Đông đông đông. Cửa ban công bị gõ vang. Mời đến. Một cái mang theo độc lang mặt nạ người trẻ tuổi đi đến, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Hắn giọng nói ôn nhuận lại rồi rào tư tính, mở miệng hỏi. Xin hỏi, nơi này là Thiên Hỏa quân đoàn phía trước Tạ phó quân đoàn trưởng Ngô Tử Kỳ văn phòng ư? Ta là, có chuyện gì không? Tổ sói có tin, phiến phái đưa ra một thoáng công trả thẻ. Người trẻ tuổi đầu tiên là lấy ra một vị chiến thần tín vật, lại lấy ra một bộ máy móc, hiển nhiên muốn nghiệm chứng Ngô Tử Kỳ thân phận. Tích, lao niên thẻ. Hiện tại có thể nói chuyện chính ư? Ngô Tử Kỳ khóa lại lông mày, chẳng lẽ là muốn triệu tập thương tổn lùi nhân sĩ, trở về thâm viên tiền tuyến? Nếu thật là lời như vậy, tình huống tiền tuyến không thể lạc quan. Là như vậy, bởi vì ngài đã từng ở trên tử trí bi lưu danh, nếu như ngài nguyện ý trở về tiền tuyến, có thể miễn phí nhận lấy một phần sinh mệnh chi nguyên, dùng để trị liệu ám tật. Miễn phí? Nô chủ nhiệm soát một thoáng đứng lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm người trẻ tuổi. Lão đại, bình tĩnh, cẩn thận có trá. Đầu cho quản lý ngăn ở nô chủ nhiệm trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sẽ không phải muốn cho tiền đặt cọc các loại a? Đây là tổ sói mới ký thông chi văn bản tài liệu, rất nhanh hành phòng tổng cũng sẽ chính thức phát xuống văn bản tài liệu. Người trẻ tuổi đưa tới một trang giấy, phía trên viết thông chi, cùng hắn lúc trước nói nội dung trọn vẹn nhất trí. Văn bản tài liệu sau cùng, ký lấy một cái rồng bay phượng múa danh tự, Tiết Mãnh. Con vung có độc lang huy chương ấn ký, số hiệu, đóng dấu. Đầy đủ mọi thứ, cái gì cần có đều có. Cái này là thật. Nô chủ nhiệm lấy thuốc lá tay, run nhẹ nhẹ, có chút khó có thể tin. Hạnh phúc tới quá đột ngột. Người trẻ tuổi lại đưa tới một phần văn bản tài liệu. Ngài chỉ cần tại nơi này ký tên, liền có thể nhận lấy 156 giọt sinh mệnh chi nguyên, đủ để chữa khỏi ngài ám tật, tính dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục chiến vương giai chiến lực. Nô chủ nhiệm không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng ký vào tên của mình. Coi như là sinh tử khế, hắn đều sẽ không chút do dự ký, chỉ cần cho hắn một cái trở về chiến trường cơ hội. Một ống nhỏ sinh mệnh chi nguyên, tựa như giống như nằm mơ, như kỳ tích xuất hiện ở trước mặt hai người. Nô chủ nhiệm tiếp nhận ống nghiệm, uống một hơi cạn sạch, cảm thụ được mênh mông sinh mệnh năng lượng tại thể nội phóng thích, trị liệu hết thể thương thế. Cái này, tuổi trên 50 lão giả, trong lúc nhất thời khoa tay múa chân, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt chính mình vui sướng. Không có chuyện, cáo tử. Người trẻ tuổi hơi hơi khom người, liền muốn quay người rời đi. Chờ một chút. Nô chủ nhiệm cấp bách gọi hắn lại, cái kia, có thể mạo muội hỏi một câu, những sinh mệnh chi nguyên này là làm sao tới? Như vậy lớn thủ bút, dù cho là hành phòng tổng tài đại khí thô, cũng không có khả năng miễn phí cấp cho. Hơn phân nửa là có người chủ động quyết tạo. Ngài có thể nhìn xem văn bản tài liệu, phía trên viết đều có. Nói xong, người trẻ tuổi lần nữa cáo tử, chúc ngài sinh hoạt vui sướng, khỏe mạnh hạnh phúc. Nô chủ nhiệm liền vội vàng đem văn bản tài liệu lật ra, tại hàng ngũ nhớ nhất, trông thấy một cái tên quen thuộc. Tu La. Dĩ nhiên là Tu La. Những sinh mệnh chi nguyên này đều là tới tự học La quyên tạo. Lão đại, cái này. Đầu cho quản lý đốt một điếu khói, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại là thiên hạ của người trẻ tuổi rồi. Nô chủ nhiệm thở dài một hơi, tâm tình phức tạp, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn liếc qua đầu cho quản lý, trực tiếp xuất thủ thuốc lá dập tắt. Lao tử khai thuốc, xì cột hẹn khói cũng không hút. Người cũng thuốc lá bỏ, cái này lại không phải vật gì tốt, có hút, hút cái gì hút. Nói lấy, nô chủ nhiệm đem còn lại 14 cái nửa bao thuốc thuận tay cầm về, thả về chính mình túi. Nước chảy thành sông. Nhanh đi giao dịch bí cảnh đem đồ vật mua về, lão tử năm đó lấy một địch ba chứng minh, không thể liền như vậy bán đi. Đi ra chiến lược khảo thí đại sảnh. Diệp Bạch hoàn thành chính mình biểu kiện thành viên công việc, cảm giác không tệ. Trở lại tổ sói, Diệp Bạch tiện tay mở ra một bình 82 năm bia xúc miệng, ở tại trong góc, yên lặng nhìn xem mọi người cuồng hoan. Dựa theo phía trước cùng Tiết Mãnh thương lượng kết quả, Diệp Bạch lấy trước ra 10L sinh mệnh chi nguyên, 200.000 giọt. Cũng không phải tất cả thương tổn lùi người đều nguyện ý lần nữa ra trận giết địch. Nhân tộc bây giờ thế cục căng thẳng, chỉ có thể trước cố lấy nhóm này nguyện ý trở về người, nếu có còn thừa, lại khuyết trương phạm vi. Mọi thứ cũng phải nói một cái nặng nhẹ. Trong góc, Tiết Mãnh lặng lẽ không âm thanh đi tới, không gây nên quá nhiều người chú ý.
Nhỏ.
Tứ ca, khu khu. Tiết Mãnh trong lúc nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào đối phương. Trách lao đạo để ta cho ngươi truyền câu nói phần thưởng của ngươi hôm nay soát không được, đợi ngày mai à.
Đã biết.
Kẹt bờ UG, cũng nên trả giá một chút. Húng chi còn có Tiêu Giao tại giúp Diệp Bạch kết thúc, vấn đề không lớn. Bên cạnh ngươi vị kia, để ngươi trước 6 giờ đường về đi, hắn bận giết người tại.
Lúc nói những lời này, Tiết Mãnh sắc mặt trắng nhợt, hình như khơi gợi lên cái gì không tốt hồi ức.
Tốt.
Diệp Bạch kinh ngạc nhìn Tiết Mãnh một chút, gia hỏa này sẽ không thật bị Cửu gia chém qua a.
Còn có cha ta để ta cùng ngươi nói.
Chờ một chút, ngươi thế nào biến ống truyền lời?
Diệp Bạch cực kỳ im lặng.
Các ngươi có thể hay không đối Cửu gia chiến thần, tinh thần bảng thứ nhất có chút cơ sở tôn trọng a?
Cái gì?
Ta cũng không tôn trọng.
Vậy không sự tình.
Mạng muội hỏi một câu, cha ngươi là vị nào?
Tiết Mãnh cũng không che giấu, thâm viên vị diện vị kia.
Chí cường giả, Vô Ngân.
Khó trách sách kỹ năng là dựa vào Tiết Mãnh truyền bề.
Cùng phía trước Tiết Mãnh nói mình dùng kiếm, xem ra là nhất mạch tương thừa.
Tốt ta, cha ngươi nói cái gì?
Hắn nói mới bắt ma tộc đỉnh tiêm đoán tạo đại sư, đối phương còn không chịu cho ngươi chế tạo trang bị, hắn còn tại khuyên.
Diệp Bạch,
ngươi nói cái này khuyên, nó là tự nguyện ư?
Diệp Bạch đột nhiên cảm giác,
nhị ca người này hình phạt, có thể.
Chương 91, đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa.
Tổ sói.
Lúc trước, Tiết Mãnh nói chính mình cha là Vô Ngân.
Diệp Bạch chợt nhớ tới một việc.
Phía trước ngươi không phải gọi hắn nhị thúc ư?
Tiết Mãnh liếc mắt nhìn Diệp Bạch một chút, phát ra tiếng khinh thường.
Ai nói ta chỉ có thể nhận thức một cái chán thôi?
Diệp Bạch,
làm con trai phương diện này, vẫn là ngươi tương đối am hiểu.
Tiết Mãnh thấp giọng,
bên ngoài người chỉ biết là ác ngộng thu ta làm nghĩa tử.
Về sau nhị thúc, ân, cũng liền là ta hai cha, tự mình tìm tới ta.
Nói ta học kiếm có hắn năm đó 12 phần phong thái, xin thu ta làm nghĩa tử.
Ta Tiết Mãnh là ai a?
Cái này có thể đáp ứng không?
Không thể nha.
Tiết Mãnh thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ nói,
nhưng ai để ta đại cha thay ta đáp ứng xuống, thu đối phương một thành kiếm tốt, việc này vậy cứ thế quyết định.
Cái này, liền là quỹ bảo kiếm Vô Ngân nói Tiết Mãnh cố sự.
Tiết Mãnh chuốt xuống một chai bia, nhắc nhở Diệp Bạch.
Nguyên cớ ở bên ngoài, ta đều gọi Vô Ngân nhị thúc, tự mình mới gọi hai cha.
Ngươi cũng đừng khắp nơi nói, chuyện này loại trừ trí cường giả cùng bị kia, ta chỉ nói cho ngươi một người.
Diệp Bạch chậm chậm gật đầu.
Hiểu.
Tiết Mãnh cái này nghĩa tử là ác ngộng cùng Vô Ngân ở giữa huyết mạch cầu nối.
Vì nhân tộc trí cường giả quan hệ, Tiết Mãnh chịu nhục, nhận hai cái cha.
Mở ra mới cộng hưởng kinh tế, cộng hưởng nghĩa tử.
Nếu như là bảo có thể mộng bệnh cưỡng bách người chơi, Tiết Mãnh trọn vẹn có thể cố gắng một chút, tranh thủ để Tiêu Giao cũng nhận thức tự mình làm nghĩa tử.
Dạng này liền có thể đạt thành nghĩa phụ thu thập người thành tựu, hướng Thanos phát động trùng kích.
Suy nghĩ kỹ một chút, có 3 vị trí cường giả làm chăn nuôi, Tiết Mãnh coi như là tại ma thần nhóm trước mặt tàn bộ, cũng không ai dám động thủ với hắn.
Đại Mãnh tử, ta dạy cho ngươi một câu, tại chiến trường nói đặc biệt bá khí.
Diệp Bạch dồn khí đan điền, trầm giọng nói,
đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu người xuống.
Tiết Mãnh hai mắt tỏa sáng, câu này tốt lắm,
cực kỳ phù hợp chính mình văn hóa rèn luyện hàng ngày, bá khí.
Thỏa đáng, lời này ta nhớ kỹ, ngày khác chém giết ma tộc chiến thần phía sau, hống một cổ họng.
Không tệ, coi như không tệ.
Tiết Mãnh rất hài lòng, thậm chí không để ý Diệp Bạch gọi mình đại Mãnh tử chuyện này.
Mà Diệp Bạch lúc này suy nghĩ một chuyện khác.
Nếu như Tiết Mãnh thật làm 3 vị trí cường giả nghĩa tử,
chờ ta trở thành trí cường giả, chẳng phải là?
Lần nữa nhìn về phía Tiết Mãnh, Diệp Bạch ánh mắt có chút cổ quái.
Phụng tiên con ta,
vẫn là miễn đi.
Thu Tiết Mãnh làm nghĩa tử loại này phúc báo, vẫn là lưu cho 3 vị trí cường giả hưởng thụ a.
Diệp Bạch vô phúc hưởng thụ.
Hai người câu được câu không tán gẫu, thời gian trôi qua, đến 6 giờ.
Diệp Bạch tiện đường đem cơm đưa đến thần bí đường hầm thợ mỏ đoàn trong tay, mới trở về Lam Tinh.
Sớm đã có một vòng bóng dáng đang chờ hắn.
Cửu gia, rút xong.
Không người đáp lại, Diệp Bạch cũng không để ý.
Ảnh Cửu không đáp lời, mới là bình thường tình huống.
Cửu gia tùy tiện không mở miệng, mở miệng liền là đại sự.
Kéo ra cửa túc xá, Diệp Bạch vừa vặn trông thấy Phỉ Đặc học trưởng theo cửa ra vào đi ngang qua.
Trên vai của Phỉ Đặc gánh một con trâu, miệng trâu bên trong còn đang nhấm nuốt lấy tươi thảo, hiển nhiên không ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Đông đông đông.
Phỉ Đặc gõ Triệu Lâm cửa túc xá, gánh nhu đi vào.
Học trưởng chào.
Triệu Lâm trong lúc nhất thời cũng không ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Chào, làm nóng người phía trước ăn một chút gì đệm bụng trước.
Phỉ Đặc đối với ăn có vượt qua thời đại lý giải.
Càng tươi mới nguyên liệu nấu ăn càng tốt, đây là Đế Đô đại học đặc biệt bồi dưỡng chủng loại, ăn càng nhiều, thuộc tính tăng càng nhiều.
Đem dao mài xong, Phỉ Đặc khoa tay múa chân hai lần, hỏi:
"Ngươi muốn ăn trước như vai vẫn là như sống lưng?"
Triệu Lâm cả người ngốc đứng tại chỗ, thất thần lẩm bẩm nói: "Nờ bờ.
Đây là chỉ châu được."
Triệu Lâm.
Bên cạnh chuyển đến hét thảm một tiếng:
"Dũng cảm nhu, không sợ khó khăn."
Diệp Bạch:
"Cơm sáng ăn chay tốt."
Ăn xong điểm tâm, Phùng Đông cũng tìm đến bên trên Diệp Bạch.
"Bạch ca, ta cùng ngươi giới thiệu một chút an bài của hôm nay."
Phùng Đông đã nhớ kỹ trượt sự tình, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn lại so với cái khác học trưởng, học tỷ còn muốn phụ trách.
Người khác phụ trách học đệ, kém cỏi nhất cũng là cấp B thiên phú, cấp A thiên phú chỗ nào cũng có, cấp S thiên phú cũng không ít.
"Bạch ca, muốn lưu tại trại hè, nhiệm vụ cực kỳ gian khổ a."
Phùng Đông lấy ra một chương thời khóa biểu, giới thiệu đến:
"Buổi sáng có cơ sở khóa trình, cho các ngươi giảng giải mới nhất cửa ải công lược,
mời tới Ma Đô Đại học Lam giáo sư. Nâng lên Lam giáo sư thời gian, Phùng Đông biểu tình hiển nhiên nghiêm túc không ít, nói thêm vài câu. Lam giáo sư năm nay hơn 100 tuổi, thức tỉnh cấp F thiên phú, cấp 60, nhất giai chiến binh, cách ở Vĩnh Hằng cao tháp tầng thứ 9. Người bình thường, dù cho là cấp C thiên phú, 40, cấp 50 cũng có thể bình bên trên nhất giai chiến binh. Lam giáo sư trông coi cấp F thiên phú, có thể lên tới cấp 60, đã cực kỳ không dễ dàng. Phùng Đông không có thường ngày vui cười giáng dấp, ngược lại trững chạc đàng hoàng. Lam lão đã từng tham gia qua huyết chiến, thực lực hơi có không đủ, bình thường chỉ có thể làm điểm trị an tuần tra công việc. Về sau Lam lão trở về nghiên cứu khoa học công việc, chuyên công phía trước 9 tầng Vĩnh Hằng cao tháp công lược, đạt được sông ra thành tựu. Các người sách giáo khoa bên trên Vĩnh Hằng cao tháp công lược đều là Lam lão biên soạn. Tại Phùng Đông giới thiệu, Diệp Bạch vậy mới hiểu rõ đến. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Lam giáo sư là một cái suýt nữa bị mai một thiên tài. Chịu thiên phú hạn chế, Lam giáo sư thực lực của mình không cách nào tiến lên, lại dùng một loại phương thức khác trợ giúp toàn bộ nhân tộc thực lực tăng lên. Tại Lam giáo sư tuyên bố thứ nhất bản công lược phía trước, nhân tộc người chơi, dù cho là cấp S thiên phú, cũng cực kỳ khó tại mấy tầng trước cầm tới cao độ thăm dò thông quan. Dựa theo thống kê không trọn vẹn, Lam giáo sư thứ nhất bản công lược tuyên bố phía sau, người đều độ thăm dò tăng lên 5-20. Hắn Vĩnh Hằng cao tháp chỉ có phía trước 9 tầng, cũng đem chính mình trăm năm nhân sinh, toàn bộ dâng hiến cho cái này 9 tầng. 100 năm, đến gần 4 vạn cái cả ngày lẫn đêm, hắn đều tại nghiên cứu phía trước 9 tầng, tìm kiếm tốt hơn thông quan công lược, cùng khác biệt nghề nghiệp cường giả khơi thông, tổng kết, đồng thời không trả giá đối ngoại chia sẻ. Cũng chính bởi vì Lam giáo sư chắc tuyệt cống hiến, hắn là tuyệt đại đa số cao giáo cả đời vinh dự giáo sư. Không tích nửa bước, không thể tới ngàn dặm. Diệp Bạch đã từng dùng động sát chi nhãn so sánh qua. Lam giáo sư xuất bản công lược, cùng động sát chi nhãn đưa ra tốt nhất lộ tuyến khoảng cách không lớn, thậm chí càng thích hợp thực lực yếu một ít đồng học. Thiên phú cùng cố gắng, Lam giáo sư đồng dạng không thiếu, mới có thành tựu ngày hôm nay. Đây là một vị nhân vật truyền kỳ. Truyền kỳ. Bạch ca, truyền kỳ có thể không đủ lấy hình dung Lam lão. Phùng Đông hiển nhiên đối Lam giáo sư đặc biệt sùng bái, gọi đều là Lam lão. Đi, ngươi trải qua Lam lão khóa liền biết. Trại hè, khu C, phòng giáo sư làm việc. Lam giáo sư ngay tại chỉnh lý hôm nay khóa kiện, đây là hắn nhiều năm đã thành thói quen. Nghiêm túc đối đãi mỗi một đường khóa, đối mỗi một vị học sinh phụ trách. Hắn có thể làm không nhiều, vậy liền đem mỗi một kiện chuyện làm tốt. Lam giáo sư trợ lý là mới từ tốt nghiệp đại học nghiên cứu sinh, cũng là chủ công Vĩnh Hằng cao tháp công lược chế định, theo Lam giáo sư bên cạnh học tập. Lam lão, 3 đến 6 tầng đều thiết lập lại, chúng ta hôm nay muốn đổi cái chủ đề nói a. Lam giáo sư vững vàng gật đầu. Chính xác, quá hạn công lược không bằng không nói. Hôm nay liền chọn một chút Vĩnh Hằng cao tháp cơ sở tin tức, nói cho các bạn học nghe. Vĩnh Hằng Hạch Tâm Thành, giao dịch bí cảnh, chuyên môn không gian. Tại Lam giáo sư chỉ huy xuống, trợ lý đem bộ phận này khóa kiện lựa đi ra, để Lam giáo sư cuối cùng xem qua một lần. Giao dịch bí cảnh khóa kiện, người viết không tệ. Lam giáo sư từng tờ một nhìn qua, bỗng nhiên đứng ở nào đó một trang. A. Hắn phát ra một tiếng kinh ngạc hơi thanh âm, thuận tay cầm lên một bên kính lút, hình như muốn nhìn tỉ mỉ một chút. Lam lão, không đúng chỗ nào ư? Trợ lý tiến lên trước, thấy rõ một trang này nội dung. Tảng đá kia a, là gần nhất vạn vật các phòng đấu giá tin đồn thú vị. Có người đem một khối phổ thông đá yết giá 1 triệu kim tệ gửi bán, ta cảm thấy có ý tứ, liền đặt ở khóa kiện bên trong. Trợ lý có chút khẩn trương, hỏi thăm dò, "Lam lão, ngài nếu là không hài lòng, ta đem trang này xóa." Kỳ quái. Lam giáo sư cầm kính lúc tay cực kỳ ổn, mắt híp lại, trong miệng không ngừng đọc lấy kỳ quái. "Lam lão, nơi nào kỳ quái?" Lam giáo sư lại nhìn vài phút, cuối cùng mới đưa kính lúc để ở một bên, sắc mặt nghiêm túc. "Ta dám khẳng định, tảng đá kia đến từ Tân Thủ phó bản." Ngay tại cửa thứ nhất xông qua phía sau thông đạo, bên trái mặt đất, theo bên trái hướng bên phải số khối thứ 6 đá. Tân Thủ phó bản, Lam giáo sư nghiên cứu không biết bao nhiêu năm, đối bên trong mỗi một tảng đá đều quen thuộc vô cùng. "Cái kia thì tính sao?" Trợ lý càng mơ hồ hơn, coi như là Tân Thủ phó bản đá, vậy nó vẫn là tảng đá nha. "Ngươi nhìn kỹ đá phía trước, có hư hại dấu tích, hẳn là tại trên vách đá tranh qua cái gì đồ án." Lam giáo sư lấy ra một khối máy tính bảng, đăng nhập vạn vật các phòng đấu giá, thẩm tra khối này giá bán 100 vạn đá. "Gửi bán thời gian." Lam giáo sư nhìn lướt qua, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lại nháy mắt khôi phục như thường. Hắn điềm nhiên như không có việc gì nói. "Hẳn là cho đùa quái đản a, loại vật này lấy ra tới liền muốn bán 1 triệu kim tệ, cũng quá ý nghĩ hao huyền." Lam giáo sư ra vẻ trấn định, nghiêm túc nói: "Theo khóa kiện bên trong xóa bỏ a, không muốn lãng phí mọi người thời gian." "Được rồi, Lam lão." Trợ lý còn muốn nói điều gì, lại bị Lam giáo sư đẩy ra. "Ngươi trước đi phòng học điểm danh, ta kiểm tra xong khóa kiện liền đi qua." Trợ lý sau khi đi, Lam giáo sư cũng lại khống chế không nổi thân thể run rẩy, cả người ngã về phía sau, tê liệt trên ghế ngồi, trái tim đập bịch bịch. Tân Thủ phó bản đá, không hiểu mài mòn. Cấp SSS thông quan Tân Thủ phó bản phía sau, sẽ ban thưởng giao dịch bí cảnh giấy thông hành. Gửi bán thời gian, ngay tại Tu La Thông xem xét không lâu. Tất cả manh mối bày ở Lam giáo sư trước mặt thời gian, hắn chỉ có thể nghĩ đến một đáp án. Đã là Tu La gửi bán, cũng là mở ra Tân Thủ phó bản ẩn tàng cửa ải trọng yếu đạo cụ. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy phía sau, Lam giáo sư suýt nữa trái tim đột nhiên ngừng. Sự tình đề cập tới nhân tộc chí cường hạt giống Tu La, dù không được Lam giáo sư không chú ý. Hắn hít sâu mấy hơi thở, cầm lấy trên bàn điện thoại, bấm một cái mã số. Tiếp tiếp mánh. Điện thoại một bên khác, truyền đến Tiết Minh âm thanh. Lam lão tốt, ta lập tức sẽ đi Thâm Viên vị diện, nói ngắn gọn.
Tốt, ta nói ngươi nghe.
Lam giáo sư vô cùng nghiêm túc. Loại bỏ vạn vật các phòng đấu giá số hiệu đồng 146 đạo cụ.
Đã loại bỏ.
Đem cái kia gửi bán chủ nhân tất cả mua sắm ghi chép thanh trừ.
Không kiểm tra đến mua sắm ghi chép.
Thay đổi kết nối người này vạn vật các tiêu thụ, đem người này bảo mật quyền hạn thiết lập làm cấp SSS.
Ngay tại sửa chữa.
Ta không quyền hạn thao tác.
Gặp quỷ, Lam lão, ngươi tìm tới người này đến cùng là ai?
Nói đến đây, Tiết Minh cũng ý thức đến sự tình có chút không đúng.
Ngươi không cần phải để ý đến.
Lam giáo sư tại trong đầu nhớ lại một lần, xác định chính mình không có bỏ sót bất luận cái gì tỉ mỉ.
Chậm chậm nói ra chính mình cái cuối cùng yêu cầu.
Để ảnh cựu đại nhân tới một chuyến, đem ta hôm nay buổi sáng ký ức phong ấn một thoáng, phải nhanh.
Tiết Minh.
T.
Nếu như nói đến nước này, Tiết Minh còn chưa hiểu tới, hắn liền không xứng có hai cái trí cường giả cha.
Xảy ra chuyện lớn.
Lam giáo sư, cha được tu la tại giao dịch bí cảnh tiểu hảo.
Chương 92, trí cường hạt giống bắt được khí.
Trại hè, khu C.
Nhiều truyền thông phòng học.
Diệp Bạch vốn dự định đi ghế sau vị, lại cứ thế mà bị Phùng Đông kéo đến phía trước.
Phùng Đông tràn đầy phấn khởi nói:
"Lam lão đồng dạng sẽ sớm 5 phút đồng hồ vào phòng học, chưa từng đến trễ."
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Phùng Đông cùng Diệp Bạch một mực không có đợi đến Lam giáo sư thân ảnh.
Cái kia người tới còn không có tới.
"Không nên đi người lại đi.
Ta ra ngoài làm ít chuyện, ngay tại sát vách."
Ảnh cửu âm thanh vang lên, Diệp Bạch khẽ gật đầu.
Đồng thời, Diệp Bạch những người càng tới gần Liêu Tuyết Kỳ một chút.
Trà sát một thoáng chiến thần bảo vệ, không nên hiểu lầm.
Diệp Bạch không thể không có chiến thần ở bên người, tựa như nhân tộc không thể không có Tu La.
Liêu Tuyết Kỳ bóng dáng bên trong, treo lên vành mắt đen lọ ly, lạnh lùng nhìn xem Diệp Bạch.
Không biết rõ vì cái gì, ảnh cửu thập cửu nội tâm đụng tới một cái hoang đường ý nghĩ.
Họ Diệp tiểu tử này, ngắc, sẽ không phải có thể trông thấy cô nãi nãi a?
Làm sao có khả năng, tiểu tử này mới bao nhiêu cấp, cô nãi nãi đều chiến thần.
Lọ ly lắc đầu, không còn đi nhìn Diệp Bạch cái kia mặt đẹp trai.
Nhìn lâu, dễ dàng thẩm mỹ mệt nhọc.
Lam giáo sư văn phòng.
Hai chén nước trà đặt lên bàn, vốn nên xuất hiện trong phòng học Lam giáo sư ngồi nghiêm chỉnh, như là tại các loại khách nhân.
Một vòng bóng mở phủ xuống.
Cửu ca.
Lam giáo sư run run rẩy rẩy đứng dậy, cung kính hô.
Chúng ta có hơn 30 năm không gặp.
Không thấy tốt nhất.
Ảnh cửu lạnh lùng nói, mỗi một lần gặp ngươi, đều là tới phong ấn ký ức.
A, những hải tử này đều là không cho người bất lo.
Lam giáo sư ngồi trở lại chỗ ngồi, trong đôi mắt đục ngầu, tràn đầy năm đó hồi ức.
Để ta ngẫm lại.
Chí cường giả Vô Ngân, hiện thế phía sau ngày thứ ba, ta bởi vì một đạo kiếm khí tìm tới hắn.
Chí cường giả Tiêu Giao, ta trực tiếp tại giao dịch bí cảnh bắt gặp.
Nói câu không sợ ngươi chê cười lời nói, ngươi cùng Tiêu Giao sư đổ một tràng, cũng may mà ta.
Lam giáo sư cảm khái nói.
Thoáng qua hơn 30 năm đi qua, lại có chí cường hạt giống xuất thế.
Thật là khéo, lại để cho ta gặp phải.
Nghe lấy Lam giáo sư lời nói, ảnh cửu ngữ khí rất là bất đắc dĩ.
Mỗi một vị chí cường hạt giống đều sẽ bị ngươi tìm tới dấu tích.
Tiếp đó ta tới phong ấn trí nhớ của ngươi.
Đợi đến bọn hắn chí ít có chiến thần giai thực lực phía sau, mới có thể vì ngươi mở ra ký ức.
Ngươi đây cũng là việc gì mà phải tự làm của mình.
Xem như đối vĩnh hằng cao tháp 9 tầng đầu nghiên cứu khắc sâu nhất người.
Lam giáo sư có thể tìm tới 3 vị trí cường hạt giống, thành phần có vật khí, cũng dựa vào thực lực bản thân.
Nghe được ảnh cựu lời nói, Lam giáo sư lơ đễnh.
Chúng ta đã từng nghiên cứu qua, ngươi sử dụng ký ức phong ấn, trong ngắn hạn giải trừ, sẽ không đối trí thông minh tạo thành rõ rệt ảnh hưởng.
Chỉ cần không nhiều lần sử dụng, liền sẽ không có chuyện lớn.
Ngươi quên rồi sao? Chúng ta còn liên hợp ký tên phát qua một phần luận văn, liền là liên quan tới ký ức phong ấn tác dụng phụ.
Là năm đó tốt nhất luận văn.
Diệp Bạch tuyệt đối không thể tưởng được, cửu gia vẫn là học thuật tính nhân tài, chuyên công linh hồn lĩnh vực.
Nói tới học thuật lên đề, ảnh cửu lời nói cũng nhiều điểm.
Nói đến ký ức phong ấn tác dụng phụ, ta gần nhất có tại một vị chiến vương trên mình nhiều lần sử dụng ký ức phong ấn, thu thập được số liệu phản hồi còn không tệ, đối phương cũng tương đối phối hợp.
Nghe lấy ảnh cửu lời nói, Lam giáo sư bất ngờ gật đầu.
Ngươi có thể đem số liệu phát cho ta, nói không chắc có thể tái phát một phần luận văn.
Chiến vương cấp đối tượng thí nghiệm không dễ tìm, ngươi theo Thâm Viên vị diện bắt ư?
Nghe được vấn đề này, ảnh cửu dừng lại một chút,
xem như chính mình đưa tới cửa a.
Nói chuyện phiếm vài câu phía sau,
tốt, nên làm chuyện chính.
Lam giáo sư nâng ly trà lên, nhấp một miếng, thong dong nói,
ta bộ xương già này còn dày vò đến.
Dựa theo phía trước lệ cũ, ngươi có thể hỏi Tu La một vấn đề.
Ảnh cửu trước khi động thủ, nhắc nhở đến,
ta sẽ giúp ngươi đem lời đưa đến. Về phần Tu La phải chăng trả lời, ta không làm bảo đảm.
Ngươi tới phía trước ta liền muốn tốt.
Lam giáo sư đưa qua một tờ giấy.
Ta muốn hỏi chính là, tân thủ phó bản ẩn tàng cửa hải phát động điều kiện.
Đúng rồi, còn có một việc, tảng đá kia ta cực kỳ ưa thích, ngươi hỏi một thoáng Tu La có thể bán không, ta nguyện ý dùng toàn bộ thân ra đổi.
Tốt.
Tiếp nhận tờ giấy, một đoàn hắc vụ đem Lam giáo sư bao phủ.
Làm hắc vụ rút đi thời gian, Lam giáo sư khỏe miệng còn lưu lại nụ cười dư ôn.
Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, theo trong hoảng hốt tỉnh lại, nhịn không được cười lên.
Tuổi tác cao, không chịu nhận mình già không được nha.
Ngồi đều có thể ngủ, còn có đường khóa muốn đi bên trên.
Nói lấy, hắn chống quải trượng, mang lên khóa kiện, hướng nhiều truyền thông phòng học đi đến.
Lam ảnh cựu trở về thời gian, Lam giáo sư cũng quay về rồi.
Tiểu tử, nghe ta nói.
Diệp Bạch bên tai vang lên ảnh cựu âm thanh.
Ảnh cựu đơn giản đem chuyện lúc trước tự thuật một lần, bao gồm Lam giáo sư từng phát hiện Vô Ngân cùng Tiêu Giao sự tình, cùng nhau nói: "Lam lão là trí cường hạt giống bắt được khí nha." Tựa như trí cường nghĩa phụ bắt được khí Tiết Mãnh đồng dạng. Lam lão dù sao vẫn có thể bởi vì đủ loại nguyên nhân tiếp xúc đến trí cường hạt giống. Suy nghĩ kỹ một chút, nhìn như tình cờ phía sau, nhưng thật ra là một loại tất nhiên. Lam lão chuyên công vĩnh hằng cao tháp 9 tầng đầu, mà trí cường hạt giống lại không thể nhảy qua 9 tầng đầu, bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Từ một loại nào đó mức độ đi lên nói, Diệp Bạch đã coi như là tất cả trí cường hạt giống bên trong biểu hiện tốt nhất một cái. Về phần Lam lão muốn hỏi vấn đề, ẩn tang cửa ải, cái này dễ nói. Diệp Bạch yêu cầu bảo đảm hai điểm: không dính dáng đến thân phận ta bạo lộ, cùng cửa ải ban thưởng ta không thể nói. Đem ẩn tàng cửa ải ban thưởng công bố, đối Diệp Bạch có hại không lợi? Không có vấn đề. Đối thoại của hai người bị ảnh cựu ngăn che, người chung quanh không có chút nào phát giác, liền ảnh cựu thập cựu đều không cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Về phần tảng đá kia, ngươi không nói ta đều nhanh quên. Diệp Bạch bây giờ trong tay tài nguyên đã sớm không phải 100 vạn kim tệ có thể cân nhắc. Coi như là Lam lão không tốn tiền yêu cầu, Diệp Bạch cũng nguyện ý đưa tặng cho đối phương. Tiểu Lan tính cách ngươi không hiểu rõ lắm, hắn sẽ không tiếp nhận ngươi đưa tặng, ngươi không thu, hắn thả rằng không cần. Nói đến đây, ảnh cựu dừng lại chốc lát, cười khổ một tiếng. Trên thực tế, hắn toàn bộ gia sản so với ngươi tưởng tượng muốn ít hơn nhiều. A, này ngược lại là vượt quá dự liệu của Diệp Bạch. 60 ngân tệ. Ảnh cựu công bố đáp án, một cái để Diệp Bạch bất ngờ con số. Đây là hắn năm đó phát công lược lấy được khoản thứ nhất tiền nhuận bút, bị chân tàng tới bây giờ, cũng là hắn toàn bộ gia sản. Cái khác thu nhập đều bị Tiểu Lan góp, dùng để giúp đỡ đại học phát triển. Nghe xong ảnh cựu lời nói, Diệp Bạch lâm vào yên lặng. Có người có thể cầm lấy đao xông lên chiến trường, ném đầu vẩy nhiệt huyết. Có người tay trói gà không chặt, vẫn có giết địch báo quốc tâm tư. Giữ bút như đao, viết lách kiếm sống không ngừng, cũng là một mảnh không tiếng động chiến trường. Lam lão một cây bút, vượt qua thiên quân vạn mã. Khoản giao dịch này ta làm. Hai chuyện nói xong, ảnh cựu giải trừ đối ngoại ngăn che, Diệp Bạch mới có thời gian nhìn hai mắt Lam lão. Vô luận là Phùng Đông dạng này sinh viên, vẫn là ảnh cựu loại này uy tín lâu năm cường giả, đối với Lam giáo sư kính nể, lộ rõ trên mặt. Mới vào mi mắt, là một cái hòa ái nhà bên lão gia già dáng dấp, tuyết trắng tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, dáng dấp hòa nhã, hôn dễ người thân thiết. Giảng bài thời gian, âm thanh 10 phần phấn khích, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, câu văn chậm chạp, mỗi một câu đều suy luận kín đáo, vòng vòng đan xen. Khó trách có thể theo trong dấu vết liền tìm ra ta tiểu hảo. Diệp Bạch nhịn không được cảm khái nói: "Là ta khinh thường anh hùng thiên hạ. Ta đã đủ cậu, trên thực tế, ta có lẽ càng cậu một điểm." Diệp Bạch dưới đáy lòng cảnh cáo chính mình. Cậu hải vô nhai, không tiến nát lùi. Đang lúc Diệp Bạch chuẩn bị thu về lực chú ý, bắt đầu nghiêm túc nghe bài thời gian. Lam giáo sư đỉnh đầu, một cái ghi chú thình lình bắn ra ngoài. Thiên phú lần thứ 2 thức tỉnh điều kiện, sống đến 200 tuổi. T. Lam giáo sư thiên phú, dĩ nhiên có thể lần thứ 2 thức tỉnh. Lần thứ 2 thức tỉnh 10 điểm hiếm thấy, loại trừ cấp SSS thiên phú bên ngoài, Diệp Bạch chỉ gặp được 2 lần. Một lần là Liêu Tuyết Kỳ, một lần khác liền là trước mắt Lam giáo sư. Diệp Bạch đầu tiên là giật mình, lập tức vừa khổ cười lấy lắc đầu. Coi như thật có thể lần thứ 2 thức tỉnh, điều kiện này nói cùng không nói đồng dạng a. Tạm thời không bàn, Lam giáo sư có thể hay không sống đến 200 tuổi. Hắn mới 100 xuất đầu, các loại 70-80 năm sau, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Thời gian cũng không thể ra tốc a. Chương 93, trên đời từng có Lam thư sinh, tên cùng trời cùng, mệnh cùng trời cùng. Khu C, nhiều truyền thông phòng học. Lam giáo sư chạm trên bục giảng, tựa như nhập môn đồng dạng, đem kiến thức căn bản bóc nát, nói cho rất nhiều học tử. Rất nhiều đồng học đều có dạng này nghi hoặc, đã có vĩnh hằng đẳng cấp, vì cái gì còn có chiến lược khảo thí, uổng công vô ích. Lam giáo sư lời nói, đạt được đại bộ phận đồng học cộng minh, nhộn nhịp gật đầu. Cái này chiến lược hệ thống, là lúc trước trí cường giả ác mộng chủ trì thiết kế. Ta tham gia trong đó có chút công việc, có thể từ khác nhau góc độ cùng mọi người chia sẻ cái nhìn của ta. Chiến lược thể hệ thiết kế dự tính ban đầu, là vì giảm thiểu trên chiến trường thương vong, đem nhân tộc có thể dùng chiến lược tối đại hóa. Một câu nói kia liền khơi gợi lên không ít người hứng thú. Chiến lược hệ thống, thế nào sẽ cùng chiến trường thương vong có quan hệ? Lam giáo sư tiếp tục nói. Sức chiến đấu tính toán là cực kỳ phức tạp quá trình, yêu cầu tổng hợp suy nghĩ các loại nhân tố, đẳng cấp, thiên phú, tính cách, kinh nghiệm các loại. Vĩnh hằng đẳng cấp tuyệt không phải là chân thực sức chiến đấu. Lam giáo sư những lời này, Diệp Bạch cảm giác sâu sắc tán thành. Chớ nhìn hắn chỉ có cấp 60, đem chiến vương ném trước mặt hắn, cũng liền là một bộ mang đi sự tình. Lam giáo sư thở dài. Tại huyết chiến ban đầu, tiền tuyến chiến đấu thường xuyên lâm vào một cái vòng lẩn quẩn. Chiến đấu gian khổ địa phương, rõ ràng đã phái đẳng cấp cao hơn cường giả xuất chiến, hiệu quả lại cực kỳ không lý tưởng, như là lửa đổ thêm dầu đồng dạng, vô ích tống táng không ít người tính mạng. Bộ chỉ huy không thể đem người thích hợp phái đến thích hợp chiến trường, là chúng ta lúc ấy nhức đầu nhất sự tình. Vì để tránh cho loại tình huống này, mới thiết kế ra hôm nay chiến lược hệ thống. Lam giáo sư nói đồ vật, chú trọng mạch lạc, lời lẽ dễ hiểu, giam ba câu là có thể đem một kiện chuyện phức tạp nói rõ. Dù cho là Diệp Bạch đã biết đến tin tức, đi qua Lam giáo sư giới thiệu, theo một cái góc độ khác nhìn, còn có thể có thu hoạch mới. Lam lão, quốc hữu một lão, như có một bảo. Chúng ta chú ý tới, cấp 200, là chiến binh cùng chiến tướng đường danh giới. Lam giáo sư giảng giải thông biết, ở pin bên trên xuất hiện mấy hàng số liệu, là đại khái đẳng cấp cùng phẩm giai đối ứng. Cấp 200, chiến tướng giai. cấp 600, chiến vương giai. Cấp 900, chiến thần giai. Cấp 990, thông thiên chiến thần. Cấp 1000, chí cường giả. Chí cường giả dĩ nhiên là cấp 1000, vĩnh hằng cao tháp hạn mức cao nhất ư? Đây cũng là Diệp Bạch lần đầu tiên rõ ràng hiểu đẳng cấp chiến lược đối ứng quan hệ. Tất nhiên, một chút thiên tài, yêu nghiệt, khả năng tại đẳng cấp còn không đạt tới giờ chuẩn, liền có thể bộc phát ra siêu cường chiến lược, vượt cấp mà chiến. Nghĩ tới đây, Diệp Bạch nhìn về phía Liêu Tuyết Kỳ bóng dáng. Ảnh Cửu Thập Cửu, LV901. Xem như ảnh cấp bên trong bài danh nhất thấp cường giả một trong, nàng vừa vặn sờ đến chiến thần bậc cửa, cũng là chuyện trong dự liệu. Diệp Bạch túi đầu nhìn về phía mình bóng dáng. Ảnh Cửu, LV T. Diệp Bạch trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, không biết nên nói lão gia hỏa giấu quá kỹ, còn nên nói chính mình cấp SSS thiên phú không góp sức. Ảnh Cửu thực lực càng mạnh, Diệp Bạch tự nhiên an toàn hơn. Lam giáo sư khóa chỉ có 2 đường, 3 giờ. Hiện tại khóa tiếng chuông vang lên thời gian, Lam giáo sư cũng vừa tốt kết thúc một điểm cuối cùng giảng giải, mà tất cả đồng học còn đắm chìm tại kiến thức trong hải dương, không thể tự thoát ra được. Tan học, Lam lão gặp lại. Chống quải trượng, tại tất cả đồng học nhìn kỹ, Lam giáo sư chậm rãi đi ra phòng học. Khụ khụ. Diệp Bạch ho nhẹ hai tiếng. Ảnh Cửu không hề bị lay động. Đường đường cửu gia, há lại ngươi tùy ý thúc giục hàng người. Tấm ảnh. Tiểu tử ngươi chào cái kia cho ta. Bóng đen dâng lên, Ảnh Cửu duỗi ra một cái gầy cổ tay, ý tứ rất rõ ràng. Diệp Bạch lấy ra đã sớm tắm xong tấm ảnh, hỏi ngược lại. Ác ngộng, Vô Ngân, Tiêu Giao, bà chọn một. Ác ngộng. Đối Ảnh Cửu tới nói, căn bản không cần do dự. Tấm ảnh tới tay, Ảnh Cửu không có trước tiên đi nhìn, hỏi ngược lại. Tìm ta có chuyện gì? Việc này rất gân gà, ta cảm thấy vẫn là nói ra tương đối tốt. Diệp Bạch đem Lam giáo sư Thiên Phú lần thứ 2 thức tỉnh sự tình, nói cho Ảnh Cửu. Ta cảm thấy, lão nhân gia nghỉ ngơi nhiều một chút, lấy tình huống hiện tại tới nhìn, vẫn là có cơ hội sống đến 200 tuổi. Làm gì phiền toái như vậy? Ảnh Cửu một câu, để Diệp Bạch cảm giác chuyện này có hy vọng. Trực tiếp đưa đến Vô Ngân bên cạnh là được rồi, tên kia có biện pháp giải quyết. Do dự một chút, Ảnh Cửu nói bổ sung. Cùng Vô Ngân Thiên Phú có quan hệ, cũng chỉ có tên kia có thể giúp Tiểu Lan. Về phần xác suất thành công, ta không có nắm chắc, cái này muốn xem Vô Ngân nói thế nào. Vô luận như thế nào, Lam giáo sư có cơ hội lần thứ 2 thức tỉnh chuyện này, là tin tức vô cùng tốt. Chí ít, cho hắn một hy vọng. Ta ra ngoài một chuyến. Ảnh Cửu rời đi không đến 5 giây, lại trở lại bên cạnh Diệp Bạch. Ta đã đem sự tình nói cho Tiểu Lan, về phần lựa chọn thế nào, là chính hắn sự tình. Văn phòng. Lão giả ngồi trên ghế, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong lúc nhất thời không có thể trở về qua thần tới. Vừa mới một vị lão hưu tới, đưa tới một cái sức bùng nổ tin tức. Thiên phú lần thứ 2 thức tỉnh. Sống đến 200 tuổi là được. Cái tin tức này, tựa như là trời giáng thưởng lớn đồng dạng. Nệ Lam giáo sư đầu váng mắt hoa. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình bóng dáng, tự đủ. Thật sao, ta không phải đang nằm mơ chứ? Trong ảnh tử đi ra một vị trắng hán, trên cánh tay phải văn có một con số, 11. Ảnh thấp nhất. Theo ảnh tử sáng lập bắt đầu, có chút vị trí chức trách liền là cố định. Ảnh Cửu, làm trí cường hạt giống hộ đạo. Ảnh tứ, nam, 6, 7, trông coi vĩnh hằng sâm lâm. Lịch đại ảnh thấp nhất chỉ có một cái nhiệm vụ, thủ hộ Lam giáo sư. Cực ít có người biết, Lam giáo sư tham dự độc làng, ảnh tử sáng tạo, bao gồm lúc đầu vận hành đều là tại hắn mưu đồ phía dưới. Lam lão, chúng ta ở chung có 20 năm. Ảnh thập nhất trầm giọng nói. Hôm nay ta hiện thân, vốn là phá quy củ, sau đó vô luận cửu gia có cái gì trách phạt, ta đều nhận thức. Nhưng ta vẫn còn muốn đối ngài nói một câu, đừng đi thâm viên vị diện. Nghe nói như thế, Lam giáo sư lông mày chắp lên. Vị kia tình huống, càng tao. Ảnh thập nhất gật đầu, chấp nhận thuyết pháp này. Dựa theo chim sáo truyền về tin tức, vị kia bây giờ áp lực rất lớn. Từ lúc tu la hiện thế sau đó, thâm viên vị diện ma thần tựa như điên rồi đồng dạng. Đại quy mô tiến công liền tổ chức không dưới 100 lần, tiền tuyến thương vong đã gấp bội. Đây cũng là trong dự liệu sự tình, tu la quá mạnh, cũng trưởng thành quá nhanh. Lam giáo sư xoa thái dương huyệt, thở dài. Thực lực của ta quá kém, nhìn không rõ ràng. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, cựu ca nơi đó sẽ không làm có ngươi, không phải ta liền chết cho hắn nhìn. Ảnh thập nhất. Một mực nghiêm cẩn nghiên cứu học vấn Lam giáo sư, đột nhiên nói ra không phù hợp thân phận nói đùa lời nói, để người có chút bất ngờ. Khả năng, bởi vì lần thứ 2 thức tỉnh tin tức, cho giản mua thân thể rót vào sức sống mới. Cây khô gặp mùa xuân, đoạn giang thêm chảy. Lam giáo sư mở miệng hỏi: "Ta đi thâm viên bị diện, sẽ ảnh hưởng nhân tộc đại của ư?" "Sẽ không. Vô Ngân xuất thủ giúp ta lần thứ 2 thức tỉnh, sẽ ảnh hưởng hắn bản thân ư?" "Không biết rõ. Ngươi cảm thấy có mấy thành thành công xác suất?" "Chưa tới một thành." Lam giáo sư phủ một tiếng bật cười: "Như vậy cao a?" Cả người hắn buông lỏng, nhìn tới đã hạ quyết tâm. Ảnh thập nhất nhịn không được, mở miệng lần nữa: "Có thể ngài chỉ cần lại nhẫn mấy chục năm, nước chảy thành sông, liền có thể lần thứ 2 thức tỉnh." Lấy nhân tộc đối Lam giáo sư coi trọng, đừng nói làm hắn kéo dài tính mạng đến 200 tuổi, coi như là lại nối tiếp 200 năm, đều không phải vấn đề gì. Một cái tuyển hạng là không có chút nào nguy hiểm, làm từng bước liền có thể cầm tới tay lần thứ 2 thức tỉnh. Một cái khác tuyển hạng lại muốn bước lên nguy hiểm cực lớn. Một khi thất bại, Lam giáo sư khả năng trực tiếp thân chết. Ảnh thập nhất sợ liền là cái này. Hải tử, xin cho phép ta xưng hô với ngươi như vậy, các ngươi rất nhiều người trong mắt ta đều chỉ là hải tử. Lam giáo sư nhìn về phía ngoài cửa sổ, từ góc độ này, vừa vặn có thể trông thấy vĩnh hằng cao tháp. Tòa tháp này theo phủ xuống một ngày kia, ta liền xin làm người tình nguyện, tham gia vĩnh hằng cao tháp nghiên cứu khoa học thăm dò. Thiên phú thức tỉnh phương pháp, là tại ta nhắc nhở phía dưới, ác mộng phát hiện, cuối cùng phổ biến mở. Phía sau huyết chiến, ha ha. Không đề cập tới cũng được. Ta chiến đấu qua, ta thất bại qua, ta thành công qua, ta so tuyệt đại đa số người đồng lứa đều muốn sống càng lâu, trải qua càng nhiều. Ta dài đằng đẵng nhân sinh dạy cho ta một cái đạo lý, hôm nay có thể nắm trong tay, tuyệt không muốn đặt hy vọng ở ngày mai. Lam giáo sư đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, cách vĩnh hằng cao tháp càng gần chút ít, ánh nắng vẩy xuống tại trên người, cái kia trên khuôn mặt già nua viết đầy kiên định, mỗi chữ mỗi câu, vàng vàng đanh thép nói. Ta không chờ được 100 năm. Ta trời xanh cùng mẹ nhà hắn một giây cũng không chờ. Lam lão có một cái chưa từng rời thân laptop, nhớ tới cái gì, liền sẽ tại phía trên viết xuống vài câu. Laptop bìa mặt viết có một nhóm cùng thảo. Trên đời từng có Lam thư sinh, tên cùng trời chỉnh tề, mệnh so giấy mỏng. Đây là trời xanh cùng lúc trước thức tỉnh cấp ép thiên phú phía sau, tâm thái băng huyết, cam chịu thời gian lưu lại chữ. Lam lão một mực giữ lại, đối với mình là một loại khích lệ, một loại quất roi, cũng là một loại không cam lòng. Một ngày này, nghiêng người dựa vào cửa sổ nhỏ, Lam lão lấy ra bút máy, đem đoạn văn này hơi làm sửa chữa. Lần này, hắn dùng chính là chữ khải, nhất bút nhất họa, nghiêm chỉnh vô cùng, cứng cắp đanh thép. Trên tờ giấy trắng, vết mực chưa khô, côn bằng ý chí sôi nổi tại trên giấy. Chỉ thấy, cái kia trời xanh cùng viết đến. Trên đời từng có Lam thư sinh, tên cùng trời cùng, mệnh cùng trời cùng. Chương 94, trọng trấn gió pháp vinh quang, chúng ta không thể chối từ.